Chương 487, kỳ quái biểu hiện chương 487, kỳ quái biểu hiện La Hưng Phát nghe ta nói như vậy, sắc mặt lần nữa sụt xuống, nói rằng, nếu là không giải quyết được, vậy ta đây 300 vạn chẳng phải là mất trắng. La lão bản, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, Nô thiếu gia thật là phong thủy vương đồ đệ, đã hắn đồng ý, liền nhất định có thể giải quyết cho ngươi, ngươi nói như vậy, là không tin thực lực của Nô thiếu gia sao? Ngươi lần trước đi về sau, tìm nhiều như vậy cái gọi là cao nhân, có một cái có thể cấp cho ngươi thành sự như sao? Quách Tử Bình ngữ khí có chút không vui nói, ngươi yên tâm, nếu như không giải quyết được, cái này 300 vạn nguyên số hoàn trả chính là. Ta nói, tốt à, đã Ngô thiếu gia nói như vậy ta an tâm, ta trước thanh toán 100 vạn tiền đặt cọc, tiền còn lại chờ giải quyết ta lại cho Ngô thiếu gia thế nào? La Hưng Phát một bộ 10 phần con buôn bộ dáng, xem ra vẫn là đối ta vẫn còn có chút không tín nhiệm. Không quá trình tự vẫn là không có vấn đề, dạng này làm ăn lớn, khẳng định phải trước giao tiền đặt cọc, sau đó chuyện hoàn thành lại kết thúc công việc hoàn. Chỉ là ta hiện tại cũng có chút không tin được cái này La Hưng Phát, vạn nhất sự tình giải quyết về sau, tiểu tử này không phần cuối khoản, vậy thật là không dễ làm. Dù sao giống như là Chu đại sư hắn đều có thể bẫy người ta 10 vạn khối tiền, lá gan của hắn cũng là đủ lớn. Chu đại sư trạch tâm nhân hậu, không chấp nhận với hắn mà thôi, nếu như là lần trước cái kia Vịnh Thịnh Phong Thủy văn phòng Lý Đào lời nói, dám dạng này hố tiền của hắn, đoán chừng cái này La Hưng Phát mạng nhỏ đều không nhất định có thể giữ được. Chuyện xác định về sau, La Hưng Phát cho hổ tử thúc một tấm thẻ chi phiếu, xem như giao tiền đặt cọc, kế tiếp, La Hưng Phát liền không kịp chờ đợi để cho ta cùng hắn về nhà một chuyến, đi xem hắn một chút nữa nhi. Ta chào hỏi lên hổ tử thúc cùng Lạp Thát đạo sĩ, đi theo La Hưng Phát liền ra cửa. Quách Tử Bình cha con hai người cũng đi theo ra ngoài. Tại hổ tử thúc phát động ô tô thời điểm, Quách Tử Bình kéo ta một chút, có chút ấy này nói, Nô thiếu gia, thật là có lỗi với, cho ngài thêm phiền toái. La Hưng Phát hôm nay tìm tới cửa, nhất định để ta mang theo hắn tới gặp ngài, còn kém quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu, ta thực sự mất mặt mặt mũi, cho nên liền dẫn hắn tới. Cái kia khuê nữ còn là rất không tệ, rất hiểu chuyện một cái nha đầu, Nô thiếu gia liền hao tổn nhiều tâm trí. Dễ nói, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là, mang đến cho ta như thế lớn một chuyện làm ăn. Ta cười nói, như vậy nói chuyện, Quách Tử Bình cũng cười theo. Lập tức, cùng Quách gia phụ nữ tách ra, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ngồi lên xe của hổ tử thúc, đi theo La Hưng Phát xe đằng sau, hướng phía nhà hắn phương hướng chạy mà đi. Chúng ta rời nhà thời điểm, thiên đều đã gần đen. Chờ đến La Hưng Phát nhà thời điểm, thiên liền hoàn toàn đen lại. La Hưng Phát trong nhà ở cũng là biệt thự, chỉ là biệt thự này nhìn qua có chút cổ xưa, trong nhà trang trí nhìn qua cũng là 20 năm trước trang trí phong cách, ngay cả trong phòng khách TV đều là loại kia đời cũ TV. Đừng nói nhà có tiền, chính là dân chúng bình thường, đều có rất ít người lại dùng loại này TV. Chính như Quách Tử Bình nói như vậy, cái này La Hưng Phát đích thật là có chút móc móc lục soát, đối với mình đều như vậy keo kiệt, huống chi là người khác. Làm chút gì chuyện, đều muốn chiếm tiện nghi, coi là tùy tiện theo ta nơi đó mời một đạo phụ liền có thể giải quyết con gái nàng chúng ta chuyện, có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu, há không biết tham tiện nghi nhỏ thiệt tỏi lớn. Dựa theo suy đoán của ta, nữ nhi của nàng tình huống sở dĩ đột nhiên sẽ thay đổi nghiêm nặng, là bởi vì những ngày này hắn tìm rất quá vô lý thầy phong thủy cùng bên trong huyền môn tới nhìn con gái nàng, người càng nhiều, dương khí lại trọng. Hơn nữa những thầy phong thủy kia cùng âm dương trong kinh doanh người tu vi cũng là cao thấp không đều, trong đó còn có thể có không ít lừa đảo. Các loại thủ đoạn đều gọi ra đến, tất nhiên sẽ chọc giận bám vào tại con gái nàng thể nội bị vật, cho nên mới sẽ bỗng nhiên cuồng tính đại phát. Dù sao, trước đó ta cũng theo Chu đại sư bên kia hiểu một chút tình huống. La Hưng Phát mang theo chúng ta tới trong biệt thự về sau, liền trà đều không có để chúng ta uống một ngụm, liền dẫn ta trực tiếp đi lầu một chỗ sâu cửa một căn phòng, nói với ta nói, Nô thiếu gia, nữ nhi của ta ngay tại trong phòng này, ngài đi vào nhìn một cái a. Nàng bình thường thời điểm đều có cái gì không bình thường biểu hiện. Ta hỏi, trước kia nữ nhi của ta rất tốt, thật là gần nhất một mực lại nhải, thường xuyên nói một mình, có đôi khi ta nói chuyện với nàng, nàng cũng không để ý ta, đáng sợ chính là, nàng lúc nói chuyện, tổng là hướng về phía không khí, giống như bên người ngồi một người như thế, quá đáng sợ. La Hưng Phát lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, trước đó tới những thầy phong thủy kia nói thế nào? Ta lại hỏi, nói cái gì đều có nói là được độc kinh, có nói chính là chúng ta, còn có nói là quỷ quân thân. Ta cũng không biết ai nói rất đúng, ngược lại đều không có giải quyết, xem ra chỉ có Ngô thiếu gia xuất thủ. La Hưng Phát lại nói, nàng cũng chỉ có cái này một cái kỳ quái biểu hiện sao? Ta hỏi, nhiều nữa đâu? Nàng một người trong phòng thời điểm, ta thường xuyên có thể nghe được theo trong phòng của nàng truyền đến nam nhân tiếng nói, thật là chờ ta mở cửa phòng thời điểm, liền chỉ có một mình nàng ngồi xuống trong phòng, trên mặt còn mang theo ý cười, nhìn ta quặng lông hồ hồ, hôm qua có một cái đại sư tới cho nàng trừ tà, còn bị nàng dùng bình hoa đập bể đầu, kia máu chảy đầy đất, nhưng thảm. La Hưng Phát hoảng sợ nói, tốt, ta đã biết. Nói xong câu đó về sau, ta liền hướng phía gian phòng kia liếc mắt nhìn, một đôi mắt lập tức lóe lên hổ phách sắc quan mang, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp mở ra thiên nhãn. Làm ta lần nữa hướng phía cửa phòng miệng phương hướng nhìn lại thời điểm, phát hiện âm sát chi khí 10 phần nồng đậm, tuyệt đối có tà ma tại trong phòng này. Phòng cửa không có khóa, ta nhường hổ tử thúc lui ra phía sau, chính mình nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng phát ra một tiếng rợn người tiếng vang, chiếu ta lấy bên trong liếc mắt nhìn. Nhưng thấy trong phòng trước bàn trang điểm ngồi một nữ hài nhi, nhìn bóng lưng thon dài, rất trẻ trung dáng vẻ, một đầu mái tóc đen nhanh rối tung ở đầu vai. Nữ hài nhi kia chính là La Hưng Phát nữ nhi La Vân Hy. Chiều ta lấy nữ hài nhi kia cẩn thận quan sát một chút, phát hiện kia cố nồng đậm âm sát chi khí chính là từ trên người nàng phát ra. La Vân Hy tại đối với trên bàn trang điểm tấm gương chải đầu, động tác rất nhẹ chậm, một bên chải đầu, một bên đang lẩm bẩm lầu bầu nói, hôm nay ta đẹp không? Ngươi lại gạt ta. quá xấu rồi ngươi, ta không cần. Ta không cần. Tốt à, ta tất cả nghe theo ngươi. Thì Hy Lạp Thát đạo sĩ đi theo ta sóng vai hướng phía La Vân Hy đi đến, nàng giống như không có phát hiện chúng ta, không bao lâu, chúng ta liền vây quanh La Vân Hy chính đối diện, thấy được dáng dấp của nàng. Cô bé này 24-25 tuổi, không thể nói rất xinh đẹp, nhưng nhìn đi lên rất có khí chất. Chỉ là giờ phút này nàng, ánh mắt có chút trống rỗng mà mê mang, khỏe miệng mang theo một tia cổ quái ý cười, con mắt của nàng tựa như là không có tập trung, liền xem như hai chúng ta đứng ở trước mặt nàng, nàng đều không có xem chúng ta một cái. Chương 488, Hồng Thằng Giấy Nhân. Chương 488, Hồng Thằng Giấy Nhân. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một trái một phải, quan sát đến trước mắt cô gái tên La Vân Hy này nhi, nhìn không sai biệt lắm có 3 phút, hai người chúng ta mới đồng thời theo trên người nàng rời ánh mắt, không khỏi liếc nhau một cái, trên mặt đều nổi lên thần sắc nghi hoặc. Trên người La Vân Hy có 10 phần nồng đậm âm sát chi khí, rõ ràng có thể cảm giác được trên người nàng bám vào một cái rất lợi hại quỷ vật, nhưng là tình huống có chút không tầm thường. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều có thể nhìn ra, phụ thân ở trên người La Vân Hy quỷ vật đã thời gian rất lâu, tối thiểu muốn tại 1 tháng trở lên. Trên cơ bản tất cả linh thể đều có thể bám vào trên thân thể người, bị phụ thân người nếu như thân thể yếu đuối, âm khí trọng, quỷ vật kia bám vào trên người thời gian liền sẽ lâu một chút, ngắn thì mấy giờ, dài nhất cũng bất quá 3 năm ngày, có thể nhập thân vào trên người một người dài đến 1 tháng, cái này trên cơ bản rất không có khả năng, liền xem như Nguyễn Na loại này đạo hạnh quỷ vật, cũng không thể lại hàng ngày bám vào trên thân thể người, càng không khả năng sẽ kiên trì 1 tháng. Dù sao, trước đó nghe La Hưng Phát nói, La Vân Hy có đôi khi nhìn cũng rất bình thường, lúc ban ngày cũng sẽ ra cửa. Bất luận là bị quỷ vật gì phụ thân, đều là ưa thích địa phương âm u, ban ngày cơ bản không dám hiện thân, bởi vì dương quang sẽ đối với bất kỳ linh thể đều sẽ tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Đây chính là ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi địa phương. Phụ thân ở trên người La Vân Hy đến cùng là thứ quỷ gì? Ngay tại ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, La Vân Hy đột nhiên lại nói chuyện, khoe miệng của nàng tạo nên một tia hạnh phúc ý cười, ôn nhu nói, có ngươi bồi tiếp ta thật tốt, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Đúng a, một mực không xa rời nhau, cứ như vậy một mực tại cùng một chỗ. Nàng giống như đang cùng người nào nói chuyện, thật là ta nhóm tại mở ra âm dương nhãn dưới tình huống, cũng không có thấy bất kỳ quỷ vật trong phòng. La Vân Hy đây là tại cùng trong thân thể mình mấy thứ bẩn thỉu đối thoại, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ dựng lên lỗ tai, cũng không cảm ứng được quỷ vật kia tại nói gì với La Vân Hy. Lạp Thát đạo sĩ gãi đầu một cái, nói rằng, cái này thật đúng là tà môn, ta còn là lần đầu tiên thấy loại này quỷ vật, bằng không ta đi thử một chút dùng Mao Sơn Tông đổi quỷ biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem quỷ vật kia từ trên thân thể La Vân Hy tháo rời ra. Ngươi thử trước một chút ta, thực sự không được, ta dùng thiên cương ấn thôn vệ trên người nàng âm sát chi khí. Ta nhìn về phía hắn nói. Lạp Thát đạo sĩ gật gật đầu, theo trên thân lấy ra mấy đồng tiền đi ra, lại lấy ra tới một cây hồng thẳng, đem những đồng tiền này tất cả đều xuyên tại trên hồng thẳng, sau đó dùng kia hồng thẳng cột vào tay của La Vân Hy trên cổ tay, tại nàng một cái tay khác bên trên cũng quấn quanh vài vòng, đánh một cái đặc thù nút buộc. Từ đầu đến cuối, La Vân Hy đều không có phản ứng gì, vẫn như cũ ngồi trước bàn trang điểm mặt cười ngây ngô, nói một mình, một bộ rất ngọt ngào dáng vẻ. Ở trên người của La Vân Hy đánh nút buộc về sau, Lạp Thát đạo sĩ lui về sau ra mấy bước, trong tay nắm hai cây hồng thẳng. Tại hồng thẳng cuối cùng, Lạp Thát đạo sĩ dùng mấy chương hoàng chỉ phù gấp thành một cái hình người chỉ nhân, thả trên mặt đất, đem kia hai cây hồng thẳng phân biệt cột vào chỉ nhân cổ và eo bộ vị trí. Làm xong những này về sau, Lạp Thát đạo sĩ liền ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, chuẩn bị thi pháp. Đúng vào lúc này, La Hưng Phát bỗng nhiên đi đến, nhìn về phía ta nói, "Nô thiếu gia, tình huống thế nào, nữ nhi của ta có thể trị hết không?" Tình huống có chút phức tạp, chúng ta đang nghĩ biện pháp, ngươi bây giờ đứng ở một bên, một hồi bất luận nhìn thấy cái gì, cũng đừng phát ra bất kỳ thanh âm, càng không được có bất kỳ cử động nào. Ta trầm giọng nói, tốt, chỉ cần có thể chữa khỏi nữ nhi của ta tất cả nghe theo ngươi. La Hưng Phát có chút kích động nói. Lạp Thát đạo sĩ nhìn ta một cái, liền bắt đầu hai tay nhanh chóng kết ấn, đồng thời nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, ngũ lôi sứ giả, nam ninh đô tì, huyền không đại thánh, phích lịch âm ẩm, chỉ lên trời ngũ nhạc, chấn định cả côn, dám co không theo, định trảm ngươi hồn, Mao Sơn đệ tử chỉ văn, kính bái tam thanh, cấp tốc như luật lệ. Theo hắn niệm tụng chú ngữ thanh âm, trong phòng đống nhiên thổi lên một hồi nhi âm phong, sinh ra rất mạnh khí trường chấn động. Ngồi trước bàn trang điểm mặt La Vân Hy, đống nhiên thân thể run lên, ánh mắt bắt đầu bên trên lật, thân thể kịch liệt đầu động. Trước đó Lạp Thát đạo sĩ cột vào nàng trên hai tay hai cây hồng thẳng lập tức bị kéo thẳng tắp. Càng quỷ dị chính là, cái kia dùng hoàng chỉ phù gấp thành chỉ nhân, cũng đống nhiên từ dưới đất đứng lên, giống như là lão ngưu kéo xe như thế, không ngừng về sau động đậy thân thể, giống như muốn đem theo thứ gì theo thân thể của La Vân Hy bên trong lôi kéo đi ra như thế. Cột vào trên hồng thẳng mặt những đồng tiền này va chạm nhau, phát ra đinh đương tiếng vang, hơn nữa thanh âm càng thêm kịch liệt. Hai tay Lạp Thát đạo sĩ kết ấn, thân thể cũng bắt đầu có chút phát run, cau mày, trên trán rất nhanh cũng toát ra mồ hôi. La Vân Hy ha to miệng, trong cổ họng phát ra kỳ quái ha ha tiếng vang, kia động tĩnh cảm giác giống như là bị người bóp lấy cổ như thế. Ta liếc mắt nhìn La Chỉ Văn, phát hiện hắn giờ phút này nhìn qua có chút phí sức, kết ấn hai tay cũng đang phát run. Mà La Vân Hy phản ứng càng thêm kịch liệt, thân thể của nàng giống như bị chạm điện toàn thân phát run, sau đó liền bắt đầu la to lên, thanh âm mười phần thê lương, một hồi là âm thanh của La Vân Hy, một hồi lại là thanh âm của một nam nhân, lẫn nhau giao thoa, bên tai không dứt. Lại sau một lúc lâu, tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, ta nhìn thấy theo trong thân thể của La Vân Hy, đột nhiên có một đoàn màu đỏ sẫm khí tức bị kéo tách rời ra, chậm rãi thoát ly thân thể của La Vân Hy. Cái kia chỉ nhân ra sức lôi kéo hồng thẳng, thật vất vả đem tia màu đỏ sẫm khí tức lôi ra đến một chút, ngay sau đó lại lui về sau một khoảng cách, tia thần hồn lần nữa rút về trong thân thể của La Vân Hy. Như thế mấy cái qua lại về sau, thân thể của Lạp Thát đạo sĩ liền bắt đầu lung la lung lay, trên lưng quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Đúng vào lúc này, La Vân Hy đột nhiên từ trên ghế đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, gầm thét một tiếng, liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng manh nào tới. Ta xem xét tình huống này, khẽ vươn tay, trực tiếp đem thắng tà kiếm lấy ra. Kia trên thắng tà kiếm lập tức có nồng đậm tà khí mờ mịt đi ra, cản tại trước mặt La Vân Hy. La Vân Hy lúc này biểu lộ, hận không thể muốn đem Lạp Thát đạo sĩ cho ăn sống nuốt ơi, căn bản không có coi thắng tà kiếm ra gì. Đợi nàng vừa mới xông tới thời điểm, trong tay của ta thắng tà kiếm liền hướng phía trên người nàng đánh ra. Một kiếm này vừa vặn đập vào La Vân Hy trên bụng, đem nó một chút đánh lui mấy bước, La Vân Hy một tiếng quát khiếu, đem sau lưng cái ghế đều đụng té xuống đất, chính nàng cũng ngồi trên mặt đất. Rõ ràng, La Hưng Phát tâm thương nữ nhi, làm bộ liền muốn đi lên nâng nàng, ta chừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến hắn toàn thân lắc một cái, liền vội vàng lui lại trở về. Chương 489, Âm Dương Đồng Thể chương 489, Âm Dương Đồng Thể trước đó nói cho La Hưng Phát, đừng làm ra bất kỳ động tĩnh đi ra, gia hỏa này thời khắc mấu chốt quên, bị ta chừng mắt liếc về sau, vội vàng lui lại, không còn dám tiến lên đây. Trong chớp mắt, ngã xuống đất La Vân Hy lần nữa đứng lên, quái khiếu tiếp tục hướng phía Lạp Thát đạo sĩ lần nữa đánh tới. Mà Lạp Thát đạo sĩ bên kia thân thể bỗng nhiên lung lay, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, hai tay lần nữa kết ấn, cuốn quanh ở hai tay La Vân Hy phía trên kia hai cây trên hồng thẳng mặt đồng tiền lần nữa đung đưa kịch liệt, đồng thời hướng phía La Vân Hy đụng đánh tới. Vừa mới đứng dậy La Vân Hy, bị kia đồng tiền lần nữa đánh tới góc tường. Nhưng là lần này, kia La Vân Hy ngã xuống đất về sau, liền ngất đi. Mà một mực nắm kéo cây kia từ hoàng chỉ phủ gấp thành chỉ nhân thì ngã trên mặt đất, vang một tiếng trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, không bao lâu liền hóa thành một đoàn cho tàn. Những cái kia xuyên tại dây đỏ bên trên đồng tiền rầm rầm toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Sắc mặt Lạp Thát đạo sĩ có chút khó coi, hướng về phía ta khẽ lắc đầu, biểu thị kia phụ thân ở trên người La Vân Hy quỷ vật cũng không có bị hắn lôi kéo đi ra. Nô thiếu gia, nữ nhi của ta có phải hay không đã tốt? Nhìn thấy La Vân Hy ngã xuống đất không có động tĩnh, La Hưng Phát mới tiến tới bên cạnh ta thận trọng hỏi. Ta lắc đầu, chậm rãi đi về phía La Vân Hy, cẩn thận liếc mắt nhìn. Lúc này La Vân Hy hô hấp đều đặn, nhìn xem cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là cảm giác trên người nàng phát ra âm tà chi khí có vẻ như không có trước đó cường thịnh như vậy. Vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ dùng Mao Sơn siêu hồn thuật, mong muốn đem trong cơ thể La Vân Hy âm hồn cho chuyển rời đến tấm kia trên hoàng chỉ phù mặt, tất cả quá trình ta cũng đều thấy được, thử nhiều lần đều không thành công, cái kia cuốn lấy La Vân Hy quỷ vật tựa như là keo cường lực nước như thế, gắt gao bám vào trong thân thể của La Vân Hy, thế nào đều không thể đem nó lôi kéo đi ra. Cái kia chỉ có một biện pháp cuối cùng, thử một chút trong tay của ta Thiên Cương ấn. Lập tức, ta đem Thiên Cương ấn đem ra, linh lực tôi động phía dưới, trên Thiên Cương ấn mặt lập tức phủ văn lưu chuyển, từ trên Thiên Cương ấn mặt sinh ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Sau một khắc, ta trực tiếp đem kia Thiên Cương ấn đặt ở trong lòng La Vân Hy chỗ, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết. Không bao lâu, theo trên người La Vân Hy không ngừng bốc hơi ra nồng đậm âm sát chi khí đến, liên tục không ngừng bị Thiên Cương ấn thôn phệ đi. Nhưng mà, vừa đem Thiên Cương ấn thả ở trên người của La Vân Hy không bao lâu, nàng đỗng nhiên mở mắt, khuôn mặt vặn mèo, sắc mặt dữ tợn, vậy mà vươn một đôi tay, hướng phía cổ của ta bổ tới. Ta thân thể nghiêng một cái, tránh thoát hai tay của nàng, không tuyệt vọng tụng lấy pháp quyết, thôi động Thiên Cương ấn tiếp tục thôn phệ trong cơ thể La Vân Hy quỷ vật. La Vân Hy phát ra thống khổ kêu rên thanh âm, một hồi là âm thanh của La Vân Hy, một hồi là một cái lạ lẫm nam tử thanh âm. Vì cái gì? Tại sao phải để chúng ta tách ra? Ta muốn đi cùng với hắn, vĩnh viễn không xa rời nhau. Các ngươi bọn này người xấu, ta muốn giết các ngươi. La Vân Hy giống như là như bị điên, hai tay lung tung vung đẩy, muốn phải bắt được ta, chỉ là nàng bị Thiên Cương ấn trấn trụ, nằm trên mặt đất chỉ có thể hai tay hai chân không ngừng vung đẩy, lại không cách nào đứng dậy. Theo Thiên Cương ấn thôn vệ chi lực càng ngày càng cường đại. Không bao lâu, theo trên người La Vân Hy, đột nhiên một đạo màu đỏ sẫm khí tức bị Thiên Cương ấn kéo tách rời ra, để cho ta không có nghĩ tới là, ở đằng kia nói màu đỏ sẫm khí tức bên trong, vậy mà còn kèm theo một nữ nhân thần hồn, cũng bị Thiên Cương ấn thôn vệ chi lực lôi kéo. Thấy cảnh này, ta sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh, lại đi nhìn kia La Vân Hy, nằm trên mặt đất, thân thể đã không động đậy, ánh mắt cũng bắt đầu biến tan rã lên. Lập tức, ta vội vàng đưa tay, đem Thiên Cương ấn một thanh tóm lấy, đình chỉ Thiên Cương ấn tiếp tục thôn vệ cái kia đạo thần hồn. Một bên Lạp Thát đạo sĩ cũng nhìn thấy màn này, kích động nói, "Điều đó, cái này tình huống như thế nào, quỷ vật kia thần hồn vậy mà cùng túc chủ hợp thành một thể." Lạp Thát đạo sĩ nói không sai, giờ phút này La Vân Hy thần hồn cùng phụ thân ở trên người hắn cái kia quỷ vật dung hợp lại cùng nhau, cũng chính là cái gọi là một thể song hồn. Chỉ cần ta dùng Thiên Cương ấn thôn vệ trong cơ thể La Vân Hy quỷ vật, liền sẽ đem La Vân Hy thần hồn cùng nhau theo trong cơ thể nàng rút ra đi ra. Nếu là như vậy, quỷ vật kia cũng là bị tiêu diệt, nhưng là La Vân Hy thần hồn cũng biết bị Thiên Cương ấn thôn vệ, kia nàng liền không sống nổi. Ta cùng kia Bát Vĩ Hồ cũng là một thể song hồn, nhưng là kia Bát Vĩ Hồ thật là hồng hoang đại yêu, nàng cũng sẽ không ảnh hưởng tới ta cái gì, hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể cứu ta mệnh, nhưng là La Vân Hy lại khác biệt, trong cơ thể nàng chính là một cái quỷ vật, cứ thế mãi, La Vân Hy sớm muộn cũng sẽ bị trong cơ thể nàng quỷ vật cho tươi sống cuốn lấy. Một thể song hồn, âm dương đồng thể, đây là khó dây dưa nhất. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nên dùng chiêu đều dùng qua, nhưng vẫn là không cách nào giải quyết chuyện này. Cũng trách không được trước đó nhiều như vậy cao nhân đều thử qua, cũng không có cách nào giải quyết, nghĩ như thế, La Hưng Phát cái này 300 vạn hoa chính là một chút đều không lỗ. Nhìn thấy đã hôn mê La Vân Hy, La Hưng Phát lần nữa đi tới, nhìn về phía ta nói, "Nô thiếu gia, nữ nhi của ta thế nào? Đã hôn mê. Ta là hỏi ngươi chuyện đã giải quyết chưa? La Hưng Phát lo lắng nói. Ta lắc đầu, giải thích nói, trong cơ thể nàng quỷ vật có chút không giống bình thường, cùng con gái của ngươi thần hồn tan hợp lại cùng nhau, tạm thời không cách nào tháo rời ra, ta lại nghĩ một chút biện pháp à. Vẫn là không có giải quyết à. La Hưng Phát ngữ khí có chút không vui nói. Cái này ngươi yên tâm, đã chuyện này ta đo lấy, khẳng định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, cho ta 3 ngày thời gian, nếu như chuyện không giải quyết được, ngươi 100 vạn tiền đặt cọc ta nguyên số lui về. Ta nhìn về phía hắn nói. Cái này, không phải nói phong thủy vương đồ đệ rất lợi hại phải không? Bằng không đem ngươi sư phụ đi tìm đi thử một chút. La Hưng Phát lại nói. Họ La, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nô kiếp đều đã nói rõ với ngươi, trong vòng 3 ngày giải quyết, ngươi đây là hoài nghi thủ đoạn của hắn sao? Ngươi nếu là còn cần loại giọng điệu này nói chuyện lời nói, ta xem một chút làm ăn này cũng không cần làm, hổ tử thúc, cho hắn trả lại tiền. Lạc Thát đạo sĩ vốn là có chút buồn bực, nhìn thấy La Hưng Phát thái độ này, lập tức liền muốn bỏ gánh làm. Nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ động hỏa khí, La Hưng Phát lúc này mềm nhũn ra, vội vàng bồi không phải nói, nô thiếu gia, ngài đừng nóng giận, ta cũng là gấp vắng đầu, không lựa lời nói, 3 ngày liền 3 ngày à, chỉ cần ngài chưa khỏi nữ nhi của ta, ta có thể chờ. La Hưng Phát là thật sốt ruột, toàn bộ Yến Bắc thành phố thầy phong thủy cùng huyền môn cao thủ đều bị tìm một vòng, đều không có chữa khỏi, ngoại trừ ta, hắn cũng tìm không thấy cái gì cao thủ lợi hại. Ta nhìn về phía hắn nói, La tiên sinh, có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi, con gái của ngươi đến tuột cùng là thế nào trêu chọc phải cái này mấy thứ bất thiện. Chương 490, một tháng trước chương 490, một tháng trước vốn cho rằng chỉ là một cái đơn giản quỷ vật quân thân tình huống, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tới, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết, thật là chuyện cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên liền muốn hỏi tình tưởng chuyện này từ đầu đến cuối, chỉ có làm rõ ràng quỷ vật này vì sao lại phụ thân ở trên người của La Vân Hy, chậm rãi trải bớt một chút, có lẽ có thể tìm tới giải quyết chuyện phương án. Bị ta hỏi lên như vậy, La Hưng Phát sửng sốt một chút, trong mắt quay tít một vòng, nói rằng, ta làm sao biết, ta muốn biết lời nói, liền không mời Ngô thiếu gia đến đây, ngài nói đúng không? Ta bị hắn câu nói này chắn có chút khó chịu, gia hỏa này nói chuyện, là thật thảo nhân tiền, nói gần nói xa kẹp thương đeo vậy. Thật là công việc này đã kế tiếp, kiên trì cũng phải làm. 300 vạn, dù sao không phải một con số nhỏ, làm xuống tới, không sai biệt lắm liền có thể dùng tiền thuê bạn La Tông lợi hại nhất kia cao thủ ra mặt, giúp chúng ta đối phó quỷ vương Tông Lạc. Ta chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng hắn tiếp tục nói, kia La lão bản suy nghĩ kỹ một chút, con gái của ngươi theo chừng nào thì bắt đầu biến không bình thường, tại xuất hiện loại biến hóa này trước đó, đều cùng người nào tiếp xúc qua, hoặc là đi qua cái gì không nơi tầm thường. La Hưng Phát cẩn thận suy nghĩ một chút, nói rằng, tựa như là hơn một tháng trước đó à, nữ nhi của ta liền cảm giác được có chút không bình thường, không có chuyện thời điểm, luôn một người ngẩn người, nói chuyện với nàng nàng cũng không để ý tới ta, về sau tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên một người trong phòng chính mình nói chuyện với mình, có đôi khi còn có thể nghe được có nam nhân tiếng nói, ta mở cửa phòng nhìn thời điểm, liền phát hiện nàng một người trong phòng. Lúc trước xảy ra chuyện này thời điểm, tình huống của nàng nhìn qua không có hiện tại bết bát như vậy, tối thiểu còn biết ta là ai, thật là về sau liền biến ai cũng không nhận ra, xế chiều hôm nay còn cầm đao muốn chặt ta. Ta cảm giác tiếp tục như vậy nữa, nữ nhi của ta khẳng định phải mất mạng. Một tháng trước hắn tiếp xúc qua người nào, đi nơi nào? Lạc Thát đạo sĩ hỏi. Một tháng trước, nữ nhi của ta ra một chuyến xa nhà, nói là muốn đi giải sầu một chút, nàng giống như đi tốt mấy nơi, đi Điền Nam, Sơn Thành, còn có Tương Tây. Tóm lại một người ở bên ngoài chơi hơn nửa tháng mới trở về phần nàng tiếp xúc người nào, ta cũng không rõ ràng, ngược lại trở về sau mấy ngày nay, nhìn qua còn rất bình thường, chỉ là ngẫu nhiên có chút thất thần. La Hưng Phát nói. Nghe nói lời ấy, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ trợn tròn mắt. Hợp lấy ở trong nước chơi một vòng lớn, đi nhiều như vậy địa phương, tiếp xúc người cũng là muôn hình muôn vẻ, căn bản không thể nào tra được. Lập tức cảm giác chuyện này là một đoàn gây rối, căn bản lý không rõ. La lão bản, ngươi có cái gì cứu ra, hoặc là con gái của ngươi sai lầm người nào? Ta hỏi. Không có, ta nhưng cho tới bây giờ không đắc tội người, nữ nhi của ta như vậy ngoan, khẳng định càng sẽ không. La Hưng Phát quả quyết nói. Trên cơ bản ta hỏi cố chủ vấn đề này thời điểm, tuyệt đại đa số đều nói mình không có đắc tội người, thật là nhiều khi, bọn hắn phía sau đều có vấn đề, cho dù là bọn hắn không có đắc tội, người đứng bên cạnh hắn cũng có khả năng chọc loạn gì. Hay là cái này La Hưng Phát đắc tội người, chính mình còn không có để ở trong lòng. Lấy La lão bản loại người này tính cách, liền thầy phong thủy cũng dám hố một thành, ta thật không tin hắn không có đắc tội với người. Ta phát hiện thật sự là hỏi cũng là hỏi không. Hít sâu một hơi, ta cùng La Hưng Phát nói, trước như vậy đi, ta ngày mai lại tới một chuyến. Cứ đi như thế, ta nữ thì làm sao bây giờ? Nàng lúc nào thời điểm tỉnh lại? La Hưng Phát truy hỏi. Yên tâm, nàng sáng sớm ngày mai liền sẽ thức tỉnh, cái kia quỷ vật chỉ là quấn lấy con gái của ngươi, đối với người khác cũng là không có cái gì ác ý, cho nên chỉ cần ngươi không chọc giận hắn, trên cơ bản không có nguy hiểm gì. La lão bản ngươi yên tâm, ta nói trong vòng 3 ngày giải quyết cho ngươi liền nhất định sẽ giải quyết, bằng không liền trả lại tiền. Ta nghiêm mặt nói. Tốt, có Ngô thiếu gia câu nói này ta an tâm. La Hưng Phát nhìn thoáng qua nằm dưới đất nữ nhi, gọi tới cổng hai cái xem náo nhiệt nữ hầu, đem nữ nhi cho mang lên trên giường, sau đó liền đem 3 người chúng ta người cho đưa đi ra. Hổ tử thúc lái xe, mang theo chúng ta hướng phía tứ hợp viện phương hướng mà đi. Trên đường đi, ta đều đang tự hỏi như thế nào giải quyết chuyện này. Ta phát hiện cái nghề này là càng ngày càng không dễ làm, mỗi lần gặp phải đại họa nhi, đều là loại này 10 phần chuyện khó giải quyết. Hơi hơi đơn giản một chút, còn không kiếm được tiền gì. Lạc Thát đạo sĩ cũng âm khuôn mặt bình tĩnh, trong đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy, hai chúng ta một đường câu nói trước đều không nói, mai cho đến tứ hợp viện cổng lúc xuống xe, Lạc Thát đạo sĩ mới thở dài một cái nói, tiểu kiếp, công việc này làm có chút biệt của ta liền Mao Sơn Tông siêu hồn thuật đều đã vận dụng, lại còn không có đem cái kia quỷ vật cho tháo rời ra, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Cái kia quỷ vật hồn phách cùng La Vân Hy hồn phách dung hợp lại cùng nhau, loại tình huống này mười phần hiếm thấy, bóc ra không ra cũng rất bình thường, nhất định phải vận dụng thủ đoạn phi thường mới được, đầu tiên phải hiểu rõ cuốn lấy La Vân Hy cái kia quỷ vật rốt cuộc là người nào. Ta nói, nàng một mạch ở trong nước nửa vòng lớn, trở về sau cứ như vậy, này làm sao cha a? Lạp Thát đạo sĩ mười phần phiền muộn. Khả năng quỷ vật kia cũng không phải là nàng ra ngoài du lịch thời điểm trêu chọc đến, khẳng định có cái khác nhân tố bên ngoài, chúng ta tra một chút La Hưng Phát cha con nội tình a, nhìn xem có thu hoạch gì. Ta đề nghị, bọn hắn cũng không phải người tu hành, chẳng lẽ lại còn tìm Hoa tỷ hỗ trợ? Người tu hành có người tu hành tra pháp, người bình thường cũng giống vậy có thể tra, chỉ là phương pháp không giống mà thôi. Nói, ta về tới gian phòng của mình, lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại cho Quách Hiểu Đồng đi qua. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, bên kia truyền đến Quách Hiểu Đồng có chút âm thanh kích động, "Nô thiếu gia, ngươi cái này hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta, là nhớ ta không?" "Ân, muốn cho ngươi giúp ta một việc." Ta cười nói. "Nói đi, gấp cái gì? Ta xem một chút có thể không thể giúp được ngươi." Quách Hiểu Đồng hơi có chút thất lạc nói. "La Hưng Phát nữ nhi là Vân Hy ngươi biết sao?" Ta hỏi. "Nhận biết, trước đó cùng với nàng đã gặp mặt hai lần, nhưng là không quen, ngươi không phải là coi trọng người ta à?" Quách Hiểu Đồng đống nhiên tới một câu như vậy. "Hiểu Đồng tỷ, ngươi muốn đi đâu? Hôm nay ta đi nhà nàng, phát hiện trên người nàng tình huống rất nghiêm trọng, không có giải quyết, cho nên muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút La Vân Hy tình huống, nhìn xem có không có thu hoạch gì." Ta có chút buồn bực nói rằng. "Nô thiếu gia, ngươi liền yên Bắc Đại học cái kia chuyện của Quỷ Lâu đều giải quyết, chuyện của La Vân Hy có khó như vậy sao?" Quách Hiểu Đồng có chút không tin nói. "Tình huống không giống, ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút La Vân Hy nội tình, càng kỹ càng càng tốt, mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn." Ta có chút lo lắng nói rằng. "Không có vấn đề, ngày mai ta giúp ngươi hỏi một chút chương 491, lái phone của chương 491, lái phone của La Vân Hy tình huống ta không tốt lắm đi thăm dò, chỉ có thể nhường Quách Hiểu Đồng đi tìm hiểu một chút, dù sao nàng đã từng tiếp xúc qua La Vân Hy, làm việc so bên ta liền rất nhiều. Mà ta một về đến nhà, liền bắt đầu tìm kiếm ta sư phụ lưu lại những điển tịch kia, nhìn xem có cái gì xử lý pháp năng đủ giải quyết La Vân Hy tình huống. Thật là lật tới lật lui, mai cho đến sau nửa đêm đều không có tìm được cái gì phương pháp giải quyết, không khỏi có chút đau đầu. Ta người này dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, càng là không giải quyết được chuyện, liền càng muốn mau sớm giải quyết, chuyện xử lý không tốt, ăn cơm đều không thơm. Lạc Thát đạo sĩ nửa đêm cũng ngủ không được, trong sân đi tới đi lui, đoán chừng cũng tại vì chuyện này rầu rĩ. Cuối cùng thực sự vây lại, ta trực tiếp nằm sấp ở trên bàn sách liền ngủ mất. Ngày thứ hai, ta bị một hồi nhi chuông điện thoại di động đánh thức, cầm lên nhìn lên, là Quách Hiểu Đồng đánh tới, ta vội vàng kết nối, bên kia liền chuyển đến Quách Hiểu Đồng hơi có chút thanh âm hưng phấn, "Nô thiếu gia, ngươi nhường ta giúp ngươi hỏi thăm chuyện ta nghe được, ta tìm tới trên La Vân Hy đại học thời điểm một cái khuê mật, ngay tại Yên Bắc, hơn nữa cùng với nàng đã nói xong, ngươi muốn có vấn đề gì, có thể ở trước mặt hỏi nàng, nàng đối chuyện của La Vân Hy hiểu rất rõ." Quách Hiểu Đồng cũng là rất tiện lợi nhi, ta nhường nàng nghe ngóng chuyện của La Vân Hy, nàng trực tiếp tìm cho ta tới La Vân Hy khuê mật. Bất quá cứ như vậy, ngược là có thể ở trước mặt hỏi rõ ràng rất nhiều chuyện. Thế là ta nhân tiện nói, cái kia có thể ước nàng đi ra không? Ngươi ước người nhà tiểu thư tỷ làm gì? Quách Hiểu Đồng xấu cười nói, ta chính là hỏi một chút chuyện của La Vân Hy, giúp nàng trừ tà a, còn có thể làm gì? Ta buồn bực nói, ha ha ha, ta đã biết, đùa ngươi chơi, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta mang nàng đi tìm ngươi a. Quách Hiểu Đồng cười nói, quên đi thôi, lần thứ nhất gặp mặt để người ta tới nhà của ta không quá lễ phép, bằng không ngươi tìm ăn tính chút nhi nhà hàng, ta mời khách ăn cơm thế nào? Ta hỏi. Tốt, hiện tại đúng lúc là ăn cơm trưa thời điểm, ta tìm một chỗ, ước tiểu tỷ tỷ kia đi ra, đến lúc đó phát cho của ngươi chỉ a. Quách Hiểu Đồng nói. Ta lên tiếng, liền cúp xong điện thoại, không khỏi có chút nhỏ kích động lên. Xem ra lần này khẳng định có thể thăm dò được một chút tương đối vấn đề mấu chốt. Như thế đợi không sai biệt lắm nửa giờ, Quách Hiểu Đồng phát tới một cái tin nhắn ngắn, là một cái tư phòng thái quán địa chỉ. Ta cầm điện thoại di động liền định đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy trong viện Hổ Tử Thúc cùng Lạc Thát đạo sĩ, hai người bọn họ ngăn cả ta. Hổ Tử Thúc nói, thiếu gia ngươi đi đâu? Đi cùng hai cái tiểu tỷ tỷ ăn bữa cơm, rất nhanh liền trở về. Ta nói, thiếu gia, ta lái xe dẫn ngươi đi. Hổ Tử Thúc đông nhiên biến tích cực. Nô kiếp, hai cái tiểu tỷ tỷ ngươi bận không qua nổi, mang ta lên. Lạc Thát đạo sĩ cũng lên tinh thần. Niệm đó, hai cái này lao sắt vôi, để cho ta mười phần im lặng, ta đi làm chuyện đứng đắn, hai người các ngươi liền trở đi, ta rất nhanh liền trở về. Chuyện đứng đắn ta càng phải đi, ta cũng người đứng đắn. Lạc Thát đạo sĩ nghiêm trang nói. Ta nhìn hắn một cái, nghĩ thầm ta nếu là không biết hắn, kém một chút nhi liền tin. Đừng làm lộn, ta đi nghe ngóng chuyện của La Vân Hy, Quách Hiểu Đồng giúp ta tìm tới La Vân Hy khuê mật, người đi nhiều hơn không tốt. Ta giải thích nói. Lập tức không nói lời gì, ta một đường nhỏ chạy ra sân nhỏ, đi tới trên đường cái, đón một chiếc xe liền thẳng đến kia nhà hàng mà đi. Không phải ta muốn mang lấy bọn hắn hai, người càng nhiều, có một số việc không tốt lắm xâm nhập nghiên cứu thảo luận. 20 phút về sau, ta đi tới kia tư gia quán cơm, vẫn là Nam Phương hệ thống món ăn tiệm ăn, xem xét tiệm kia mặt liền rất cao ngăn, xem ra Quách Hiểu Đồng hôm nay là muốn làm thịt ta dừng lại. Ta dựa theo trong tin nhắn ngắn tin tức, tìm tới phòng, đẩy khai môn về sau, liền thấy Quách Hiểu Đồng cùng một cái niên kỷ không sai biệt lắm 25-26 tuổi nữ hài ngồi cùng một chỗ. Nữ hài nhi kia nhìn xem tướng mạo rất hiền hòa, một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Vừa nhìn thấy ta, Quách Hiểu Đồng liền đứng lên, kéo lại cánh tay của ta, vừa cười vừa nói, "Điền Viên tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta nhắc qua với ngươi Ngô Kiếp Ngô thiếu gia, Tiến Bắc thành phố lừng lẫy nổi danh phong thủy đại sư, lúc trước còn đã cứu ta cha mệnh, là nhà chúng ta đại ân nhân." Điền Viên chợt đứng dậy, vươn một cái tay, khách khí nói, "Ngô thiếu gia ngươi tốt, hữu ngưỡng đại danh." Ta cùng Điền Viên nắm tay, vừa cười vừa nói, "Hiểu Đồng tỷ quá khoa trương, ta không có nàng nói lợi hại như vậy." Chợt kêu gọi đám người ngồi xuống, đồng thời phân phó phục vụ viên tới gọi món ăn. Quách Hiểu Đồng là thật không khách khí, điểm cả bàn đồ ăn, ba người chúng ta người khẳng định ăn không hết, nếu để cho Hổ Tử Thúc nhìn thấy, có thể đau lòng chết. Vừa lên đến, ta cũng không hỏi chuyện của La Vân Hy, chỉ là kêu gọi các nàng hai người vui chơi giải trí. Chờ ăn không sai biệt lắm thời điểm, ta mới nhìn về phía Điền Viên, khách khí nói, "Điền Viên tỷ, chuyện của La Vân Hy ngươi nghe nói không?" "Nghe nói qua, đoạn thời gian trước ta còn đi xem nàng, không nghĩ tới nàng vậy mà biến thành cái dạng kia, ngay cả ta cũng không nhận ra." Điền Viên có chút đau thương nói, "Phụ thân của La Vân Hy tìm ta giải quyết chuyện này, trước mắt mà nói, tình huống có chút khó giải quyết, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút liên quan tới nàng một chút tình huống, càng kỹ càng càng tốt." Ta hỏi. Điền Viên nhẹ gật đầu, cùng ta nói, "Trên La Vân Hy học lúc ấy, cùng ta quan hệ tốt nhất, nàng mặc dù không tính là rất xinh đẹp, nhưng là rất có khí chất, từ nhỏ đã luyện vũ đạo, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cho nên theo đuổi nàng nam hải tử rất nhiều, trong đó có một cái gọi là Từ Bằng Tường nam sinh theo đuổi nàng điên cuồng nhất, nam hải tử kia quê quán là tương tây nông thôn, gia đình điều kiện rất bình thường, 4 năm đại học, hắn một mực theo đuổi không bỏ, mỗi ngày sáng sớm, Từ Bằng Tường đều sẽ cho La Vân Hy mua điểm tâm đưa qua, cuối cùng La Vân Hy bị cảm động, chung với Từ Bằng Tường, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, La Vân Hy biến thành cái dạng này, khả năng có quan hệ tới Từ Bằng Tường." Nghe nàng nói đến đây, ta không khỏi có chút hồ nghi, liền hỏi, "Điền Viên tỷ, lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ lại cái kia gọi người của Từ Bằng Tường hiểu lợi hại gì tà thuật không thành?" "Cái này cũng là không có, chỉ là ta về sau nghe các bạn học nói, Từ Bằng Tường qua đời, cho nên ta hoài nghi một mực quấn lấy La Vân Hy có thể là Từ Bằng Tường." Điền Viên bỗng nhiên nói một câu như vậy, lập tức khiến ta giật mình không nhỏ, xem ra nàng hoài nghi cũng không phải không có lựa thì sao có khói. "Từ Bằng Tường là chết như thế nào?" Ta hỏi. "Chết bệnh." Điền Viên nói. "Bệnh gì?" "Tựa như là ung thư bao tử màng cối, không có chịu nổi." Chuyện này nói rất dài dòng, về sau ta cũng là nghe Từ Bằng Tường cùng phòng nói, lúc trước Từ Bằng Tường vì truy cầu La Vân Hy, thường xuyên chính mình không ăn điểm tâm, tiết kiệm tới tiền đi cho La Vân Hy mua, khúc mắc thời điểm, còn bất ăn bất mặc đem để dành tới tiền cho La Vân Hy mua một chút tiểu lễ vật gì gì đó, chính mình thì là cơ dừng lại no bụng dừng lại, có đôi khi một ngày liền ăn một bữa mì tôm. Lên đại học lúc ấy, hắn liền thường xuyên phạm bệnh bao tử, cái này bọn hắn túc xá người đều biết. Chương 492, Đồng Đánh Nguyên Lương chương 492, Đồng Đánh Nguyên Lương Quách Hiểu Đồng nghe Điền Viên nói như vậy, nhân tiện nói, "Vậy cái này gọi người của Từ Bằng Tường cũng là rất si tình à?" "Ai nói không phải đâu, lúc ấy Từ Bằng Tường vì truy La Vân Hy thật là tốn công tốn sức, trong trường học người trên cơ bản đều biết hắn, mỗi ngày nữ sinh cửa túc xá đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, đối La Vân Hy hỏi han ân cần, cẩn thận, lúc đi học, rất nhiều người đều truy qua La Vân Hy, có tiền phú nhị đại, trong trường học giáo thảo, đều là đuổi kịp một hồi nhi, nhìn xem đuổi không kịp liền từ bỏ, ngay từ đầu La Vân Hy cũng từ chối Từ Bằng Tường, thật là hắn lại vẫn luôn không hề từ bỏ, cái này một truy liền đuổi 4 năm, mắt thấy nhanh lúc tốt nghiệp, hai người bọn họ mới thành nam nữ bằng hữu, mỗi ngày thành đôi nhập đúng." Điền Viên vừa cười vừa nói, "Cái này Từ Bằng Tường, nói như thế nào đây, dùng hiện ở đây mà nói, khẳng định sẽ bị rất nhiều người nói thành là liếm cậu, thật là hắn thành công đuổi tới trong lòng nữ thần. Có thể tổng kết là liếm cậu thành công sự. Đều nói liếm cậu, cuối cùng không có gì cả, xem ra câu nói này cũng không phải là tuyệt đối." "Kia về sau thế nào?" Ta nhịn không được hỏi. "Trước đó ta nói, Từ Bằng Tường quê quán tại tương tây một cái rất xa xôi nông thôn bên trong nhà rất nghèo, thật vất vả thi đại học khảo thí tới Yên Bắc, hắn tốt nghiệp về sau cũng không muốn cùng La Vân Hy tách ra, liền tại Yên Bắc tìm công việc, cố gắng công tác, còn dự định về sau cưới La Vân Hy, vừa tốt nghiệp đoạn thời gian kia, ta còn gặp qua hai người bọn hắn mấy lần, hai người điểm điểm mật mật, thật là về sau chuyện này bị phụ thân của La Vân Hy biết, hắn căn bản không có coi. Trong Từ Bằng Tường tên tiểu tử kia, còn tìm người đánh Từ Bằng Tường dừng lại, nhường hắn cách nữ nhi của mình xa một chút nhi. Không nghĩ tới La Hưng Phát còn có thể làm được loại này động đánh nguyên ương chuyện đến." Ta sầm mặt lại nói, "Hai người bọn họ vốn là môn không đăng hộ không đối, ta gặp qua La Thúc mấy lần, đối với hắn vẫn tương đối hiểu rõ, không phải ta nói hắn nói xấu, La Thúc người này rất thế lợi, đối với mình đều mười phần hà khắc, chớ nói chi là đối với người khác, hắn tự nhiên hy vọng nữ nhi của mình gả người có tiền, không nghĩ nàng đi theo tên tiểu tử nghèo kia chịu khổ chịu tội, chuyện này bị La Thúc biết về sau, liền đem La Vân Hy nhốt ở trong nhà, không cho nàng đi gặp Từ Bằng Tường. Thật là nhốt sau một khoảng thời gian, La Vân Hy thừa dịp La Thúc không lúc ở nhà, trộm lén chạy ra ngoài, lại đi tìm Từ Bằng Tường, hai người bọn hắn chạy trốn tới sát vách Tân Môn Thị, còn thuê phòng ở cùng nhau, qua lên thế giới hai người, cái này ở một cái chính là non nửa năm, bất quá cuối cùng vẫn là bị La Thúc tìm tới bọn hắn, lại đem Từ Bằng Tường cho đánh cho một trận, nghe nói đánh vẫn rất hung ác, về sau liền lại đem La Vân Hy cho mang về nhà bên trong, không cho nàng đi ra ngoài, còn tìm người đặc biệt nhìn xem nàng. Nói đến đây, Điền Viên thở dài một cái nói đến, hai người bọn họ ngược là chân ái, La Vân Hy đối Từ Bằng Tường cũng là động thật tình cảm, chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể cùng một chỗ, liền xem như La Thúc không chia rẽ bọn hắn đã định trước cũng muốn thiên nhân vĩnh cách. Về sau, bọn hắn liền chưa từng gặp mặt sao? Quách Hiểu Đồng hỏi. Điền Viên lắc đầu, nói rằng, lúc ấy La Thúc đem La Vân Hy trong nhà nhốt trọn vẹn 3 tháng, làm nàng lần nữa đạt được tin tức về Từ Bằng Tường về sau, Từ Bằng Tường đã chết, kỳ thật lúc ở Tân Môn, Từ Bằng Tường liền biết mình được bệnh nặng, hắn liền nghĩ lại để cho La Vân Hy bồi tiếp hắn đi đến cuối cùng đoạn đường. Nghe bạn học ta nói, lần kia Từ Bằng Tường cùng La Vân Hy sau khi tách ra không bao lâu, Từ Bằng Tường liền bị người trong nhà của hắn đón đi, mang về Tương Tây lão gia đi xem. Vậy, cuối cùng chết tại trong nhà của hắn, bọn hắn túc xá mấy cái đồng học còn đi hắn quê quán sâu qua tang. Nghe Điền Viên nói đến đây, ta không sai biệt lắm đã kết luận, phụ thân ở trên người La Vân Hy cái kia quỷ vật chính là Từ Bằng Tường. Chủ yếu là ngày đó ta đi gặp La Vân Hy thời điểm, nghe được nàng nói những lời kia, cái gì vĩnh viễn cùng một chỗ, cũng không phân biệt mở loại hình. Chỉ có Từ Bằng Tường thần hồn cùng La Vân Hy dung hợp lại cùng nhau, mới có thể chân chính vĩnh viễn không xa rời nhau. Trọng yếu nhất là, hôm qua La Hưng Phát nói, nữ nhi của hắn một tháng trước đã từng đi qua Tương Tây, thời điểm đó La Vân Hy khẳng định là đi cho trên Từ Bằng Tường một phần, chờ hắn trở lại về sau, mới lại biến thành cái dạng này. Ta muốn La Vân Hy tại đi Tương Tây Từ Bằng Tường quê quán thời điểm, khẳng định chuyện gì xảy ra. Đáng giận nhất là La Hưng Phát cái kia lão hồ ly vậy mà đối với chúng ta có chỗ giấu giếm, hắn rõ ràng biết mình nữ nhi cùng Từ Bằng Tường ở giữa chuyện, lại một mực giấu giếm không nói, nhất định để ta quấn lớn như vậy một vòng. Đoán chừng chuyện này chính hắn cũng là không mặt mũi nói, truy cứu nguyên nhân, vẫn là cái này La Hưng Phát một tay tạo thành. Nếu như La Hưng Phát không đồng đánh Nguyên Ương lời nói, kia Từ Bằng Tường cũng sẽ không có lớn như vậy bản khí, nhất định phải phụ thân ở trên người của La Vân Hy. Ta trầm mặc không nói, tại phân tích chuyện này thời điểm, Điền Viên ngay sau đó nhân tiện nói, lấy suy đoán của ta, khẳng định là Từ Bằng Tường chết không cam tâm, hắn qua yêu La Vân Hy, chết về sau không muốn đi đầu thai, cho nên một mực quân lấy nàng. Ta nhẹ gật đầu, nhìn về phía Điền Viên nói, ngươi phân tích không sai biệt lắm, hẳn là dạng này, xem ra ta phải chạy đến Tương Tây đi một chuyến. Nô thiếu gia, ngươi đi Tương Tây làm cái gì? Quách Hiểu Đồng hiếu kỳ nói. Ta muốn đi Từ Bằng Tường trước mộ phần nhìn một chút, cảm ứng một chút hồn phách của hắn còn ở đó hay không nơi đó, nếu như không có, liền có thể hoàn toàn kết luận đó chính là Từ Bằng Tường, sau đó lại nghĩ biện pháp đem Từ Bằng Tường thần hồn đuổi đi. Ta giải thích nói. Nói, ta đứng dậy, có chút ấy này nói, Hiểu Đồng tỷ, Điền Viên tỷ, các ngươi ở chỗ này đợi một hồi a, ta có việc liền đi trước, ta đi bên ngoài tính tiền. Có chuyện gì ngươi đi mau đi, sổ sách ta đã kết thúc. Quách Hiểu Đồng nói. Cái này làm sao có ý tứ, ngươi chừng nào thì kết trướng? Ta kinh ngạc nói. Ta là nơi này chí tôn hội viên, trong thẻ còn có mười mấy bạn đâu, bọn hắn đã sớm theo ta trong thẻ đem tiền trừ đi, ngươi nhanh đi mau lên, có cơ hội lại mời ta ăn cơm. Quách Hiểu Đồng hướng về phía ta nháy máy mắt. Đa tạ Hiểu Đồng tỷ. Ta chào hỏi một tiếng, vội vàng rời đi nhà này quán cơm, đón một chiếc xe, chạy thẳng tứ hợp viện. Chờ ta lúc về đến nhà, phát hiện Lạp Thát đạo sĩ cùng Hồ Tử Thúc đang đứng tại cửa ra vào phụng tiểu đâu. Vừa nhìn thấy ta trở về, Lạp Thát đạo sĩ liền âm dương quái khí nói rằng, cùng hai cái tiểu tỷ tỷ hẹn hò trở về. Thời gian dài như vậy, ngươi chịu nổi sao? Ta không giống ngươi, rất bệ thận, làm gì đều nhanh như vậy. Ta cười hắc hắc nói. Một câu chắn Lạp Thát đạo sĩ mặt đỏ dần, đang muốn đại triển thần uy dùng nước bọt chết đuối ta thời điểm, ta vội vàng rời đi để tài nói, chuyện của La Vân Hy ta hỏi thăm rõ ràng, cái kia cuốn lấy nàng quỷ vật rất có thể là lúc trước hắn bạn trai, hai tháng trước qua đời, đoạn thời gian trước, La Vân Hy là cho hắn viếng mồ mả về sau trở về liền biến không bình thường. Chương 493, địa hồn không có chương 493, địa hồn không có ta thành công rời đi chủ đề, hắn muốn thật sự là mở phu ta không nhất định là đối thủ của hắn. Dù sao người ta thật là có thể cùng một con chim nhỏ mắng nhau một đêm thần nhân. Ta liền nói La Vân Hy tình huống không đơn giản, hóa ra là có chuyện như vậy. Lạp Thát đạo sĩ như có điều suy nghĩ nói rằng, xem ra chúng ta muốn đi Tương Tây một chuyến, ta cùng Điền Viên muốn Từ Bằng Tường quê quán địa chỉ, chúng ta đi trước hắn mộ phần nhìn một chút, trước nhìn một cái hắn địa hồn còn ở đó hay không, nếu như không có ở đây, kia phụ thân ở trên người La Vân Hy chính là hắn, mặt khác tốt nhất đi trong nhà hắn lại đi một vòng, nhìn xem Từ Bằng Tường có không có để lại đầu mối gì, giống như là loại này quỷ vật, chấp niệm đều thật nặng. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới Từ Bằng Tường chấp niệm vị trí, ta liền có biện pháp đem hắn thần hồn theo trong cơ thể của La Vân Hy tháo rời ra. Ta một mạch nói rằng, lần này việc đừng nhìn sự tình không lớn, còn thật phiền toái, chúng ta còn muốn thật xa đi một chuyến Tương Tây, bất quá chỗ kia ta không có đi qua, chúng ta coi như là lữ hành. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, thiếu gia ta cũng đi, lại không cái gì nguy hiểm, ta ở nhà ở lại dành đến khó chịu, gần nhất kia bắt ca nhi chim lao ước hiếp ta. Hổ Tử Thúc ủy khuất ba ba nói rằng, buồn hổ, ta tại sao lại nghe được ngươi nói ba ba nói xấu? Ngươi cái nào cũng không thể đi, trong nhà bồi ba ba. Đang nói, cái kia tiện chim chóc lại bay tới, tại trên đỉnh đầu Hổ Tử Thúc bay tới bay lui. Hổ Tử Thúc cái kia phiền muộn, ta hiện tại liền đặt trước vé máy bay, đi nhanh lên. Ba người chúng ta về đến nhà đơn giản thu thập một chút, đón xe trực tiếp đi sân bay. Lạc Thát đạo sĩ rất bài xích đi máy bay, khả năng có chút sợ độ cao, nhưng là ngồi xe lửa quá chậm, chỉ có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đi máy bay. Trên đường, ta bỗng nhiên nhận được La Hưng Phát điện thoại, hắn khách khí hỏi, Nô thiếu gia, ngày hôm nay lúc nào thời điểm tới, nữ nhi của ta tỉnh lại về sau lại không bình thường, một hồi khóc một hồi náo, còn nện đồ vật, nhanh không khống chế nổi. Ngày mai rồi nói sau, ta hiện tại phải đi xa nhà một chuyến. Ta có chút không nhịn được nói. Nô thiếu gia, ngài không phải nói hôm nay tới sao? Còn nói trong vòng 3 ngày giải quyết nữ nhi của ta chuyện, không thể nói chuyện không tính toán gì hết à? La Hưng Phát có chút không khách khí nói. Lời này trực tiếp để cho ta phát hỏa, đối với điện thoại tức giận nói, ta đi nơi khác chính là vì giải quyết con gái của ngươi chuyện. Con gái của ngươi trước đó có người bạn trai qua đời, ngươi vì cái gì một mực không có nói cho ta? Chuyện này rất trọng yếu, ngươi làm như vậy sẽ hại chết nàng. La Hưng Phát lập tức có chút bối rối lên, nói rằng, Nô thiếu gia, ngài đây là làm sao nói đâu? Ta xuất tiền, ngài xuất lực, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta ra 300 vạn, ngài chỉ cần giải quyết nữ nhi của ta vấn đề là được rồi. Lại nói, ngài lúc trước chỉ là hỏi ta có hay không đắc tội người nào, ta cũng không đắc tội tiểu tử kia à, chỉ là không cho nàng quấn lấy nữ nhi của ta mà thôi. Ngươi dám nói ngươi không có đắc tội? Ngươi có phải hay không tìm người đánh hắn hai lần? Hiện tại người đều đã chết, hắn quấn lấy con gái của ngươi, chính là muốn trả thù ngươi, họ là, ta cũng không thiếu ngươi kia 300 vạn, ngươi nếu là còn cần loại giọng điệu này nói chuyện với ta lời nói, ta nhìn ngươi vẫn là đi tìm người khác à. Nghe ta nói như vậy, La Hưng Phát lập tức luống cuống, Nô thiếu gia, ngài đừng nóng giận, ta có chút không lựa lời nói, cũng là quá gấp. Nữ nhi của ta chuyện xin nhờ, ngài đi thăm dò à, ta trong nhà chờ các ngươi trở về, nữ nhi của ta dạng này làm ầm ĩ xung dưới, nhà này liền xong rồi. Ta không để ý tới hắn, thở phì phò cúp xong điện thoại. Trên đời này tại sao có thể có La lão bản loại người này, hoàn toàn chính là một cái bợ đỡ tiểu nhân sắc mặt. Thiếu gia, ngài đừng nóng giận, cùng loại người này không cần thiết so đo, chúng ta chỉ cần đem tiền kiếm được tay là được rồi. Hổ Tử thúc chân ăn nói. Hơn một giờ sau, ba người chúng ta lên máy bay, hơn 4 giờ chiều liền rơi xuống đất tại Tương Tây. Sau đó dựa theo điển viên bên kia thăm dò được từ bằng tường địa chỉ, đón một chiếc xe tới gần nhất huyện thành, sau đó lại ngồi ô tô đường dài, cuối cùng đổi lại xe lửa, thật vất vả mới tới một cái tên là Đồng Khê thôn nhỏ. Chờ đến cái thôn này thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối giờ. Cái này một trận dày vò, làm thật là có chút tinh bị lữ tẫn. Cái thôn này thật sự là quá vắng vẻ, cảm giác giống như là hơn 10 năm trước cựu sân thôn. Từ bằng tường mộ phần ngay tại thôn đầu tây một mảnh dã trong đất, bởi vì từ bằng chỉnh còn chưa có kết hôn, thuộc về tuổi nhỏ chết sớm, tại bọn hắn nơi này, không có kết hôn người nam tử trẻ tuổi không thể vào mộ tổ, cho nên đơn độc táng tại một nơi, rất dễ tìm. Chúng ta đến lúc đó về sau, trực tiếp đi từ bằng tường mộ phần. Hắn chôn địa phương, cách thôn còn cách một đoạn, bốn phía đều là mênh mông đại sơn, mặc dù hoang vắng, cái này mộ phần phong thủy vị cũng không tệ lắm, cảm giác hẳn là bị cao nhân chỉ điểm qua. Hoang sơn giã linh bên trong, một chỗ lẻ loi chơi chọi ngôi mộ mới liền đứng sừng sững ở đó, trên mặt đất còn tán lạc rất nhiều tiền giấy. Nói đến, nam nhân này cũng là đủ đáng thương, tốn sức ba lực đuổi kịp mình thích nữ hài nhi ra bên trong không đồng ý, cuối cùng chính mình cũng mất mệnh. Mỗi người đều có mỗi người mệnh số, có lẽ cái này sẽ là của từ bằng tường mệnh áp vừa đến cái này mộ phần chỗ, Lạc Thát đạo sĩ liền đi tới mộ phần trước, chuẩn bị cảm ứng cái này mộ phần bên trong còn có hay không từ bằng tường địa hồn tại. Người sau khi chết, thiên hồn quy thiên, địa hồn ngay tại táng thân chỗ, mệnh hồn về địa phủ. Địa hồn còn ở đó, liền chứng minh phụ thân ở trên người La Vân Hy cũng không phải là từ bằng tường. Bên này Lạc Thát đạo sĩ vừa đi tới mộ phần bên cạnh, đột nhiên theo mộ phần đằng sau nhảy ra ngoài một cái đại hoàng cầu, hướng về phía Lạc Thát đạo sĩ chính là một hồi nhi sủa loạn. Bất thình lình, Lạc Thát đạo sĩ bị giật nảy mình, còn tưởng rằng có người tập kích bất ngờ. Lạc Thát đạo sĩ ổn định tâm thần về sau, trong tay lôi kích một kiếm lắc một cái, chỉ hướng kia đại hoàng cầu, cảm nhận được kia phía trên lôi kích một kiếm lực lượng cường đại, sợ hãi đến kia đại hoàng cầu cụp đuôi liền chạy xa. Chạy đi đâu tới đại hoàng cầu, ngồi xổm cái này làm gì vậy? Lạc Thát đạo sĩ tức giận nói một tiếng, ngồi xổm ở mộ phần trước, một cái tay đặt ở mộ phần trên đầu, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một lát, liền nhìn về phía ta nói, địa hồn không có, khẳng định là tiểu tử này phụ thân La Vân Hy. Lúc trước La Vân Hy khẳng định đến tế bái qua từ bằng tường, tất nhiên là đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì, cho nên La Vân Hy mới có thể bị từ bằng tường cuốn lấy. Ta nói, ngươi nhường Mị Linh đi ra, trở lại như cũ một chút tình cảnh lúc ấy, nói không chừng có thể có phát hiện. Lạc Thát đạo sĩ nhắc nhở, đây cũng là một cái biện pháp không tệ, rất nhanh ta vô thiên cường ấn, đem Mị Linh phóng ra, nhường nàng Lạc Thát đạo sĩ nói hoàn nguyên ra lúc trước cảnh tượng đi ra, Mị Linh tứ phương một cái, hướng về phía ta lắc đầu. Có ý tứ gì, không muốn làm việc? Ta nhìn về phía nàng nói, thời gian quá lâu, nữ hài nhi kia lưu tại nơi này khí tức rất yếu ớt, không nhất định có thể trả nguyên. Mị Linh nhìn về phía ta nói, chương 494, bàn tay lớn màu đen chương 494, bàn tay lớn màu đen vậy thì thử một lần đi, nói không chừng có thể đâu. Ta nói, Mị Linh nhẹ gật đầu, lại nói, ta không có nắm chắc, chỉ có thể tận lực thử một lần, nếu như không cách nào trở lại như cũ, ngươi cũng đừng trách ta. Sẽ không, tới đi. Nói, ta trực tiếp ngồi ở mộ phần phía trước, hai tay kết ấn, đem thiên cương ấn đặt ở bên cạnh mình. Mị Linh vươn một cái tay, đặt ở ta thiên linh đắp lên, rất nhanh tại trong đầu của ta liền nổi lên một hình ảnh đi ra. Đây là một cái trời mưa xuống, một hồi nhi kèn tiếng vang, theo Đông Khê thôn phương hướng chuyển tới, sau đó liền có một đám người mặc tang phục người, khóc sức mướt hướng phía cái phương hướng này đi tới. Tại phía trước nhất, còn có một cái bốn người dơ lên một cỗ quan tài lớn tải. Trên đường đi, tiền giấy lưu loát. Vẫn là nơi này, đào xong một cái hố to, đám người kia đem quan tài mang lên nơi này, bắt đầu hạ táng. Quan tài bị chậm rãi thả ra đào xong mộ phần trong hầm về sau, một đám người vây quanh mộ phần hố khóc sức mướt dạo qua một vòng, cùng trong quan tài người làm sau cùng cáo biệt. Lúc này, ta phát hiện tại Mị Linh chế tạo trong ảo cảnh, một mực có một cái lao nhân, mặc cực kỳ một mạc, là loại kia cũ kỹ trung sơn trang, màu xám, vẫn đứng tại cách đó không xa, tĩnh tĩnh nhìn xem đây hết thảy, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ngay sau đó hình tượng lóe lên, quan tài bị trên chôn, trên mặt đất xuất hiện một cái nấm mộ. Tất cả mọi người rời đi, kia mộ phần lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó, Nhưng là còn có một người không hề rời đi, chính là mặc màu xám trung sơn trang lão đầu nhi, đứng tại mộ phần trô đứng sừng sững thật lâu, động cũng không động, tùy ý gió lạnh lẽo khổ vũ rơi vào hắn đơn bạc trên thân. Hình tượng giống như bị dừng lại, một mực khóa chặt tại cái này mộ phần trung quanh, cái kia lão hoàng chó rất nhiều lần đều xuất hiện tại trong tấm hình, có đôi khi cái kia lão hoàng chó sẽ vây quanh mộ phần cuốn bài vòng, có đôi khi sẽ ghé vào trước mộ phần không lúc đích. Bị linh chế tạo hình tượng, tựa như là xem phim tiến nhanh như thế, rất nhiều hình tượng đều là chợt lóe lên. Nàng tạo dựng ra tới huyễn tượng, đều là từ bằng tường được hạ táng về sau hình tượng. Có chút không trọng yếu hình tượng, Mị Linh sẽ trực tiếp nhường chợt lóe lên. Đêm đêm trắng, không ngừng giao thế, rất nhiều lần, ta đều thấy được cái tia thân ảnh của đại hoàng cậu, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới trước mộ phần nán lại một đoạn thời gian. Không biết do qua bao lâu, trong óc đống nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, tựa như là La Vân Hy, theo thôn phương hướng lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Lại là một cái trời mưa xuống, mênh mông mưa phùn làm ướt La Vân Hy tóc, làm ướt quần áo của nàng, còn làm ướt cặp mắt của nàng. Nàng một đường khóc đi tới mộ phần phía trước, thân thể một mực không ngừng run rẩy. Nàng lúc này nhìn qua mười phần thương tâm. Vừa mới đi đến từ bằng tường trước mộ phần, La Vân Hy thân thể mềm nhũn liền ngồi xuống, không lo được trên đất vũng bùn. Nàng ghé vào mộ phần phía trước, khóc mười phần thê thảm, "Bằng tường, ngươi vì cái gì không nói cho ngươi? Ngươi vì cái gì bỏ lại ta một người, chúng ta nói muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, vì cái gì ngươi đi nhanh như vậy, ngươi cái lừa gạt." Tại cái này La Vân Hy ghé vào mộ phần phía trước khóc ròng ròng thời điểm, ta nhìn thấy cái kia đại hoàng cầu lại tới, ở đằng kia đại hoàng cầu đằng sau, lần nữa thấy được cái kia người mặc trung sơn trang, ăn nói có ý tứ lão nhân, vẫn như cũng là một tiếng màu xám trung sơn trang, tinh tinh đứng ở sau lưng La Vân Hy. Không biết rõ là Vân Hy khóc bao lâu, lão đầu nhi kia bỗng nhiên mở ra bước chân, hướng phía La Vân Hy bên này đi tới. Lúc này ta có chút kích động lên, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ bắt được chân tướng, nhưng là để cho ta không có nghĩ tới là, tại thời khắc mấu chốt này, trong óc hình tượng bỗng nhiên lóe lên, tất cả đều biến mất không thấy. Ta mở mắt, nhìn thoáng qua đứng bên người Mị Linh, nàng hướng về phía ta bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, năng lực ta có hạn, chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy trong lòng ta cái kia phiền muộn, thời khắc mấu chốt như xe bị tô xích. Tiểu Kiếp, nhìn thấy cái gì không có? Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, đều là một chút vụn vặt lẻ tẻ đoạn ngắn, La Vân Hy sắc thực tới qua nơi này, chỉ là nàng hình tượng chỉ xuất hiện một phần nhỏ liền bên trong gãy mất, còn có một cái lao đầu nhi. Ta cảm giác người này hết sức kỳ quái. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đang nói chuyện này, trong lúc đó mộ phần bốn phía bỗng nhiên thổi lên một hồi nhi quái phong. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng chó sủa tiếng vang. Lạp Thát đạo sĩ trong lúc đó lộ ra ngay lôi kích một kiếm, trầm giọng nói, "Tiểu Kiếp, nơi này có vấn đề." Ta vội vàng từ dưới đất đứng lên, một thanh kéo qua hổ tử thúc, nhường hắn đứng ở sau lưng ta. Lúc này ngay cả Mị Linh cũng cảm giác có cái gì không đúng, ánh mắt của nàng hướng phía mộ phần phía sau trong một chỗ núi rừng nhìn sang. Trong lúc nhất thời âm phong nổi lên bốn phía, trong không khí còn phiêu tán một cỗ mùi hôi mùi vị, loại vị đạo này cảm giác giống như là thi thể hư thối về sau phát ra hương vị nhi. Đinh linh linh, đinh linh linh, càng thêm cổ quái là, không biết do từ chỗ nào chuyển đến một hồi nhi linh đang tiếng vang, tại yên tĩnh không người sơn dã bên trong, nghe mười phần rõ ràng. Là nhiếp hồn linh. Cẩn thận. Lạc Thát đạo sĩ càng thêm khẩn trương lên. Trong lúc đó, ta phát hiện cách đó không xa một chỗ trên mặt đất bùn đất vậy mà nâng lên một cái bao, giống như có đồ vật gì muốn leo ra như thế. Hổ tử thúc trong lúc lơ đãng hướng phía sau lưng nấm mồ nhìn thoáng qua, lập tức sợ hai đến hít vào một ngụm khí lạnh, bắt lại cánh tay của ta, hoảng sợ nói rằng, thiếu gia, ngươi nhìn, từ bằng tường mộ phần đã nứt ra. Nghe được hổ tử thúc nói như vậy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đồng thời hướng phía sau mộ phần nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng giật nảy mình, đúng như hổ tử thúc nói, kia mộ phần thật đã nứt ra, hơn nữa khe hở càng lúc càng lớn. Theo kia trong cái khe lại còn có màu đen thi khí phiêu tán đi ra, mười phần nồng đậm. Niệm đó, thiếu gia, ngươi nhìn đó là đồ chơi gì nhi? Hổ tử thúc ngay sau đó lại hướng phía đằng sau ta nhìn lại. Ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy trước đó cái kia nâng lên đống đất phía trên, lại có một cái bàn tay lớn màu đen dò ra mặt đất, hơn nữa kia bùn đất còn đang không ngừng phun trào, một lát sau, lại có một cái đầu xung ra. Đinh linh linh kia nhiếp hồn linh tiếng vang còn đang kéo dài, nửa đêm nghe được động tĩnh này, thật có chút nhi dọa người. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía kia nhiếp hồn linh truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, nói với ta nói, Tiểu Kiếp, ngươi ở chỗ này bảo hộ hổ tử thúc, ta đi xem một chút kia lắc lư nhiếp hồn linh là ai. Nói, Lạc Thát đạo sĩ liền muốn rời khỏi, bị ta kéo lại, không nên khinh cử vọng động, hợp tác sinh, điểm thì chết, cẩn thận chúng ta bị sau khi tách ra, từng cái bị một kích phá, vẫn là ở chung một chỗ tương đối an toàn. Lạc Thát đạo sĩ nghe ta nói như vậy, nhẹ gật đầu. Lúc này, phía trước cái kia theo thổ trong đống xuất hiện người, đã lộ ra hơn nửa người, đống nhiên một tiếng quát khiếu, trực tiếp theo thổ trong đống nhảy ra ngoài, không nói hai lời, liền hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Chương 495 Hắc hung hồng sát, chương 495, Hắc hung hồng sát theo trong đất bò ra tới bị kia, toàn thân hắc giống như là khối than đá như thế, đeo trên người lấy một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối, liền hướng phía ta cùng Lạc Thát đạo sĩ bên này đánh tới. Lạc Thát đạo sĩ nhìn kỹ một cái kia đen xì đồ vật, tốc độ vẫn rất nhanh, trực tiếp chợt lấy người, ngăn khuất trước mặt của ta, trong tay lôi kích một kiếm nhoáng một cái, chính là một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ phun ra, rơi thẳng vào vật kia trên thân. Quay một thanh âm vang lên, vật kia bị một đoàn hồng liên nghiệp hỏa bá khỏa, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, nhưng là quái vật kia bước chân cũng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng phía chúng ta đánh giết mà đến. Cẩn thận, đây là hắc hung. Lạc Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng. Hắc hung, loại này tà vật ta nghe sư phụ nói qua là cương thi một loại, hơn nữa còn là bị người vì luyện hóa đi ra một loại cương thi. Mắt thấy kia hắc hung liền phải bổ nhào vào bên người chúng ta thời điểm, ta đã đem thắng tà kiếm cũng đem ra, linh lực kích dưới tóc, kia phía trên thắng tà kiếm lập tức tràn ngập ra một cỗ nồng đậm tà khí. Không chờ Lạp Tháp đạo sĩ xuất thủ lần nữa, trong tay của ta thắng tà kiếm liền hướng phía trên người hắc hung một kiếm bổ tới. Một kiếm này rơi vào kia trên người hắc hung, đem nó đánh bay ra ngoài một khoảng cách, lăn rơi xuống đất, ngay cả trên người hắn tiêu đốt lên hồng liên nghiệp hỏa cũng đều dập tắt đi. Thiếu gia, kia từng mảnh rừng cây bên trong có thật nhiều bóng người a. Hổ tử thúc hoảng sợ nói rằng, ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy từng mảnh rừng cây bên trong thật toát ra rất nhiều bóng người, nguyên một đám cùng kia chuột túi dường như, lanh lợi liền hướng phía chúng ta bên này đến đây. Cùng lúc đó, kia linh 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 tiếng vang vẫn như cũ từ xa mà đến gần chuyển tới. Là có người đang thao túng cương thi, cái này tương tây chi địa, từ xưa đến nay hiểu được cản thi cao nhân liền có không ít, xem ra chúng ta là bị người theo dõi. Lạp Thát đạo sĩ có chút hoảng sợ nói rằng, trước đường quản những này, diệt những cương thi này lại nói, ta xách theo thắng tà kiếm, nhường hổ tử thuốc dựa vào gấp ta, những cương thi này cũng không phải hắn có thể đối phó. Đồng thời đem mị linh cũng cho thu hồi bên trong thiên cương ấn. Đối với những cương thi này, chỉ có thể dựa vào nhân lực, anh linh cùng mị linh đều không giúp đỡ được cái gì, bọn hắn chỉ có thể đối phó người hoặc là linh thể, mà cương thi là không có linh hồn, chỉ có áp phách, hơn nữa thi thể đau thương bất nhập, căn bản không chỗ ra tay. Có lẽ Nguyễn Na loại này siêu cấp mãnh quỷ đi ra khả năng chấn nhiếp, chỉ là Nguyễn Na tính tình có chút lớn, ta cũng không dám chào hỏi nàng, nàng nếu là chính mình muốn đi ra khẳng định sẽ ra ngoài hỗ trợ. Không bao lâu, từng mảnh rừng cây bên trong những cương thi kia tất cả đều nhảy đi qua, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua, lập tức thở dài một hơi. Những này theo trong rừng cây nhảy qua tới cương thi, chỉ là bình thường nhất hành thi, không có quá mạnh sức chiến đấu, mặc dù có 7-8 cái, nhưng là cộng lại đều không có cố kia hắc hung lợi hại. Nhưng mà để chúng ta không có nghĩ tới là, từ bằng tường cái kia mộ phần vỡ ra về sau, ngay từ đầu xuất hiện chính là màu đen thi khí, một lát sau lại toát ra màu đỏ thi khí đi ra, hơn nữa 10 phần nồng đậm. Kia mộ phần đã nứt ra thật lớn một cái lỗ hổng, không bao lâu, có một cái màu đỏ đồ vật theo mộ phần bên trong chậm rãi bò lên đi ra. Còn không chờ chúng ta thấy rõ ràng là cái gì, những cái kia hành thi đã lanh lợi hướng phía chúng ta vây quanh. Trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một đoán một cái, trực tiếp hướng phía đám kia hành thi nhào tới, trước đó bị ta đánh bay ra ngoài hắc hùng, lần nữa từ dưới đất bò dậy. Bị Lạp Thát đạo sĩ hồng liên nghiệp hỏa một đốt, lúc này kia hắc hùng nhìn càng là dữ tợn, toàn thân đen nhánh, càng giống là một khối đốt hắc than củi, chỉ có một đôi mắt là huyết hồng sắc, nhìn chòng chọc vào ta. Hổ tử thuốc bị loại tình huống này dọa cho thảm, không chờ kia hắc hùng nào tới, theo mộ phần bên trong bò ra tới cái kia toàn thân đỏ bừng quái vật cũng bò lên đi ra, chậm rãi hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Thiếu gia, trong mộ cũng bò ra ngoài một cái, dáng dấp cùng thịt kho tàu dường như, đây là cái gì đồ chơi a? Ta quay đầu nhìn lên, tâm lập tức lạnh một nửa, theo trong mộ bò ra tới vị này cũng là cương thi một cái biến chủng, gọi là hồng sát, so kia hắc hung cần phải lợi hại hơn nhiều. Hồng sát toàn thân xích hồng như máu, nhìn qua giống như là lột da về sau người, toàn thân cao thấp đều có thi độc, đừng nói bị hắn cắn một cái, liền xem như bị nó đụng phải, cũng có thể lây nhiễm bên trên thi độc. Cái này hồng sát là theo từ bằng tường mộ phần bên trong bò ra tới, vậy khẳng định chính là từ bằng tường hóa thành hồng sát. Nhìn thấy cái đồ chơi này leo ra, trong lòng ta không khỏi có chút buồn bực, là ai đem từ bằng tường trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa thành loại này ta bắt đầu. Hắc hung trước hồng sát sau giác công, ta đem hổ tử thúc bảo hộ ở sau lưng, trong tay xách theo thắng tà kiếm, trong lòng không khỏi cũng hơi khẩn trương lên. Lạp Thát đạo sĩ bên kia đã cùng kia 7-8 cố hành thi đánh lên. Những cái kia hành thi thực lực rất bình thường, chỉ là có thể đứng thẳng hành tẩu người chết, đều không coi là cương thi, nhưng là thể nội vẫn như cũ chứa thi độc. Lạp Thát đạo sĩ vừa đi lên, trong tay lôi kích một kiếm liền có một đoàn hỏa diễm phun ra, rơi vào hai cỗ trên người hành thi, đem nó nhóm lửa, ầm vang ngã xuống đất. Ta xem xét tình huống này liền biết là chuyện ra sao. Những cái kia hành thi cũng không phải là đối phó chúng ta chủ lực, chân chính đối với chúng ta tạo thành lớn đại uy hiếp chính là hắc hung cùng hồng sát. Nhưng là những cái kia hành thi cũng không thể khinh thường, phụ trách kiểm chế chúng ta bên trong một cái người. Hồng sát cùng hắc hung chỉ cần giết chúng ta bên trong một người khác cũng biết khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ nếu là đi tìm cái kia lay động người của Nhiếp Hồn Linh, đây mới thực sự là chúng địch nhân cái bẫy. Chỉ là một lát, kia hắc hung liền lần nữa đối ta phát động tiến công. Hắc hung khẽ động, sau lưng hồng sát đi theo cũng động. Hổ tử thuốc theo trên thân rút ra dao găm, kích động, đối mặt hướng về phía cái kia theo mộ phần bên trong bỏ ra tới hồng sát. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, hai cỗ tà vật đều là đánh tới, mang theo một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối. Sau một khắc, tay của ta đột nhiên vừa nhấc, thúc giục tụ lý phù đao, hướng thẳng đến kia hồng sát đánh qua. Tụ lý phù đao là ám khí, uy lực to lớn, nương theo lấy siêu một tiếng xé gió, một đạo phù đao bắn ra mà ra, thẳng chạy về phía kia hồng sát. Thân thể của hồng sát còn tại giữa không trung, lập tức liền bị một đạo phù đao đánh vào trên thân. Nếu như là người, bị tụ lý phù đao đánh trúng, thân thể tất nhiên bị tạc chia năm xẻ bảy, huyết nhục đầy đất. Thật là cái này hồng sát đã coi như là đẳng cấp cao cương thi, đạo này phù đao chỉ là đem nó đánh bay ra ngoài 7-8 mét, lăn xuống trên mặt đất. Bị phù đao đánh trúng tư vị khẳng định không dễ chịu, kia hồng sát trên mặt đất lộn hai vòng mấy lúc sau, thật vất vả đứng lên, nhìn về phía ánh mắt của ta hiện lộ ra mấy phần sợ hãi đi ra. Tại một đạo phù đao đánh trúng kia hồng sát đồng thời, hắc hung đã vồ lên trên. Hổ tử thúc hô lớn một tiếng, dao găm trong tay liền hướng phía hắc hung đã đâm tới. Nhưng mà kia hắc hung thế đại lực chậm, chỉ là một chút, liền đem hổ tử thúc cho nhào ngã trên mặt đất, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, liền hướng phía hổ tử thúc trên cổ cắn một cái đi. Chương 496, Mục Truy Đồng La. Chương 496, Mục Truy Đồng La. Hổ tử thúc mặc dù dũng mãnh hơn người, nhưng dù sao cũng là người bình thường, ở đâu là cái này cường thi hắc hung đối thủ, vừa đối mặt ở giữa, liền bị kia hắc hung nhào ngã trên mặt đất, hổ tử thúc dao găm chảo hỏi ở trên người hắn một chút dùng đều không có, bởi vì cái này hắc hung mình đồng ra sát, đao thương bất nhập. Ta bên này vừa đem kia hồng sắt dùng tụ lý phù đao đánh bay ra ngoài, liền thấy hổ tử thúc ngã trên mặt đất, trong lòng chợt lạnh, muốn qua biệt thủ, đã không còn kịp rồi. Cảm giác lần này hổ tử thúc có thể muốn giữ nhiều lành ít. Để cho ta không có nghĩ tới là, thời khắc mấu chốt, hổ tử thúc trong tay vậy mà nhiều hơn một đạo phù đi ra, làm kia hắc hung miệng rộng cắn về phía hắn thời điểm, hắn lúc này đem tấm bùa kia hướng phía kia hắc hung trên trán đánh ra. Phù này còn là ta cho hổ tử thúc hộ thân phù, đuổi quỷ trừ tà tăng cường phù, hổ tử thúc hàng ngày mang ở trên người phòng thân. Hắn cũng không biết có thể hay không đối phó cương thi, lúc ấy cũng là dọa sợ, đừng quản cái gì, hướng thẳng đến trên người hắc hung chào hỏi chính là. Chưa từng nghĩ, đạo này phù đập tới, kia trên người hắc hung lập tức bước lên một đoàn nồng đậm thi khí, bị một cô đến từ phù lục phía trên lực lượng cho hất bay ra ngoài. Hắc hung cũng thuộc về tà vật, trên người hổ tử thúc phù là tịch tà phù, mặc dù không phải chuyên môn dùng để đối phó cương thi, nhưng cũng có thể đối với nó có nhất định tác dụng khắc chế. Đem kia cương thi đánh bay ra ngoài về sau, hổ tử thúc hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy, nhặt lên trên đất dao găm, mụ nội nó chân, hổ ra hơi kém liền báo tiêu, còn muốn cắn ta. Hổ ra mặc dù không phải thầy phong thủy, nhưng cũng hiểu chút phương pháp. Ta phát hiện hổ tử thúc cũng là toái truy tử, vừa nói, một bên lại từ trên thân lấy ra mấy đạo phù đi ra, tiếp tục nói, những này phù đều là có thể bán đồng tiền lớn, đối phó đám đồ chơi này thật sự là lãng phí à. Đều lúc nào, còn nói những này. Ta vội vàng chạy vội tới bên người hổ tử thúc, bắt lại cánh tay của hắn, trên dưới liếc mắt nhìn, hổ tử thúc, không có bị thương chứ? Không có, còn là thiếu gia cho phù có tác dụng, hát hát ngươi cẩn thận một chút, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ta lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Nói chuyện một chốc lát này, kia hồng sắt cùng hắc hung lần nữa từ dưới đất xoay người mà lên, một trước một sau lần nữa hướng phía chúng ta dựa sát vào đi qua. Bất quá lần này, hai cái này tà vật không có trước đó như vậy khoa trường, nguyên một đám mười phần cảnh giác như ta, trong tay của ta phù đao vẫn đối với hai người bọn họ, phòng bị bọn hắn đống nhiên xông lên. Mà hổ tử thúc lúc này công phu, đã đem ta cho lúc trước hắn những cái kia tịch tà phù tất cả đều dán tại trên người mình, một bên dán phù, một bên miệng bên trong còn lẩm bẩm, lãng phí a lãng phí, mấy chục vạn cứ như vậy không có ở đằng kia hai cái tà vật không ngừng tới gần ta thời điểm. Chiều ta lấy Lạp Thát đạo sĩ bên kia nhìn thoáng qua, nhưng gặp hắn tình huống bên kia đã thu thập không sai biệt lắm. Chủ yếu vẫn là trong tay hắn lôi kích một kiếm lợi hại, làm những cái kia hành thi không ngừng đến gần thời điểm, hắn thúc dục sức mạnh của lục phách, trong tay lôi kích một kiếm lập tức nổi lên một đoàn hào quang màu xanh lục, phù văn lấp loé ở giữa, trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng ra vô số tráng kiện dây leo đi ra, đem những cái kia hành thi hai chân cho cuốn lấy, nhường không cách nào động đậy. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ liền đem trên người Mao Sơn Ngọc bội đem ra, nhanh chóng chạy vội tới những cái kia bên người của hành thi. Kia Mao Sơn Ngọc bội có đại thần thông, ta nhìn thấy hắn chỉ là đem kia Mao Sơn Ngọc bội thôi động, kia pháp khí chi bên trên lập tức tràn ngập ra một đoàn u hào quang màu xanh lục, đem bốn phía đều chiếu lục u. Hắn liền dùng kia Mao Sơn Ngọc bội hướng phía những cái kia hành thi trên trán vỗ mạnh một cái, từng cỗ hành thi liền nhao nhao ngã trên mặt đất, trên thân bốc lên đại lượng màu trắng thi khí, sau đó liền toàn cũng bị mất động tĩnh. Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ giải quyết những cái kia hành thi, trong lòng ta vui mừng, nghĩ thầm gia hỏa này cuối cùng là lại ra tay đến, muốn đi qua giúp ta một tay. Thật là Lạp Thát đạo sĩ vừa mới xách theo đảo một kiếm đi chưa được hai bước, đột nhiên có một người từ một bên từng mảnh rừng cây bên trong lách mình nhảy ra ngoài, trực tiếp ngăn cản Lạp Thát đạo sĩ đường đi. Đây là một cái lao đầu nhi, dáng người cũ kỹ màu xám trung sơn trang, trên đầu còn mang theo một cái vòng tròn mũ. Hắn một cái tay bên trong xách theo một cây gậy, trong tay kia cầm một mặt đồng la, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. Ngươi là ai, lén lén lút 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 trong bóng tối ám toán chúng ta, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Lạp Thát đạo sĩ nhấc tay lên bên trong lôi kích một kiếm, chỉ hướng lao đầu nhi kia. Nhìn thấy lao đầu nhi kia bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, ta trong nháy mắt liền nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Lúc trước Mị Linh tạo dựng ra tới huyễn tượng thời điểm, ta đã từng hai lần gặp qua lão đầu nhi này thân ảnh, một lần là tại dưới từ bằng tường táng vào cái ngày đó, một lần là tại La Vân Hy xuất hiện tại từ bằng tường mộ phần trước mặt thời điểm, lão đầu nhi này khẳng định có quan hệ tới từ bằng tường, hơn nữa quan hệ còn không bình thường. Lão đầu nhi kia âm khuôn mặt bình tĩnh, cũng không có cho Lạp Thát đạo sĩ nói bất kỳ lời nói, cây gậy trong tay đột nhiên đập vào phía trên đồng la, liền nghe tới phanh một tiếng vang thật lớn, kia to lớn ông minh chi thanh tạo thành một cỗ sóng xung kích, tại cái này âm thanh động tĩnh vang lên về sau, ta lập tức cảm giác đầu ông tắc hưởng, trước mắt kim tinh chớp loạn. Huyết dịch cả người đều giống như là sôi trào lên, bước chân không tự chủ được liền hướng sau lảo đảo hai bước. Hổ tử thúc thảm hại hơn, đang nghe cái này động tĩnh về sau, toàn thân rung động, thân thể thẳng tắp liền ngã trên mặt đất, trong miệng mũi lập tức chảy ra máu tươi đi ra. Lão đầu nhi kia trong tay đồng la là pháp khí, ý niệm gia tăng trong đó, liền có thể chấn nhiếp người thần hồn. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ còn tốt một chút, dù sao cũng là người tu hành, thần hồn cường đại, nhưng là hổ tử thúc chỉ là một người bình thường, chỗ nào chịu được cái này, lúc này liền bị trong tay hắn đồng la cùng chấn động ngất đi. Ở đằng kia âm thanh đồng la vang lên về sau, lão đầu nhi kia thân hình thoát một cái, liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ giết tới. Lạp Thát đạo sĩ vừa rồi kia bị kia đồng la tiếng vang cùng chấn có chút mơ hồ, bước chân lảo đảo mấy bước, một cái tay bưng kín đầu. Ai nha, ta đi. Lạp Thát đạo sĩ hiển nhiên là bị cái này tay của lão đầu nhi đoạn cho rung động đến, nhịn không được kinh hô một tiếng. Còn không đợi hắn đứng vững bước chân, lão đầu nhi kia trong tay một truy liền hướng phía đầu của Lạp Thát đạo sĩ bên trên chào hỏi đi qua. Thời khắc mấu chốt, Lạp Thát đạo sĩ liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, trong tay lôi kích một kiếm nhoáng một cái, trên mặt đất lập tức lần nữa sinh trưởng ra đại lượng dây leo đi ra. hướng phía lao đầu nhi kia quấn quanh mà đi. Những này dây leo tại lao đầu nhi kia sắp chạy vội tới bên người Lạp Thát đạo sĩ thời điểm, ngăn chặn đường đi của hắn, cuốn lấy hai chân của hắn. Như vậy thủ đoạn cũng tương tự nhường lao đầu nhi kia giật mình không nhỏ, bất quá sau một khắc, lao đầu nhi kia bỗng nhiên quát to một tiếng, toàn thân cao thấp khí tức tràn đầy, thân hình khẽ động, liền đem cuốn chặt lấy thân thể của mình những cái kia dây leo trực tiếp nổ tận gốc, tiếp tục hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đánh tới. Chương 497, đi giúp lao la. Chương 497, đi giúp lao la. Tại lao đầu nhi kia phóng tới Lạp Thát đạo sĩ đồng thời, kia hắc hung cùng hồng sắt cũng cơ hồ cùng một thời gian hướng phía ta phát ra mãnh liệt tiến công. Ta đầu góc vẫn làm mộng, bị kia đồng la cho chấn đầu góc choáng váng. Mặc dù đầu góc choáng, ta ý thức còn mười phần thanh tỉnh, thời khắc mấu chốt, ta một cước liền đem hổ tử thúc đạp bay ra ngoài thật xa. Cái này hắc hung cùng hồng sắt cũng không phải cho đùa, hổ tử thúc tránh thoát một lần, không có khả năng lại tránh thoát lần thứ hai, nhất là kia hồng sắt, một khi bị hắn bổ nhào vào trên thân, liền tuyệt không còn sống khả năng. Tại đem hổ tử thúc đạp ra ngoài đồng thời, ta bước chân xê dịch, cũng hướng phía bên cạnh tránh ra một chút, nhìn cũng chưa từng nhìn, kia tụ lý phù đao liền hướng phía hồng sắt phương hướng liên tiếp kích phát ra hai đạo phù đao. Cái đồ chơi này quá kinh khủng, chỉ cần đụng phải ta, liền sẽ nhiễm lên thi độc, cho nên vô luận như thế nào, ta cũng không thể để hắn tiếp cận ta. Mù đánh hai đạo tụ lý phù đao ra ngoài, trong đó một đạo vẫn là rơi vào kia trên người hồng sát, lần nữa đem nó đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Tại công kích hồng sát thời điểm, kia hắc hung lắc người một cái đánh tới, một chút liền đem ta đụng té xuống đất, hắn vươn một đôi đen xì móng vuốt, trực tiếp bóp lấy cổ của ta, quái khiếu một tiếng, há miệng liền hướng phía cổ của ta cắn tới. Hắn há mồm, quả thực hôi thối xông vào mũi, hun đều có thể đem người hung chết. Miệng bên trong chảy ra tới nước bọt đều là lục sắc, ta nhất chuyển đầu, nước bọt kia rơi trên mặt đất, đều ăn mòn ra một cái hố sâu đi ra. Quá độc. Gia hỏa này khí lực cường đại vô cùng, ta dùng một cái cánh tay khuỵu tay giữ lấy cổ của hắn, một cái tay khác nhắm ngay lồng ngực của hắn, lần nữa kích phát ra tụ lý phù đao đi ra. Khoảng cách gần như thế, hắn khẳng định trốn không thoát. Một đạo phù đao đi qua, liền đem kia hắc hung đánh bay lên, bước lên cao hơn 5 mét, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Không đợi hắn đứng dậy, ta đã theo trên thân lấy ra thiên cương ấn, trực tiếp đập vào kia ngực của hắc hung phía trên. Thiên cương ấn lập tức phù văn lưu chuyển, quang mang đại thịnh, kia hắc hung bị thiên cương ấn trong nháy mắt liền trấn trụ, đại lượng màu đen thi khí bị thiên cương ấn thôn phệ, toàn thân run rẩy không ngừng. Ta hít thật sâu một hơi tươi mát khẩu khí, lấy ra thắng tà kiếm, hướng phía kia hắc hung chô cổ một kiếm liền bổ tới. Một kiếm này xuống dưới, kia đầu của hắc hung trực tiếp bị ta bổ xuống, ung ung cục trên mặt đất chuyển hai vòng, nhưng là không có một giọt máu chảy ra đến. Đầu đều rơi mất, hắc hung tự nhiên là mắt ấu. Đồng dạng pháp kiếm căn bản không chém nổi cương thi, nhưng là trong tay của ta thắng tà kiếm tương đối đặc biệt, bởi vì bản thân nó tà khí liền so kia cương thi còn nặng gấp trăm lần. Ta bên này vừa giải quyết xong hắc hung, kia hồng sắt liền lần nữa hướng phía ta đánh tới. Đột nhiên xoay người một cái, ta liền đem tụ lý phù đao nhắm ngay hắn, không dám để cho hắn tiếp cận ta. Kia hồng sắt cũng biết ta cái này tụ lý phù đao lợi hại, rõ ràng có chút kiên kỵ, chậm chạp không dám tới gần. Cái này phù đao mặc dù không giết được hắn, rơi ở trên người hắn tư vị cũng không chịu nổi. Thiếu gia, hổ tử thúc ở phía xa nhìn ta, có chút lo lắng hô. Đừng tới đây, ở một bên đợi, ta có thể đối phó hắn. Ta lớn tiếng nhắc nhở. Ở đằng kia hồng sắt chậm rãi tiếp cận ta thời điểm, ta dùng khỏe mắt quét nhìn hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên kia liếc mắt nhìn, phát hiện hắn đem phân hồn thuật đều dùng ra, 3-1, như cũng có chút không phải lão đầu nhi kia đối thủ. Lão đầu nhi kia trong tay một truy không ngừng hướng phía trên người Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi, kia đồng la liền để trong lòng miệng vị trí, cùng tấm chắn như thế, ngăn cản Lạp Thát đạo sĩ tiến công. Có kia đồng la điểm hộ, lão đầu nhi càng thêm dũng mãnh, chỉ công không tuân thủ, Lạp Thát đạo sĩ dùng chính là Hỗn Nguyên Bắt Quái kiếm thủ đoạn, chỉ là cùng nó dây dưa, bảo vệ cháu môn, tạm thời bảo vệ. Lúc đầu ta còn hy vọng Lạp Thát đạo sĩ diệt những cái kia hành thi về sau tới giúp ta một tay đâu. Xem ra là không có hy vọng, chỉ có thể ta đem cái này hồng sát xử lý về sau, đi giúp hắn. Lao la, ngươi kiên trì một hồi, ta rất nhanh liền đi qua giúp ngươi. Chiều ta lấy cái kia bên cạnh hô lớn một tiếng. Ngươi nhanh à, lão đầu nhi này thật mạnh mẽ à, đoán chừng là tương tây cản thi nhất mạnh truyền thừa, ta nhanh không chống nổi. Lạp Thát đạo sĩ một bên đánh, một bên lớn tiếng nói. Ta cũng nghĩ qua đi, chỉ là trước mắt cái này hồng sát cũng khó đối phó, hơi không cẩn thận, ta cái này mạng nhỏ cũng mất. Chỉ hy vọng Lạp Thát đạo sĩ có thể lại nhiều kiên trì một hồi. Đúng vào lúc này, ta bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Ta mặc dù không giúp được hắn, nhưng là tiểu anh linh cùng mỹ linh có thể giúp hắn á. Lúc này quang đối phó hai cái này khó chơi ra hỏa, đầu óc đều động. Lập tức ta vỗ thiên cương ấn, đem mỹ linh cùng tiểu anh linh đồng thời phóng ra, nhanh đi giúp lao la. Tiểu anh linh đều không cần ta chào hỏi, một tiếng quái khiếu về sau liền hướng phía lao đầu nhi kia phương hướng bỏ qua, mà mỹ linh thì phiêu bay đến sau lưng Lạp Thát đạo sĩ, cho hắn đánh nhiệm trợ. Lao đầu nhi kia vừa nhìn thấy sau lưng Lạp Thát đạo sĩ xuất hiện mỹ linh, lập tức sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy. Lấy lao đầu nhi kia tu vi, khẳng định biết mỹ linh này lợi hại, căn bản không dám cùng đối mặt. Hai người bọn họ gia nhập, lập tức cho Lạp Thát đạo sĩ cơ hội thở dốc, bắt đầu đối lao đầu nhi kia tiến hành phản công, trong tay lôi kích một kiếm không ngừng phun ra ra hoặc đỏ hoặc lam hỏa diễm, trong lúc nhất thời nhường cũng có chút trở tay không kịp. Cùng lúc đó, kia hồng sắt cũng mất kiên trì, quái khiếu một tiếng, thân hình nhảy lên, liền hướng phía ta mạnh đánh tới, tại hắn nhào về phía ta đồng thời, đồng nhiên hướng ta phun ra một ngụm chất lỏng màu đỏ, ta một chút mũi chân, đội vàng lách mình mở 2-3 mét có hơn địa phương. Hồng sắt phun ra ngoài sền sệt chất lỏng màu đỏ, rơi trên mặt đất cỏ hoang phía trên, những cái kia thảo lập tức một mảnh cháy đen, trong không khí kia mùi hôi khí tức liền càng thêm nồng nặc lên. Sau khi rơi xuống đất hồng sát, nằm sấp trên mặt đất, thân thể giống như là đại hào con báo như thế, lần nữa chậm rãi hướng phía ta tiếp cận. đôi mắt kia cũng là đỏ đồng đồng, còn không ngừng có cùng loại với máu tươi dường như đồ vật chảy ra đến. Muốn giết chết Hồng Sát, còn phải là trong tay của ta thắng tà kiếm, phù đao chỉ có thể tạo được nhất định tác dụng khắc chế, cũng không thể đem nó tiêu diệt, nhưng là cái đồ chơi này lại sợ không thể chạm vào, ta chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội. Hồng Sát không ngừng hướng phía ta tới gần, ta thì chậm rãi lui ra phía sau. Trong đầu nghĩ đến như thế nào đối phó cái này Hồng Sát phương pháp xử lý. Một cái tay xách theo thắng tà kiếm, một cái tay khác ở trên người lục lọi một chút, ta vụng trộm đem bắt quái kính lấy ra. Trên đỉnh đầu một vòng trăng tròn, đang là có thể phát huy bắt quái kính uy lực thời điểm. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, kia Hồng Sát trong lúc đó lần nữa tăng nhanh tốc độ, thân hình lần nữa nhảy lên một cái. Đi ngươi lại ra. Trong lòng ta thầm mắng một tiếng, thân hình không ngừng lùi lại đồng thời, phá vỡ ngón tay, tại trên bắt quái kính nhanh chóng vẽ ra một đạo phù, hướng về phía còn tại giữa không trung Hồng Sát bao phủ đi qua. Phía trên bắt quái kính lập tức toát ra một vệt kim quang, trực tiếp rơi trên thân Hồng Sát. Kia Hồng Sát lúc này phát ra một tiếng hét thảm, trên thân bốc hơi ra đại lượng thi khí, bị bắt quái kính cho đốt bị thương. Chương 498, kiếm trảm Hồng Sát chương 498, kiếm trảm Hồng Sát bị trên bắt quái kính tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim bao phủ lại Hồng Sát, lập tức nếm đến đau khổ. Ta cái này bắt quái kính là sư phụ để lại cho ta pháp khí, có thể mượn nguyệt hoa chi lực, cấu kết trên bắt quái kính mặt phù văn, có thể đối tất cả tà vật đưa đến phi thường cường đại tác dụng khắc chế, cho nên khi kia Hồng Sát bị cái này một đoàn kim quang bao phủ lại về sau, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất, trên thân bốc hơi ra đại lượng thi khí. Bất quá kia Hồng Sát cũng không phải dễ đối phó, một chiêu này chỉ có thể tạo được nhất định tác dụng khắc chế, đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương, chờ một lúc hắn sẽ còn đứng lên, chỉ là thực lực không có trước đó như vậy cường hãn. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Cho nên, ta không thể cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, thừa dịp hắn còn không có khôi phục như cũ thời điểm, cho hắn lấy trọng kích, mẫn diệt sinh cơ. Lập tức, ta khẽ vươn tay, đem trên người 10 quả đảo mục đinh tất cả đều đem ra. Linh lực thôi động phía dưới, kia phía trên đảo mục đinh lập tức nổi lên một đạo đạo kim sắc quang mang. Tiện tay ném đi, kia 10 quả đảo mục đinh tất cả đều trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của ta phía trên. Ta nhanh chóng mặc niệm lên một đoạn chú ngữ, 10 quả đảo mục đinh quang mang đại thịnh, đang đằng sắc khí, tại trên đỉnh đầu truyền đến một hồi nhi ông minh chi thanh. Mỗi một quả đảo mục đinh đều tích xúc lực lượng cường đại, giống như là 10 trôi dao găm sắc bén đồng dạng, tất cả đều chỉ hướng kia Hồng Sát phương hướng. Giết! Ta hét lớn một tiếng, 10 quả đảo mục đinh đồng thời bay về phía kia Hồng Sát. Cùng lúc đó, kia Hồng Sát cũng từ dưới đất xoay người mà lên, đang định hướng phía ta bên này lần nữa đánh tới. Chỉ là hắn còn chưa kịp nhào về phía ta, kia 10 quả đảo mục đinh lại sớm một bước vọt tới bên người của Hồng Sát. Bên hai liên tiếp không ngừng truyền đến phanh phanh tiếng vang, kia Hồng Sát bị 10 quả đảo mục đinh đồng thời đánh trúng. Mặc dù Hồng Sát mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, nhưng là đối mặt ta kia 10 quả tuyên khắc vô số phù văn đảo mục đinh, liền không có may mắn như thế. Kia 10 quả đảo mục đinh toàn bộ quán xuyên thân thể của hắn, ở trên người hắn đánh ra hơn 10 cái trong suốt lỗ thủng đi ra. Liền xem như dạng này, kia Hồng Sát còn không có ngã xuống đất. Bất quá không sao cả, đang đánh ra những cái kia đảo mục đinh thời điểm, ta xách theo thắng tà kiếm đã vọt tới hắn phụ cận. Trong tay phía trên thắng tà kiếm tràn ngập ra một đoàn nồng đậm màu đen tà khí, hóa thành một đạo phong mang, theo kia bên người của Hồng Sát thoáng một cái đã qua. Làm ta theo bên người Hồng Sát hiện lên, trong tay thắng tà kiếm cũng không có cảm nhận được trở lực gì, chờ ta quay đầu nhìn lên, mới phát hiện kia đầu của Hồng Sát bỗng nhiên theo chỗ cổ đứt gãy, ùng ục cục lăn xuống trên mặt đất. Đầu đến rơi xuống về sau, thi thể kia mới trùng điệp ngã trên mặt đất. Ta cẩn thận liếc mắt nhìn, làm kia đầu của Hồng Sát rơi mất về sau trên thân thể của hắn lần nữa toát ra đại lượng màu trắng thi khí, sau đó thi thể kia liền biến thành một cô thây khô, trên người sinh cơ tất cả đều mẫn diệt đi. Muốn diệt hết cương thi, biện pháp tốt nhất chính là đem kia cương thi đầu cho chém xuống đến, như thế liền có thể tuyệt hậu mắc. Hai cái này tà vật mặc dù có chút khó chơi, cuối cùng vẫn bị ta giải quyết cho. Lập tức, ta thu hồi kia 10 quả đảo mục đinh, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn thấy hắn còn tại cùng lão đầu nhi kia dây dưa, mặc dù có chút phí sức, bất quá tại Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh che chở phía dưới, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Lão đầu nhi này tuổi đã cao, tu vi cao thâm, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ta xách theo thắng tà kiếm nhanh chóng tới gần, thừa dịp lão đầu nhi kia cùng Lạp Thát đạo sĩ đấu túi bụi thời điểm, một kiếm liền hướng phía lão đầu nhi kia trên lưng chém qua. Lão đầu nhi kia cảm nhận được nguy hiểm, liền tranh thủ kia đồng la vượt đi qua, ngăn cản ta thắng tà kiếm. Chỉ là ta cái này thắng tà kiếm quá tà môn, không gì không phá, một kiếm đi qua, kia đồng la liền phát ra một hồi nhi tiếng vang chói tai, màng nhị ông tác hưởng, nhưng là tại thắng tà kiếm chém vào phía dưới, kia đồng la trực tiếp đường rạch ra một đường vết rách. Một chiêu này qua đi, lão đầu nhi kia cấp tốc lách mình né tránh, nhìn thoáng qua trong tay bị ta chém ra một đường vết rách đồng la, hừ lạnh một tiếng nói, dám phá hỏng lao phu pháp khí, đáng chết. Theo ta đến, Lạc Thát đạo sĩ cuối cùng là thở dài một hơi, hắn nhìn ta một cái nói, tiểu kiếp, lợi hại à, Hồng Sát bạch hung nhanh như vậy liền làm xong, ta lại không giải quyết được, tiểu tử ngươi liền mất mạng. Ta nhìn hắn một cái nói, lão đầu nhi, từ bỏ chống lại à, ngươi mặc dù lợi hại, vẫn còn không phải chúng ta hai đối thủ, miễn nhiều chịu đau khổ, một hồi đem trên người ngươi bộ xương giả này đánh tan giá sẽ không tốt. Lạc Thát đạo sĩ trầm trọng nói, chỉ bằng hai người các ngươi miệng còn hôi sữa tiểu tử. Lão đầu nhi kia vẻ mặt khinh thường nói, ngươi là từ bằng tường ra ra à? Ta bỗng nhiên tới một câu, lời kia vừa thốt ra, lão đầu nhi kia sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào trên người của ta. Rất hiển nhiên, ta đoán đúng. Tại Mị Linh trước đó chế tạo ra huyễn tượng bên trong, ta đã từng nhìn thấy lão đầu nhi này xuất hiện hai lần, khẳng định cùng từ bằng bay quan hệ không tầm thường. Giờ phút này hắn lại xuất hiện ở nơi này, muốn lấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tính mệnh, khẳng định là ngăn cản chúng ta cứu La Vân Hy. Hơn nữa, ta còn có thể nghĩ đến, La Vân Hy cùng Từ Bằng Tượng thần hồn dung hợp lại cùng nhau, đoán chừng cũng là lao đầu nhi này làm thủ đoạn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết quá nhiều, cho nên càng phải chết ở chỗ này. Lao đầu nhi kia nói, xách theo một truy cùng đồng la thẳng đến ta mà đến. Thân hình hắn khẽ động, liền lôi cuốn lấy một luồng kinh phong, lại là một cái ít ra mấy chục năm tu vi lão gia hỏa. Bất quá ta cũng không sợ hắn, nhìn thấy hắn chém giết tới thời điểm, trong tay của ta thắng tà kiếm chợt đưa ra ngoài, đột nhiên một kiếm chém qua, liền có một đoàn nồng đậm tà khí hướng phía lao đầu nhi kia phiêu bay đi. Lao đầu nhi kia biến sắc, hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn không được nói rằng, thật là tà môn kiếm. Có ánh mắt, ngươi cũng đã biết đây là cái gì kiếm. Ta cười hỏi, cái gì kiếm? Thắng tà kiếm, hơn 2000 năm trước chú kiếm đại sư Âu Giá Tử thần tác, một tấc càng so một tấc tà, chẳng thi diệt quỷ càng lại như chém dưa thái rau như thế dễ dàng, ta nhìn ngươi vẫn là đầu hàng đi, làm gì tự tìm khổ ăn. Ta khuyên đủ. Khẩu khí thật lớn. Lao đầu nhi kia không tin tà, lần nữa xông về ta bên này. Lạp Thát đạo sĩ đã mang theo Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh vây quanh phía sau hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Nhìn thấy lao đầu nhi kia lần nữa nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng, ta xách theo thắng tà kiếm không hề động, mắt thấy hắn cách ta còn có 3-4 bước thời điểm, ta mạnh quát tay, hướng phía lao đầu nhi kia liền đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Khoảng cách gần như thế, muốn tách rời khỏi khẳng định không còn kịp rồi, lao đầu nhi kia đoán chừng cũng không nghĩ tới ta có nhiều như vậy phù đao. Thời khắc mấu chốt, lao đầu nhi kia đem kia mặt đồng lang ngăn khuất trước mặt mình. Phanh một tiếng vang thật lớn tới, lao đầu nhi kia trực tiếp bị ta cái này một cái tụ lý phù đao cho đánh bay ra ngoài. Lão đầu nhi kia vừa mới lưu loát, ở dưới thân thể liền bỗng nhiên xuất hiện vô số dây leo, ở trên người hắn không ngừng quấn quanh, một tầng lại một tầng. Chương 499, chính nàng yêu cầu chương 499, chính nàng yêu cầu tụ lý phù đao uy lực mạnh mẽ, xuất kỳ bất ý, cái này một cái tụ lý phù đao đánh tới, đem lão đầu nhi kia liền người mang pháp khí cùng nhau đánh bay ra ngoài. Lạc Thát đạo sĩ sớm liền chuẩn bị đã lâu, chờ hắn vừa ngồi xuống đất, vô số dây leo liền từ dưới đất xung ra, đem trên người hắn quấn quanh một vòng lại một vòng. Lão đầu nhi kia dễ dàng lấy đứng dậy, đem rất nhiều dây leo nhổ tận gốc, nhưng là rất nhanh ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đều hướng phía hắn vọt tới, không đợi hắn tránh thoát những cái kia dây leo, thắng tà kiếm cùng lôi kích một kiếm liền nhau nhau chỉ hướng chỗ yếu hại của hắn. Xem xét tình cảnh này, lão đầu nhi kia liền từ bỏ dãy rủa, nhắm mắt lại, lạnh giọng nói rằng, tài nghệ không bằng người, cho thống quay a. Lão la, đem hắn trói lại. Ta dặn dò nói, tại khống chế của ta phía dưới, lão đầu nhi kia cũng không có phản kháng. Lạp Thát đạo sĩ theo trên thân lấy ra cây kia hồng thẳng đi ra, tại lão đầu nhi kia trên thân quấn quanh vài vòng, còn đánh một cái đặc thù nút buộc, cái này hồng thẳng thắt nút phương pháp gọi là khốn tiên hằng, chỉ cần dùng loại phương pháp này đem người trói lại, liền xem như đối phương có lớn hơn nữa năng lực cũng không thi triển được, tu vi bị giam cầm, không cách nào thôi động linh lực. Nếu như không dựa vào trên người chúng ta những này lợi hại pháp khí cùng thủ đoạn đối phó lão đầu nhi này, hai chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, làm như vậy cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Đem lão đầu nhi kia trói tốt về sau, Lạp Thát đạo sĩ mới khiến cho những cái kia dây leo bùng ra, đem hắn một thanh nhấc lên, dẫn tới cách đó không xa tiểu thụ lâm bên trong. Ta đi đến hổ tử thúc bên kia liếc mắt nhìn. Vừa rồi lão đầu nhi kia một tiếng đồng la tiếng vang, đinh hai nhức óc, giống như hồng trung đại lữ, lập tức liền đem hổ tử thúc chấn động ngất đi, miệng mũi đều đi theo máu chảy. Bất quá hổ tử thúc cũng là tổn thương không nặng, ta bóp lấy hắn người bên trong, qua một hồi lâu, hổ tử thúc mới mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, nhìn về phía ta nói, thiếu gia, vừa rồi đó là cái gì động tĩnh? Làm ta sợ muốn chết. Yên tâm, không chết được, là lão đầu nhi kia làm ra thủ đoạn, người đã bị chúng ta trói lại. Ta nói rằng, lão già này còn rất lợi hại, tới xem hắn, hơi kém đem hổ gia hồn nhi đều dọa bay. Hổ tử thúc hùng hùng hổ hổ nói rằng, lúc này ta tỉ mỉ nghĩ lại, mới hiểu được kia tay của lão đầu nhi đoạn. Hắn hẳn là Lạp Thát đạo sĩ nói tới cản thi người. Thời cổ chiến loạn liên tục, dân chúng lầm than, rất nhiều người tiếp khách chết tha hương. Nước ta từ xưa đến nay liền có lá dụng về tội, lá dụng về tội lời giải thích. Nói đúng là, người chết về sau, thi thể liền phải đưa về nhà đi an táng, bằng không liền lại biến thành vô chủ cô hồn, không cách nào đầu thai, kết quả là liền sinh ra cản thi một chuyến này làm, đem những cái kia chết tha hương người, đưa về nhà an táng. Khi đó giao thông không tiện, tương tây chi địa, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, chỉ có thể dùng loại biện pháp này, đem thi thể đuổi về nhà. Theo sự phát triển của thời đại, cản thi một chuyến này làm sớm đã sụp dốc, hiện tại cản thi người mấy có lẽ đã tuyệt tích, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại đụng phải một cái. Hơn nữa này người hay là cản thi trong kinh doanh cao thủ. Kia một truy cùng đồng la đều là cản thi dùng pháp khí. Cản thi một chuyến này, kỳ thật cũng rất nguy hiểm, gặp phải thi biến kia là chuyện thường xảy ra. Đại đa số bị đuổi thi thể đều là đột tử tha hương, vốn là có oan khí, lại thêm cản thi người chỉ có thể ban đêm cản thi, một đường chỉ có thể lựa chọn vắng vẻ không người đường nhỏ, trong đêm âm khí trọng, lại thêm sơn dạ ở giữa, phi cầm dã thú cũng nhiều, chỉ cần va chạm những thi thể này, cũng rất dễ dàng dẫn phát thi biến, trong tay hắn đồng la qua một đoạn thời gian liền sẽ gõ một chút, dọa lùi bốn phía dã thú cũng người sống, nhắc nhở những dã thú kia cùng người sống không nên tới gần, còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn chính là trấn thi, chỉ cần có thi thể xảy ra thi biến, cản thi người liền sẽ thôi động thuật pháp, đột nhiên gõ vang đồng la, kia cương thi liền sẽ lập tức dừng lại, bị trấn không dám vọng động, lúc này cản thi người liền sẽ nhanh chóng xuất ra trấn thi phủ, đem kia cương thi khống chế. Giống nhau, cái này đồng la cũng có thể dùng để đối phó người sống, vừa rồi ba người chúng ta toàn đều trúng chiêu. Ta mang theo hổ tử thúc đi tới tiểu thụ lâm bên trong. Lạp Thát đạo sĩ đem lão đầu nhi kia trói tốt về sau, nhường hắn tựa vào trên đại thụ. Lạc Thát đạo sĩ đang ép hỏi hắn một ít chuyện, nhưng là lão đầu nhi kia tính tình rất bướng bỉnh, một mực không nói một lời, khí Lạc Thát đạo sĩ hận không thể một kiếm bổ hắn. Ta đi qua, nhìn về phía lão đầu nhi kia, nói rằng: "Lão nhân già, ngươi thật là tử bằng tưởng thân nhân." Nghe ta hỏi lên như vậy, lão đầu nhi mở mắt, nhìn ta một cái, nhưng là vẫn không có đáp lại. "Nếu như không có đoán sai, ngươi tổ tiên hẳn là làm cản thi nghề nghiệp a. Kia hồng sắt cùng hắc hung đều là ngươi luyện hóa đi ra." Ta lại hỏi. Lão đầu nhi vẫn là không nói lời nào, vẫn luôn là mặt không biểu tình. "Tiểu kiếp, chớ cùng hắn nhiều lời, lão đầu nhi này hơi kém đem chúng ta hai đều giết đi, đã hắn cái gì cũng không nói, chúng ta trực tiếp giết hắn chính là, tỉnh lãng phí miệng lưỡi." Lạc Thát đạo sĩ thở phì phò nói. Ta lắc đầu, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động, sau đó lại lần cùng lão đầu nhi kia nói, là ngươi đem từ bằng tường hồn phách dung hợp đến trong thân thể của La Vân Hy. Ngươi cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy, nàng cuối cùng cũng biết khó thoát khỏi cái chết, ngươi dạng này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Không phải ta muốn làm như thế, là nữ hoa hoa kia chính mình yêu cầu. Lão đầu nhi đột nhiên nói. Lão đầu nhi, nói láo cũng muốn qua đầu óc, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Ai sẽ bằng lòng để ngươi một cái quỷ vật hàng ngày quấn lấy chính mình? Lạc Thát đạo sĩ tức giận nói. Lão đầu nhi cười thảm một tiếng, nói rằng: "Đáng thương ta từ gia nhất mạch đơn truyền, thật vất vả ra một người sinh viên đại học, đi ra cái này địa phương nghèo, không nghĩ tới mới hơn 20 tuổi, liền mệnh tăng hoàng tuyển, đây là gây mất ta lão từ gia sao à?" Ngày đó, cháu của ta kia cái bạn gái tìm tới, tại hắn trước mộ phần khóc tan nát cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc, lão phu cũng là nhìn không được, lúc này mới giúp nàng. Ngươi dạng này hại người, cũng không cảm thấy ngại nói giúp nàng. Hổ tử thúc nhịn không được nói rằng: "Đây đều là chính nàng yêu cầu, nữ hoa hoa kia nói không muốn cùng cháu của ta tách ra, muốn một mực đi cùng với nàng, còn nói muốn tự sát, sau khi chết cùng hắn chôn cùng một chỗ, nhìn nàng như thế si tình, lão phu liền cho nàng ra một ý kiến, vận dụng ta trong cản thi nhất mạch hợp hồn thuật, đem cháu của ta thần hồn cùng nữ hoa hoa kia thần hồn tan hợp lại cùng nhau, cứ như vậy, cháu của ta liền có thể cùng với nàng vĩnh viễn ở chung một chỗ, đây đều là nàng đồng ý, ta cũng nói cho nàng qua hậu. Quả, nàng lúc ấy đã quyết định được chủ ý, nhất định phải lão phu đi này phương pháp, cái này có thể quái được ta sao?" Lão đầu nhi kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. "Đi, cái này ta không nói trước, chúng ta mấy cái cũng không có cùng ngươi kết thù a. Ngươi vừa lên đến liền phóng ra kia hồng sắt cùng hắc hung tới đối phó chúng ta, rõ ràng chính là vì lấy mạng chúng ta, cái này ngươi nói thế nào?" Lạc Thát đạo sĩ lạnh lùng nhìn về phía hắn nói. Chương 500, 800 tâm nhãn tử chương 500, 800 tâm nhãn tử lão đầu nhi kia cười lạnh một tiếng nói, "Lão phu sống, cái này cao tuổi rồi, vẫn còn có chút nhãn lực độc đáo, từ khi các ngươi đến một lần, lão phu liền nhìn đi ra, các ngươi khẳng định là theo hiến bắt tới cao thủ, hơn nữa còn là chuyên môn là chuyện của La gia tới, chỗ lấy các ngươi lần này tới mục đích cũng rõ ràng, chính là muốn đem cháu của ta thần hồn theo cái kia nữ hoa hoa thể nội tháo rời ra, phá lão phu hợp hồn thuật. Đáng thương ta lão đầu tử, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta kia tôn nhi tại trước khi chết cũng chỉ có một tưởng niệm, chính là cùng hắn chỗ yêu người còn có thể gặp được một lần cuối, chỉ tiếc, mai cho đến hắn chết, hắn một mực tâm tâm đọc người kia đều không có tới, hắn bị ốm đau tra tấn sống không bằng chết, gầy như quét tủi, một miếng cơm đều nuốt không trôi, tại nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí trước đó, còn đang tự suy nghĩ tên của nàng, ta cái này làm ra cái gì đều không rút. Đường nàng, chỉ có thể thông qua loại phương thức này hoàn thành tâm nguyện của hắn, nhường hắn cùng hắn tâm người yêu của ngươi cùng một chỗ, cho nên, ta không được bất luận kẻ nào phá hư chuyện này, liền xem như bị thiên khiển, lão phu cũng sẽ không tiếc. Các ngươi vĩnh viễn trải nghiệm, chính mình người thân nhất, ở trước mặt mình thống khổ chết đi lúc cái chủng loại kia bất lực cùng tuyệt vọng, ta cái gì đều không làm được, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết nói, lao đầu nhi không khỏi buồn từ đó đến, nước mắt tuôn đầy mặt. Mặc dù không cách nào trải nghiệm tâm tình của hắn, bất quá khi hắn một mạch nói ra những lời này thời điểm, mấy người chúng ta trong lòng cũng cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận nghiệt duyên, nhất định lấy bi kịch kết thúc. Liền xem như từ bằng tường không có chết, hắn có thể còn sống sót, chỉ bằng lấy La Hưng Phát như vậy bợ đỡ tiểu nhân bộ dáng, khẳng định cũng sẽ không để nữ nhi của mình gả cho một cái tiểu tử nghèo. Mặc dù ta cùng Lạc Thát đạo sĩ là vì cầu tài mà đến, gặp phải loại chuyện này, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Ta trầm ngâm một lát, nhân tiện nói, lao gia tử, tâm tình của ngươi, chúng ta có thể hiểu được một chút, thật là nữ hài nhi kia là vô tội, ngươi nhường tôn tử của ngươi cùng với nàng hợp hồn, mà dù sao nhân quỷ khác đường, cứ thế mãi, nữ hài nhi kia gánh không được à, không ra nửa năm, mạng nhỏ liền không có. Không có tốt hơn. Là nàng hại chết cháu của ta, lúc trước nếu không phải là bởi vì nàng, cháu của ta bất an bất mặc, hắn cũng sẽ không đến loại bệnh này, liền để nàng xuống dưới cùng cháu của ta chôn cùng a, để bọn hắn ở phía dưới làm một đôi quỷ phu thê, cũng coi là theo cháu của ta tâm nguyện. Lão đầu nhi có chút hận hận nói rằng. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Lão đầu nhi này khó chơi, mềm không được cứng không xong, hơn nữa hắn dùng chính là cản thi nghề bí thuật hợp hồn thuật, như muốn phá giải cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lạc Thát đạo sĩ dùng tay sờ lên cái cằm, đột nhiên lần nữa nhìn về phía lão đầu nhi kia. Ta biết, tiểu tử này kia 800 tâm nhãn tử khẳng định lại xuất hiện. Hắn nhìn về phía lão đầu nhi kia đột nhiên nói, "Lão gia tử, ta biết ngươi chết cháu trai, trong lòng rất khó chịu, chúng ta cũng có thể hiểu được một chút, thật là nữ hài nhi kia dù sao cũng là vô tội, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng cáo không nói cho chúng ta biết phương pháp phá giải." Lão đầu nhi nhìn Lạc Thát một cái nói sĩ, cười thảm một tiếng, nói rằng, "Lão phu cái này cao tuổi rồi, cũng không có hy vọng, cái này tổ truyền cản thi thuật, vài chục năm nay cũng không có tác dụng gì võ chi địa, không nghĩ tới cuối cùng dùng đến cháu của ta trên thân, hiện nay cháu trai chết, ta cũng là mất hết can đảm, các ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn lão phu nói cho các ngươi biết kia phương pháp phá giải, cũng đừng si nhân nằm mơ.
Tốt tốt tốt, đã lão nhân gia ngươi tuyệt tình như vậy, liền đừng trách chúng ta vô nghĩa, ngươi khẳng định cũng có thể nhìn ra thân phận của ta, tại hạ là người của Mao Sơn Tông, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Mao Sơn Tông chuyên môn làm chính là loại này hàng yêu phục ma chuyện, chỉ là một cái hợp hồn thuật, còn có thể làm khó chúng ta. Liền xem như ta không giải được, chúng ta đường đường Mao Sơn Tông, hơn ngàn đệ tử, không nói những cái khác, chính là Mao Sơn Quỷ Môn Tông một mạch, liền có rất nhiều xử lý pháp năng đủ phá giải cái này hợp hồn thuật, văn bối cùng lắm thì đi một chuyến Mao Sơn Tông, đem Quỷ Môn Tông tiền bối mời đi theo, phá giải ngươi cái này hợp hồn thuật, bất quá chuyện xấu nói trước, chờ đem tôn tử của ngươi thần hồn tháo rời ra về sau, ta chắc chắn sẽ không cho hắn luân hồi chuyển thế cơ hội, siêu độ hắn. Càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, một tháo rời ra, ta trực tiếp đánh hắn hồn phi phách tán, nhường liền làm xuất sinh cơ hội đều không có. Lạp Thát đạo sĩ vừa cười vừa nói, ngươi thân là danh môn chính phái, sao có thể làm loại chuyện này? Lão đầu nhi rõ ràng có chút luống cuống. Nói đến, các ngươi tương tây cản thi nhất mạch, cũng là chúng ta Mao Sơn Tông truyền thừa, lúc trước các ngươi cản thi lão tổ tông, chính là chúng ta Mao Sơn Tông ngoại môn đệ tử, hợp hồn thuật cũng là chúng ta Mao Sơn Tông, mong muốn phá giải cũng không khó, đã ngươi dùng cái này tà thuật hại người, vậy cũng đừng trách Mao Sơn Tông thanh lý môn hộ, hơn nữa tôn tử của ngươi đoán khí khá lớn, nhập thân vào sống trên thân người, vốn là nghịch thiên mà làm, lây dính nhân quả, ta đem hắn đánh hồn phi phách tán, cũng coi là hợp tình hợp lý, ngài nói đúng không? Người lão đầu nhi kia bất an lắc lư đứng người lên. Một khi cháu trai của hắn hồn phách bị đánh tan, liền chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có, hoàn toàn trên thế giới này biến mất không thấy hình bóng. Loại tình huống này, lão đầu nhi kia khẳng định không tiếp thụ được. Ta càng ngày càng bội phục tâm nhãn của Lạp Thát đạo sĩ tử, một chiêu này lấy độc trị độc, thật sự là dễ dùng. Dứt lời, Lạp Thát đạo sĩ hướng phía ta khoát tay áo, nói rằng, tiểu kiếp chúng ta đi, cái này đi với ta một chuyến Mao Sơn Tông, đem Quỷ Môn Tông một sư thúc mời đi ra, chuyện này quá đơn giản, liền để lão nhân ra chính mình chơi a. Ngay sau đó, ba người chúng ta quay người liền hướng phía bên ngoài rừng cây đi đến, chỉ là vừa đi không có mấy bước, lão đầu nhi kia bỗng nhiên gọi lại chúng ta nói, chờ một chút. Lạp Thát đạo sĩ dừng lại bước chân, nhìn về phía hắn nói, thế nào, ngươi còn có cái gì dễ nói? Ta thay đổi chủ ý, ta có thể giúp các ngươi giải khai hợp hồn thuật, nhưng là nhất định phải cam đoan tôn nhi ta thần hồn hoàn hảo không chút tổn hại, đem nó siêu độ a. Lão đầu nhi vội vàng nói, hắn quả thật là trúng kế của Lạp Thát đạo sĩ mưu. Hiện nay Lạp Thát đạo sĩ căn bản là không có cách về Mao Sơn Tông xin giúp đỡ, bởi vì hắn còn tại xuống núi lịch lãm trong lúc đó, một khi trở về, liền còn muốn tại Mao Sơn Tông đóng lại 6 năm khả năng xuống núi. Vừa rồi sở dĩ như vậy nói, hoàn toàn là đang hù dọa lão đầu nhi kia. Không sai mà hết thảy này, lão đầu nhi kia khẳng định không biết rõ. Gia hỏa này đạt được giống như cười hắc hắc, nói rằng, lão gia tử, cái này là được rồi đi, sớm làm như vậy, chúng ta cũng sẽ không phí nhiều như vậy miệng lưỡi không phải. Nói, Lạp Thát đạo sĩ đi tới, cho lão đầu nhi kia lòng ra chói buộc. Lão đầu nhi thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nghiệp chứng a, chỉ là đáng thương ta kia tôn nhi. Đây chính là người mệnh số, ai cũng mạnh cầu không được, ngươi càng muốn đưa ngươi tôn nhi hồn phách lưu tại nữ hài nhi kia trên thân, chính là nghịch thiên mà làm, thiên địa không dung, đến lúc đó ngài tôn nhi khẳng định cũng phải thừa nhận cái này nhân quả, ngươi làm như vậy chẳng khác gì là hại hắn. Ta khuyên đủ. Chương 501, chống phân hủy biện pháp. Chương 501, chống phân hủy biện pháp. Đã từ lão đầu nhi đáp ứng giúp La Vân Hy giải khai hợp hồn thuật, chúng ta cũng không muốn lại làm có hắn. Bây giờ sắc trời đã rất muộn, chúng ta liền dự định cùng từ lão đầu nhi về nhà một chuyến, trong nhà hắn ở nhờ một đêm. Dù sao cái thôn này quá vắng vẻ, cách gần nhất hương trấn đều muốn đi hơn nửa ngày, chờ chúng ta đi qua, thiên đoán chừng đều nhanh sáng lên. Từ lão đầu nhi cũng không có cự tuyệt, chúng ta một đoàn người đầu tiên là đem trên mặt đất những cái kia bị tiêu diệt rơi hành thi cùng cương thi tất cả đều thu nạp. Ngoại trừ cố kia hồng sát bị một lần nữa an táng tới trong mộ bên ngoài, còn lại tất cả đều bị Lạp Thát đạo sĩ thả một mùi lửa đốt. Đối với còn lại những thi thể này, chúng ta đều có thể hiểu được, khẳng định là từ lão đầu nhi theo phụ cận mộ phần trong hội móc ra thi thể, đồng thời tiến hành luyện hóa, nhất làm cho ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không hiểu là, từ lão đầu nhi tại sao phải đem cháu của mình luyện hóa thành hồng sát loại này đáng sợ cương thi đâu. Ta vẫn là không nhịn được nhiều hỏi một câu. Từ lão đầu nhi cùng chúng ta nói rằng, kỳ thật, lão phu ngay từ đầu cũng không có muốn đem cháu mình luyện hóa thành cương thi hồng sát, chỉ là ở trên người hắn làm một loại chống phân hủy biện pháp, cần dùng chu sa còn có một số cái khác thảo dược, phong bế hắn thất hiếu, đồng thời tại trên thân họa một chút phù, trước kia tổ tiên là làm cản thi, có đôi khi đem một cỗ thi thể đưa về nhà, tại Hoàng Sơn giã linh ở giữa cũng được đi 10 ngày nửa tháng, nếu như không làm chống phân hủy lời nói, thi thể kia không có mấy ngày liền xấu, mà ta cho cháu của ta làm chống phân hủy có thể bảo trì thi thể mấy trăm năm không mục nát, chỉ cần dùng đặc thù pháp quyết thôi động, liền sẽ hóa thành một loại cực kỳ lợi hại cương thi hồng sát, kỳ thật, làm ta đem tôn nhi hồn phách cùng nữ hoa hoa kia thần hồn dung hợp lại cùng nhau thời điểm, ta liền dự liệu được có lẽ liền sẽ có một ngày như vậy, cho nên liền sớm làm chuẩn bị. Muốn nói đến, lão đầu nhi này cũng là đa mưu túc trí. Hắn mình làm việc trái với lương tâm, khẳng định sẽ lo lắng sự việc đã bại lộ, cho nên mới sớm làm chuẩn bị, cho nên, chúng ta vừa đến bên này, từ lão đầu nhi liền cho là chúng ta là tới gây sự nhi, liền lấy ra những cương thi kia, dự định lấy mạng chúng ta. May mắn ta cùng Lạp Thát đạo sĩ phối hợp ăn ý, bằng không thật muốn đem mạng nhỏ lưu tại nơi này. Làm chúng ta nhanh muốn đi ra địa phương này thời điểm, đột nhiên, có một vật theo trong bụi cỏ đột nhiên thoăn đi ra, trực tiếp nhào về phía Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ giật nảy mình, vội vàng hướng phía một bên nhảy ra đi. Ta tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy theo trong bụi cỏ sông tới lại là trước đó thấy qua đầu kia đại hoàng cầu, thử lấy răng, còn muốn hướng phía chúng ta nhào tới. Thanh này Lạp Thát đạo sĩ chọc giận, đầu này đại hoàng cẩu đã không phải là một lần muốn công kích chúng ta, trong tay hắn lôi kích một kiếm lắc một cái, liền muốn xông lên phía trước, nói là buổi tối hôm nay muốn ăn lẩu thịt ấy. Từ lão đầu nhi vội vàng ngăn cản hắn nói, tiểu đạo trưởng, tha cho nó một mạng à, cái này chó vàng là cháu của ta nuôi, mỗi ngày đều muốn tới mộ phần đi dạo, không thể giết ta. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, lúc này mới thu lôi kích một kiếm. Đại hoàng, đi về nhà. Từ lão đầu nhi trách móc một tiếng, kia đại hoàng cẩu mới quay người rời đi, chui vào trong bụi cỏ. Động vật đều là có linh tính, nhất là chó, trung tâm hộ chủ, cũng là tình có thể hiểu. Không bao lâu, chúng ta liền đi tới trong nhà của Từ lão đầu nhi. Hắn tự mình một người ở, ba gian gạch một phòng, gia đình điều kiện xác thực nghèo có thể. Cái này Từ lão đầu nhi chỉ có một thân thủ đoạn, chỉ tiếc không có đất dụng võ, nếu như hắn sinh ra một chút xấu niệm đi ra, muốn lời ít tiền vẫn là rất dễ dàng, nhưng là hắn cũng không có làm, cũng là một cái khả kính người. Từ lão đầu nhi giữ im lặng về tới trong phòng, cho chúng ta làm một trận mì sợi, chúng ta bụng cũng đích thật là đói bụng. Hồ Tử Thúc có chút bận tâm kia Từ lão đầu nhi sẽ còn đối với chúng ta âm thầm ra tay, nói không chừng sẽ ở trong cơm hạ độc, đều không dám ăn cơm. Về sau ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đã ăn xong, Hồ Tử Thúc xem chúng ta cái gì vậy không có, lúc này mới yên tâm đem còn lại hơn phân nửa nồi mì sợi tất cả đều điền vào trong bụng. Ăn uống no đủ về sau, Từ lão đầu nhi nhân tiện nói, các ngươi tại cháu của ta trước đó ở trong phòng kia chịu đựng một đêm à, chúng ta cùng các ngươi đi đến bắc. Ta có chút tò mò hỏi, lão tiền bối, tôn tử của ngài phụ mẫu đâu? Cũng ở trong thôn, không cùng ta ở cùng nhau. Bằng tương từ nhỏ là ta một tay nuôi nấng, cùng ta so sánh thân gần một chút, bình thường ngày nghỉ thời điểm đều sẽ đến chỗ của ta nán lại một đoạn thời gian. Hắn đi về sau, căn phòng kia vẫn luôn trống không, bên trong còn có rất nhiều hắn sinh tiền dùng đồ vật. Đứa nhỏ này lúc đi học có thể dùng công, là bên trong làng của chúng ta hơn 30 năm đến thứ nhất người sinh viên đại học. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nói đến đây, Từ lão đầu nhi lần nữa than thở lên. Chúng ta cũng không biết nên khuyên hắn cái gì tốt, liền đơn giản thu thập một chút, trở về phòng đi ngủ đây. Lạp Thát đạo sĩ có chút bận tâm Từ lão đầu nhi nửa đêm sẽ đối với chúng ta bất lợi, còn trong phòng đơn giản bố trí một cái tiểu pháp trận. Một khi có người tiến đến, hắn có thể cái thứ nhất cảm ứng được. Bất quá kinh nghiệm sau khi sự tình lần này, ta cảm thấy Từ lão đầu nhi đã tuyệt vọng rồi, hắn không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, càng không muốn nhường cháu trai của hắn hồn phi phách tán. Một khi hắn tập kích bất ngờ thất bại, hậu quả có thể nghĩ. Căn phòng này là từ bằng tường sinh tiền ở, trong phòng dán đầy các loại giấy khen, từ tiểu học tới trung học giấy khen đều giữ lại đâu, ba mặt trên tường đều có, một phòng đều là, trong phòng còn chất đầy hắn đến trường thời điểm sách. Hồ Tử Thúc nhìn xem khắp tường giấy khen, đột nhiên quay đầu nhìn ta một cái nói, thiếu gia, ngươi nói một chút ngươi tại Yên Bắc trường tiểu học trọng điểm tới cao trung, ta thế nào một lần không gặp ngươi lĩnh quá khen trạng về nhà. Lại tới. Thật sự là hết chuyện để nói. Ta lúng túng ho khan một tiếng, nói rằng, Hồ Tử Thúc, ta phẩm đức cao thượng, đem lĩnh giấy khen cơ sẽ cho người khác, lại nói, cái đồ chơi này dán trong nhà cũng khó nhìn. Ta cảm thấy thật đẹp mắt, lúc ngươi đi học nếu có thể lĩnh một chương về nhà, ta làm gì cũng phải tha pháo nổ ăn mừng một trận. Hồ Tử Thúc cười nói, Hồ Tử Thúc, đời này ngươi xem ra là đợi không được. Chỉ bằng cái kia rất ổn định thành tích, lưu ban 8 năm đều không nhất định có thể làm một chương. Lạp Thát đạo sĩ cười hát nói, ngươi xem thường ai đây? Ta có một lần thành tích còn trước thời hạn một cái thứ tự. Ta liếc mắt nói, kia là thứ nhất đếm ngược tiêu chạy không đến khảo thí, ngươi làm thứ hai đếm ngược, vẫn là quyển mặt sạch sẽ cho quyển mặt điểm. Ta nhớ được thanh thanh. Hồ Tử Thúc lại bắt đầu lôi chuyện cũ. Hồ Tử Thúc, có thể hay không đừng xách chuyện này, chừa cho ta chút mặt mũi được hay không? Ta buồn bực nói. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, đã cười ngửa tới ngửa lui, vị eo cười nước mắt đều mau ra đây. Đây đều là hai người nào, luôn luôn đem khoái hoạt xây dựng ở ta nghĩ lại mà kinh thống khổ chuyện cũ phía trên, không có chuyện liền lật ra đến vui vui lên, có buồn cười như vậy sao? Chương 502, tiếc nuối lớn nhất chương 502, tiếc nuối lớn nhất tại Từ lão đầu nhi trong nhà ở một đêm, một mực bình an vô sự. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chúng ta đứng dậy rời đi thôn, hướng Yến Bắc mà đi. Từ lão đầu nhi đừng nhìn bản lãnh lớn như vậy, cản thi nhất mạch truyền nhân, đều nhanh 70 tuổi, cả một đời đều không có ngồi qua máy bay, nhìn qua 10 phần sợ hãi. Ta nhường Hổ Tử Thúc cầm chứng minh nhân dân của hắn, đi mua vé máy bay. Từ lão đầu nhi còn hỏi chúng ta bao nhiêu tiền, nói về sau có tiền nhất định trả cho chúng ta. Lạp Thát đạo sĩ nói không dùng xong, hắn chịu đi qua hỗ trợ giải khai hợp hồn thuật đã là giúp chúng ta đại ân, nhìn hắn qua như thế khắc khổ, Lạp Thát đạo sĩ còn định cho hắn một khoản tiền, xem như chuyến này thù lao, nhưng là Từ lão đầu nhi chết sống không cần. Hắn theo tới mục đích đúng là còn muốn thấy cháu trai của hắn một lần cuối, đồng thời bái nhờ chúng ta có thể đem nó siêu độ, tự tay giải khai hắn làm ra hợp hồn thuật. Nói đến, lão đầu nhi này cũng là thật đáng thương, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đây cũng là vì cái gì ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không có đối với hắn hạ nặng tay, phế bỏ hắn nguyên nhân. Nếu là Lạp Thát đạo sĩ trước kia tính tình, đêm qua kia một phen thao tác, hơi kém muốn ba người chúng ta tính mệnh, lao đầu nhi này nói cái gì cũng không thể để hắn còn sống. Buổi trưa, chúng ta bốn người lên máy bay, buổi chiều 3-4 giờ tới Yên Bắc. Bên này máy bay vừa ngồi xuống đất, liền nhận được La Hưng Phát điện thoại, vừa lên đến liền hỏi ta lúc nào thời điểm giải quyết nữ nhi của hắn vấn đề. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là, nếu như không giải quyết được liền trả lại tiền vân vân. Mặc dù nói rất mịt mờ, nghe ta trong lòng cũng là một hồi nhi nén giận. Là giải quyết nữ nhi của hắn chuyện, ba người chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng chạy một chuyến tương tây, hơi kém bị người bằng diệt, hắn còn ở nơi này nói ngồi trầm trọng, thật giống như hai chúng ta ba người cầm tiền của hắn ra ngoài du lịch như thế. Loại người này, từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên giúp hắn. Lúc trước cũng là vì cược một mạch, mở cho hắn giá 300 vạn, bây giờ suy nghĩ một chút, La Hưng Phát cái này 300 vạn hoa chính là một chút đều không lỗ. Lạc Thát đạo sĩ sau khi nghe được lời của La Hưng Phát, từ trong tay của ta giành lấy điện thoại, đối với La Hưng Phát chính là một phen chửi ầm lên, mắng tên kia cái vòi phun máu chó, luôn mồm xin lỗi về sau mới cúp xong điện thoại. Đầu tiên là đem từ lão đầu nhi nhận được nhà ta tứ hợp viện nghỉ tạm một phen, tính toán đợi sau khi trời tối, lại đi giúp La Vân Hy giải quyết hợp hồn chi thuật. Từ lão đầu nhi cùng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó nói ra giải khai hợp hồn thuật điều kiện. Hắn nói cháu trai của hắn từ bằng tường tiết nối lớn nhất chính là không có cùng La Vân Hy thành hôn, đây cũng là hắn lớn nhất chấp niệm. Muốn giải khai hợp hồn thuật, nhất định phải cho bọn họ hai xử lý một trận giả hôn lễ. Cần La gia bố trí ra một cái phòng cưới đi ra, chuẩn bị một chút tiểu Trung Quốc hôn lễ dùng bộ kia đồ vật đi ra, đến lúc đó nhà của La gia giải còn có hắn nhất định phải ở đây mới được. Điều này cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, chỉ cần tiêu trừ từ bằng tường chấp niệm, khả năng phá vỡ hợp hồn thuật, chỉ là cụ thể như thế nào thao tác, ta cũng không phải quá rõ ràng, có thể dựa theo ý của từ lao đầu nhi đến xử lý. Lập tức, ta cùng La Hưng Phát lại gọi một cú điện thoại đi qua, nhường hắn dựa theo từ lao đầu nhi nói những cái kia, tại trong biệt thự bố trí ra một cái phòng cưới đi ra, muốn răng đèn kết hoa, còn phải ở nhà dán lên song hỉ chữ, làm nhìn qua náo nhiệt một chút mới được. La Hưng Phát vừa nghe nói muốn chơi đùa những này, lập tức lại không tình nguyện lên, một bộ này lấy xuống, đoán chừng cũng muốn tốn không ít tiền. Lạp Thát đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mang lên, kia La Hưng Phát báo tố biểu thị tất cả làm theo, chờ lấy chúng ta ban đêm đi qua. Hơn 9 giờ đêm chung thời điểm, hổ tử thúc lái xe, mang theo chúng ta tới trong nhà của La Hưng Phát. Từ bên ngoài nhìn, La Hưng Phát trong nhà dường như không có cái gì biến động. Nhưng là đi đến phòng khách về sau, mới phát hiện trong phòng làm đơn giản bố trí, gia hỏa này móc lục soát, làm cũng rất bình thường. Lạp Thát đạo sĩ xem xét tình huống này, lập tức quệt miệng, một bộ rất không vui bộ dáng. La Hưng Phát nhìn thấy chúng ta mang đến từ lao đầu nhi, liền hỏi hắn là ai. Chúng ta cũng không có nói rõ, chỉ nói là chúng ta mời tới một người trợ giúp. Từ lão đầu nhi nhìn lúc đến La Hưng Phát, tự nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Cháu mình trước khi chết đều không có nhìn thấy La Vân Hy, chính là hắn ngang ngược ngăn cản, nhường cháu trai ôm hận mà chết. Sau đó, chúng ta gặp được La Vân Hy. Cái kia phòng cưới liền bố trí tại La Vân Hy rộng rãi trong phòng ngủ. Mà La Vân Hy cũng đổi lại một thân màu đỏ áo cưới, nhìn qua có chút âm trầm. La Vân Hy tình huống cùng trước đó so sánh càng hỏng bét. Nàng vẫn như cũ đang lầm bầm lầu bầu, có đôi khi sẽ còn phát ra cười ngây ngô thanh âm đi ra, chúng ta tới bên người nàng thời điểm, nàng giống như cũng không có thấy chúng ta, vẫn sống ở thế giới của mình bên trong. Hơn nữa, La Vân Hy một hồi là thanh âm của mình, một hồi lại phát ra âm thanh của từ bằng tường đi ra, thấy thế nào quỷ dị. Ta vốn cho rằng, phụ thân ở trên người La Vân Hy từ bằng tường, sau khi thấy từ lão đầu nhi sẽ có phản ứng gì, nhưng là cũng không có. La Vân Hy hiện tại đã người nào cũng không nhận ra, chỉ sống tại hai người bọn hắn thế giới hai người bên trong. Chúng ta nhìn thoáng qua phòng cưới bố trí, sau đó lại hỏi thăm một chút từ lão đầu nhi, từ lão đầu nhi gật gật đầu, biểu thị bố trí có thể. Trong khuê phòng ngay phía trước có một cái bàn vuông hai bên thả hai cái ghế dựa. Bàn vuông phía trước có hai cái bộ đoàn. La Hưng Phát một mực đi theo phía sau chúng ta, nhịn không được hỏi, "Nô thiếu gia, ngài để cho ta bố trí phòng cưới làm cái gì?" Nói nhảm, đương nhiên là vì chữa khỏi con gái của ngươi, một hồi chúng ta để ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó, bất luận thấy cái gì, đều không cần phải sợ, cũng không cần có dư thừa động tác nghe đến chưa. La Hưng Phát liên tục gật đầu, chỉ có thể dựa theo chúng ta phân phó đi làm. Từ lão đầu nhi cho chúng ta bàn giao một phen về sau, liền nói không sai biệt lắm có thể. Ta nhường La Hưng Phát đem lão bà hắn gọi đi qua, nàng cùng La Hưng Phát một người một bên, phân biệt ngồi ở phương kia bàn hai bên. Trong phòng tắt đèn, điểm hai cây màu đỏ ngọn nến. Kia màu đỏ ngọn nến sau khi đốt, ngay từ đầu là màu đỏ ngọn lửa, đốt, liền trở thành loại kia quỷ dị màu lam, đây là bởi vì trong phòng có linh thể tồn tại nguyên nhân. Trong phòng khắp nơi đều là màu đỏ chót, tại màu u lam ánh nến chiếu rọi phía dưới, nhìn qua càng thêm lộ ra quỷ dị. La Hưng Phát cùng lão bà hắn ngồi ở kia bàn vuông hai bên, nhìn qua vô cùng khẩn trương, theo thời gian trôi qua, trong phòng cũng trở nên có chút âm lạnh lên, một cỗ âm lãnh gió trong phòng qua lại phiêu đãng, thổi kia ngọn nến quang mang không ngừng chập chờn. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ đem một cái hồng cái đầu trùm lên đầu của La Vân Hy bên trên, đỡ lấy đi tới trước người La Hưng Phát trên một chiếc bồ đoàn mặt, nhường vị xuống. Kỳ quái là, làm những ngày thời điểm, La Vân Hy biểu hiện mười phần thuận theo, không có một chút phản kháng ý tứ. Đứng tại phòng nơi hẻo lánh bên trong từ lão đầu nhi, đem đồng la cùng một truy đem ra, đột nhiên gõ một cái, ông một thanh âm vang lên, kia ngọn nến quang mang lay động kịch liệt, trong lúc nhất thời âm phong nổi lên một phía. Chương 503, ba tiếng đồng la vàng chương 503. Ba tiếng đồng la vang cái này đồng la âm thanh một vang lên, lập tức dọa chúng ta nhảy một cái, ngồi bàn vuông hai bên La Vân Hy phụ mẫu cũng đi theo khẽ run rẩy, kia La Hưng Phát hơi kém từ trên ghế khoan khoái xuống tới, sợ hãi đến mặt mũi trắng bệnh. Trong phòng âm phong phồng lên, rõ ràng cửa sổ quan cực kỳ chặt chẽ, thật là kia một đôi màu đỏ ngọn đến lại tại đung đưa không ngừng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt như thế. Màn cửa chập trùng đông đưa, trong phòng lập tức biến mười phần âm lạnh lên. Từ lão đầu nhi một tiếng này đồng la gõ qua đi, kia dư âm vẫn như cũ trong phòng quanh quẩn. Hắn hướng phía Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua, Lạp Thát đạo sĩ liền gật đầu. Đồng nhiên gân cổ lên, kéo dài âm hô một tiếng, nhất bái thiên địa, cùng chứng kiến nhân duyên, nhật nguyệt đồng tâm, thiên địa chứng giám. Hô một tiếng này về sau, quỳ gối bồ đoàn bên trên La Vân Hy thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, lớn hồng cái đầu phía dưới vậy mà chuyển đến ô ô tiếng khóc, một hồi là La Vân Hy đang khóc, một hồi là kia từ bằng tường tiếng khóc, lẫn nhau hỗn hợp cùng một chỗ. Chờ lâu như vậy, rốt cục chờ đến một ngày này, cái này một đôi tình lữ, rốt cục có thể thành hôn. chỉ là bọn hắn giờ phút này đã âm dương lưỡng cách, lập tức buồn từ đó đến, khóc lớn không ngừng. Nhưng mà khóc trong chốc lát về sau, kia La Vân Hy liền hướng về phía cha mẹ mình phương hướng, chậm rãi dập đầu một cái. Bên này La Vân Hy vừa mới đứng dậy, từ lao đầu nhi lần nữa gõ trong tay đồng la, ông ông tiếng vang hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Âm phong càng thêm lợi hại, hai cái màu đỏ ngọn nến thiêu đốt ngọn lửa đã lam phát tím, lần nữa chập chờn bất định, nhìn qua đã tắt, ánh lửa kia lại lần nữa thịnh bừng lên. La Vân Hy càng khóc dữ dội hơn, theo vừa rồi nức nở, biến thành gào khóc. Lần này chủ yếu là từ bằng tường tiếng khóc càng thê lương. Ngồi ở phía trước La Hưng Phát vợ chồng rõ ràng có chút ngồi không yên, thân thể bất an dãy rủa, nhìn xem nữ nhi của mình dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nếu không phải ta cùng Lạp Thát đều là còn trong phòng, đoán chừng cái này một đôi vợ chồng đã co càng chạy. Khóc trong chốc lát về sau, đứng ở một bên Lạp Thát đạo sĩ lần nữa hô lớn một tiếng nói, nhị bái cao đường, phụ mẫu cùng ở tại, tuy là âm dương, nguyện kết liên lý. La Vân Hy một bên khóc, một bên lần nữa hướng phía cha mẹ mình phương hướng dập đầu. La Hưng Phát sợ hãi đến thân thể một mực không ngừng về sau thẳng đi, trừng mắt một đôi mắt to, hoảng sợ nhìn xem nữ nhi của mình. Lần này, La Vân Hy nằm dạp trên mặt đất hồi lâu, khóc cực kỳ bi thương, ta cẩn thận hướng phía trên người La Vân Hy nhìn lại, nhưng thấy không biết rõ lúc nào thời điểm, theo trên người nàng bắt đầu nổi lên một đoàn màu đen sắc khí, đem nó toàn thân bao phủ. Đứng ở trong góc nhỏ cầm đồng la từ lao đầu nhi, lúc nhìn về phía La Vân Hy, trong mắt hiện ra lệ quang, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp. Hôm nay, hắn muốn tự tay đem tôn nhi của mình thần hồn theo trên người La Vân Hy tháo rời ra, cũng là bọn hắn ông cháu hai người một lần cuối cùng gặp mặt, trong lòng tự nhiên cũng biết sinh ra rất chấn động lớn. Lại sau một lúc lâu, từ lao đầu nhi lần nữa chậm rãi giơ lên trong tay một truy, lại chậm chạp không có rơi xuống, nhìn xem La Vân Hy phương hướng, giống như có chút không xuống tay được. Ba tiếng đồng la vang, liền phá hợp hồn thuật. Cái này cái thứ ba về sau, chính là phu thê giao bái, đến lúc đó từ bằng tường thần hồn liền sẽ theo trên người La Vân Hy đi ra ngoài, cùng La Vân Hy đối bái. Đây mới là một bước mấu chốt nhất. Giờ phút này ngay cả ta cũng hơi khẩn trương lên. Nhìn thấy từ lao đầu nhi chậm chạp không có gõ vang đồng la, ta ở một bên nhịn không được nhắc nhở, từ tiền bối từ lao đầu nhi lúc này mới hồi thần lại, hít sâu một hơi, giơ lên một truy. Hướng phía kia trên đồng la mặt trùng điệp gõ một chút. Cái này tiếng thứ ba đồng la tiếng vang lên sau, La Vân Hy thân thể khẽ giật mình, thân bên trên lập tức toát ra quần quần hắc khí, liền xem như không cần mở ra thiên nhãn, cũng có thể nhìn đến lúc này trên người La Vân Hy biến hóa, La Hưng Phát vợ chồng đã ngồi không yên. Chủ yếu là La Vân Hy lúc này biểu hiện càng ngày càng quỷ dị, thân thể của nàng bắt đầu bất an tại bồ đoàn bên trên bóp méo lên, chọn ra các loại quỷ dị động tác quá mức, nhất là nàng cái kia hai tay, phía trên rời rạc lấy tia máu màu đỏ, trên người khớp xương phát ra ken két tiếng vang. Thật vất vả cùng La Vân Hy hợp hồn từ bằng tường, lần này cần theo thân thể của La Vân Hy bên trong tránh ra, loại thống khổ này khó mà nói rõ. Lúc này La Vân Hy cũng là thống khổ dị thường, thần hồn tách rời, như là đao cắt đồng dạng đau đớn, nhường La Vân Hy phát ra thảm thiết đều rền thanh âm. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thấy tình huống như vậy, vội vàng lần nữa hô lớn một tiếng, phu thê giao bái, vĩnh kết liên lý, thần hồn rời khỏi người, mới có thể thành hôn. Lời này có ý tứ là, từ bằng tường thần hồn nhất định phải theo thân thể của La Vân Hy bên trong đi ra, hoàn thành một bước cuối cùng phu thê giao bái, mới tính là chân chính thành hôn, chấm dứt hắn chấp niệm, nếu như hắn không ra, trước đó mọi thứ đều xem như không còn giá trị rồi. Sinh không thể bái đường thành thân, chết về sau, đây là một cơ hội cuối cùng. La Vân Hy bởi vì quá mức thống khổ, thân thể nghiêng một cái trực tiếp ngã trên mặt đất, theo trên người nàng không ngừng toát ra đại lượng âm trầm quỷ khí đi ra, kia ngọn đến quang mang càng thêm âm u, lòng ta cũng nâng lên cổ họng, có thể thành công hay không, liền nhìn bước cuối cùng này. La Vân Hy du thẳng một tiếng về sau, đột nhiên không có động tĩnh, sau một lúc lâu, ta liền nhìn thấy theo trên người La Vân Hy có một đạo cái bóng nhạt, dần dần thoát ly thân thể của nàng, tựa như là pha kén mà ra hồ điệp đồng dạng, từng điểm thoát ly thân thể của nàng. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử bộ dáng, nhìn qua 25-26 tuổi, tướng mạo trắng nõn, nhìn qua vẫn rất anh tuấn. Chỉ là giờ phút này thân ảnh của hắn mười phần mờ nhạt, cuối cùng hắn vẫn là theo trên người La Vân Hy tránh thoát đi ra, liền đứng ở La Vân Hy một bên. Hắn tràn đầy thâm tình nhìn ngã xuống đất La Vân Hy một cái, sau đó quỳ lạy tại bên cạnh trên bộ đoàn, đầy mắt đau thương, có óng ánh nước mắt tại má bên cạnh lấp lóe. Trong phòng không ai nói chuyện. La Vân Hy phụ mẫu cũng nhìn thấy nam tử kia, chính là từ nữ nhi của mình trong thân thể tránh ra từ bằng tường. Bọn hắn trước đó khẳng định là chưa từng gặp qua quỷ vật, giờ phút này nhìn thấy La Bằng Tường quỷ hồn liền quỷ ở trước mặt mình, sự sợ hãi ấy không cách nào nói rõ. La Hưng Phát đều nhanh sợ quá khóc, hai chân một mực không ngừng phát run, cầu cứu dường như hướng phía ta bên này nhìn lại, ta hướng về phía hắn lắc đầu, ra hiệu hắn tuyệt đối không nên động. Mà La Hưng Phát lao bà trực tiếp dùng hai tay che mắt, căn bản không dám nhìn tới từ bằng tường. Từ bằng tường quỷ gối bồ đoàn bên trên, khóc nói, Vân Hy, chúng ta thành thân. La Vân Hy thân thể động mấy lần, đột nhiên từ dưới đất chậm rãi ngồi dậy, nàng một thanh kéo trên đầu hồng cái đầu, nhìn về phía chính mình yêu thảm nam nhân kia, trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn, nước mắt rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Nàng vươn một cái tay, mong muốn vuốt ve mặt của từ bằng tường, thật là cái tay kia nhưng từ trên người hắn xuyên qua. Chương 504, xinh đẹp nhất tân nương. Chương 504, xinh đẹp nhất tân nương. Cho dù yêu nhau, nhưng dù sao cũng là nhân quỷ khác đường, vô luận như thế nào là không thể nào lại tiếp tục cùng một chỗ, dạng này La Vân Hy sớm tối cũng biết mất mạng. Nhìn thấy từ bằng tường thần hồn cuối cùng với mình theo trong cơ thể của La Vân Hy bay ra, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều nhịn không được có chút kích động lên. Lúc này ta cầm trong tay một chiếc phù, đã tùy thời chuẩn bị đem tấm đùa này dán ở trên người của La Vân Hy, cứ như vậy, từ bằng tường liền không cách nào lại tiến vào trong thân thể nàng. Nhưng là nhìn lấy một màn trước mắt, ta lại có chút không xuống tay được.
mặc đỏ chót áo cưới La Vân Hy quỳ gối trên bồ đoàn, mà dĩ nhiên là quỷ vật từ bằng tường thì quỳ đối diện với hắn. Một người một quỷ, hai bên cùng với nhau, lúc này không nói gì lại tránh khỏi thiên ngôn bản ngữ. La Vân Hy đang yên lặng chảy nước mắt, nàng giống như không có cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta như thế, chỉ là vươn một cái tay, muốn phủ sờ một chút nam nhân trước mắt này mặt, cái này vô số lần từng xuất hiện ở trước mặt mình mặt, giờ phút này nhìn xem lại như vậy lạ lẫm. Thật là tay của mình, lại xuyên qua thân thể của hắn, chung quy là công dã tràng. Nước mắt của nàng lưu càng hung, nghẹn ngào nói không ra lời. Đối diện quỷ từ bằng tường cũng đang yên lặng rơi lệ, nhưng là nước mắt của hắn lại rơi không đến trên mặt đất. Hắn cũng vươn một cái tay, mong muốn một lần cuối cùng phủ sờ một chút cái này yêu thảm nữ hài nhi, thật là tay của hắn cũng xuyên qua thân thể của nàng, căn bản sở không đụng tới. Yêu nhau người, lại không cách nào cùng một chỗ, cho dù hữu duyên lại không phần. Vân Hy, đừng khóc, hôm nay là chúng ta thành thân thời gian. Ngươi biết không, làm ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi sẽ trở thành tân nương của ta, một phút này, ta đều đem chúng ta tên của hài tử lên tốt, ta không biết rõ cái gì gọi là vừa thấy đã yêu, ta chỉ nghĩ thật tốt bảo hộ tại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bảo hộ ngươi, thế là, tại vô số sáng sớm, ta đều sẽ xuất hiện tại ngươi cửa túc xá, muốn lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, tự tay đem bữa sáng đưa đến trong tay ngươi, cái này một truy, ta đuổi ngươi 4 năm, chính là hy vọng ngươi cũng có. Thể thích ta làm được, chúng ta rốt cục ở cùng một chỗ, thế nhưng lại không thể không tách ra. Vân Hy, ứng thuận với ta được không? Không có cuộc sống của ta, ngươi phải thật tốt, ta biết, hôm nay ta theo trong thân thể ngươi đi ra, liền không trở về được nữa rồi. La Bằng Tường tốt muốn biết sẽ xảy ra cái gì, hắn chỉ là thâm tình nhìn trước mắt nữ hài nhi, khóc khóc liền cười, cười cười liền khóc. La Vân Hy lắc đầu, chỉ là nước mắt chảy ngang, giống như muốn đem đời này nước mắt đều rơi sạch như thế. Bằng Tường, ta không muốn ngươi rời đi ta. Chúng ta vẫn là giống như trước như thế, vĩnh viễn không xa rời nhau, ngươi không thể đi. Từ Bằng Tường cười cười, nước mắt lần nữa trượt xuống. Vân Hy, đời này chúng ta đã định trước hữu duyên vô phận, lúc đi học, ta không biết rõ ngươi gia cảnh tốt như vậy, lúc ấy không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng chỉ muốn đi cùng với ngươi, tốt nghiệp về sau mới biết được, hiện thực cùng lý tưởng ở giữa lại cách núi cùng biển khoảng cách, ta chỉ là một cái không có cái gì tiểu tử nghèo, cái gì đều không cho được ngươi, ta nghĩ quá đơn giản, coi là yêu có thể chiến thắng tất cả gian nan hiểm trở, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản tử vong, không cách nào ngăn cản thế nhân thành kiến, trên đời này có quá nhiều không công bằng, mà nhiều khi, những này không công bằng đều là bẩm sinh, theo ta sinh ra tới một phút này, liền đã định trước chúng ta giữa hai người chênh lệch, ta cùng với ngươi kết quả, chỉ có thể mang đến rất nhiều thành kiến cùng trào phúng, ta chỗ nào có thể xứng đáng với. Ngươi La Vân Hy khóc lắc đầu, ta không quan tâm, ta cái gì đều không để ý, ta chỉ muốn đi cùng với ngươi, ngoại trừ ngươi, trên thế giới này không có người lại so với ngươi vẫn yêu ta, ngươi đi, ta sống thế nào ai nhiều ngày như vậy, ta kỳ thật đã nghĩ thông suốt, yêu một người cũng không nhất định muốn được cái gì, chung quy là ta quá ích kỷ, chỉ cần ngươi sống thật tốt, chỉ cần ngươi qua hạnh phúc, cái này đối với ta mà nói, mới là nhất đáng giá cao hứng chuyện. Ta không, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, dù là sống một ngày đều là hạnh phúc. La Vân Hy đưa tay muốn phải bắt được trước mắt Từ Bằng Tường, nhưng vẫn là cái gì đều bắt không được. Từ Bằng Tường bỗng nhiên cười, thâm tình nhìn La Vân Hy một cái, nói rằng, Vân Hy, chúng ta còn kém một bước cuối cùng, ngươi liền trở thành tân nương của ta, để chúng ta để hoàn thành một bước cuối cùng a. Nói, Từ Bằng Tường nhìn thoáng qua bên người Lạp Thát đạo sĩ, khách khí nói, làm phiền. Lúc này Lạp Thát đạo sĩ cũng là thở dài một tiếng, hốc mắt cũng không khỏi đến đỏ lên, thanh âm hắn có chút phát run nói, phu thê giao bái tại Lạp Thát đạo sĩ lôi kéo trường âm đồng thời, La Vân Hy cùng Từ Bằng Tường lẫn nhau quỳ lạy, lẫn nhau dập đầu. Cái này cúi đầu, thiên nhân vĩnh cách. Cái này cúi đầu, khó có thể gặp lại ngày. Cái này cúi đầu, đời sau lại làm phu thê. Kết thúc buổi lễ, Lạp Thát đạo sĩ nhìn thấy hai người chậm rãi đứng dậy, lần nữa hô lớn một tiếng. Ta nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên quay người, đưa lưng về phía hướng về phía bọn hắn, hắn có lẽ là không còn dám nhìn. Ta cũng không nghĩ tới, Từ Bằng Tường đối La Vân Hy yêu lại có sâu như vậy, trước đó thậm chí còn bẩn thỉu coi là Từ Bằng Tường là nhìn chúng nhà của La Vân Hy thất, mong muốn làm phượng hoàng nam, nhất phi trùng thiên, bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, hắn là thật yêu tha thiết nữ nhân này, bằng lòng vì hắn nỗ lực tất cả cái chủng loại kia. Hai người đứng dậy, La Vân Hy đang khóc, Từ Bằng Tường đang cười. Không bao lâu, Từ Bằng Tường đột nhiên có chút quay đầu, hướng phía Từ lão đầu nhi bên này nhìn lại, hô một tiếng ra ra. Từ lão đầu nhi thân thể run lên, bị một tiếng này ra ra kêu thân thể run lên, vội vàng lên tiếng, nhanh 70 tuổi ra ra, nước mắt rầm rầm liền chảy xuống. Hắn nhanh đi vài bước, đi tới bên người của Từ Bằng Tường, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Ra ra, thật xin lỗi, tôn nhi không cách nào báo đáp ngài dưỡng dục tri ân, về sau không thể mang ngài tới trong thành hưởng phúc. Từ Bằng Tường cười nói, đứa nhỏ ngốc ca. Từ lão đầu nhi lẩm bẩm nói rằng, ra ra, ngài nhìn xem ngài cháu dâu, là không là xinh đẹp nhất tân nương. Từ Bằng Tường cười hỏi, trong mắt đều là hạnh phúc nước mắt. Đẹp mắt đấy, cháu của ta nhất đồng. Hai tay Từ lão đầu nhi che mặt, hết sức không để cho mình khóc ra thành tiếng. Ra ra, ta biết ta phải đi, ta không thể lại quấn lấy nàng, tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết. Ta muốn để nàng còn sống. Từ Bằng Tường lại nói. Từ lão đầu nhi bụng mặt, không ngừng gật đầu, ra ra vô dụng, ra ra cứu không được ngươi. Là ra ra không tốt Vân Hy, đây là ông nội ta, ta đi về sau, ngươi nếu là có thời gian, liền đi qua nhìn một chút hắn, ra ra từ nhỏ mang theo ta, hiểu ta nhất, hắn cũng là ra ra của ngươi. Từ Bằng Tường nhìn về phía La Vân Hy. La Vân Hy khóc cơ hồ ngất, nàng đã một chữ đều cũng không nói ra được. Trong tay của ta nắm đuốt tấm đùa kia đều sắp bị ta bóp nát, cuối cùng vẫn không có ra tay, hiện tại tấm đùa này cũng vô dụng,
kỳ thật trong lòng Từ Bằng tưởng so với ai khác đều hiểu. Chương 505, ra ra tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 505, ra ra tiễn ngươi một đoạn đường. Từ Bằng tưởng cùng La Vân Hy làm sau cùng cáo biệt, thân ảnh nhìn qua càng thêm mờ nhạt. Từ lão đầu nhi dùng hợp hồn thuật, một khi hắn đi ra, liền không thể ở trong nhân thế lưu lại thời gian quá dài, rất có thể sẽ hồn phi phách tán, hoặc là chính là hắn lại trở lại trong cơ thể của La Vân Hy, cùng với nàng tiếp tục hợp hồn. Nhưng là bây giờ nhìn Từ Bằng tưởng tình huống, hắn chắc chắn sẽ không lại trở về. Mặc dù hắn rất muốn cùng với La Vân Hy, mà dù sao nhân quỷ khác đường, không cách nào lâu dài, kết quả như vậy cũng chỉ có thể đem La Vân Hy hại chết. Hiện tại Từ Bằng tưởng đã hoàn thành tâm nguyện của mình, nhường La Vân Hy làm tân nương của mình, giải quyết xong trong lòng chấp niệm. Còn lại, chỉ có hy vọng La Vân Hy có thể thật tốt còn sống. Hắn cỡ nào muốn lại ôm ấp một chút tân nương của mình, thật là hắn làm không được. Cuối cùng, Từ Bằng tưởng ngậm lấy nước mắt nhìn về phía gia gia của mình, nói rằng: "Gia gia, ta biết ngươi rất lợi hại, đã từng ta trong nhà lật đến qua ngươi một quyển sách, ngay cả ta cùng Vân Hy hợp hồn cũng là ngươi giúp chúng ta làm, hiện tại, ngài đưa ta đoạn đường a." Từ lão đầu nhi khóc lão lệ chảy ngang, khổ sở nói không ra lời, nặng nề gật đầu. "Bằng tưởng, có thể hay không không đi, ta không muốn ngươi đi a. Ta không thể rời bỏ ngươi." La Vân Hy nghẹn ngào nói. "Vân Hy, chờ ta đi xuống, ta không uống mạnh bà thang, kiếp sau ta còn tới tìm ngươi, ngươi chờ ta được không?" Từ Bằng tường thâm tình nhìn trước mắt nữ hải nhi. La Vân Hy lắc đầu, khóc ruột gan đứt từng khúc, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, ngã trên mặt đất, đã khóc ngất đi. Từ Bằng tường ngửa mặt lên trời thét dài, trong phòng trong lúc đó âm phong phồng lên không ngớt, trên bàn vuông màu đỏ ngọn nến đã thiêu đốt hơn phân nửa. Chờ ngọn nến đốt hết, chính là Từ Bằng tường hồn phi phách tán thời điểm. "Ra ra, thừa dịp Vân Hy hôn mê bất tỉnh, tranh thủ thời gian đưa ta đi thôi, ta không muốn nhìn thấy nàng khóc nữa." Từ Bằng tường vẻ mặt bi thống nhìn về phía Từ lão đầu nhi. Từ lão đầu nhi đứng dậy, đem tia đồng la cầm lên, trong tay cầm một truy, bắt đầu vây quanh Từ Bằng tường đạp lên cương bộ, trong miệng chật vật niệm tụng lên chú ngữ, hiểu hiểu tối tăm, tiếp số sớm định, nay đi chỉ lệnh, thấy siêu sinh tại niệm tụng chú ngữ đồng thời, Từ lão đầu nhi còn gõ trong tay đồng la, tiếng vang kia trong phòng không ngừng quanh quẩn. Lão đầu nhi vừa khóc, "Tôn nhi đi tốt, ra ra tiễn ngươi một đoạn đường." Đồng la mở đường, Diêm La tiểu quỷ nhanh nhường đi. Từ lão đầu nhi khóc rất thương tâm, giống như đã mất đi trên đời này quý báu nhất đồ vật như thế, hắn không ngừng gõ vang trong tay đồng la, một cỗ khí tức trong phòng quanh quẩn, lão đầu nhi này dùng tự thân linh lực thôi động đồng la, cho cháu trai mở đường, chính là kia đầu trâu mặt ngựa cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn. Cản thi người không riêng sẽ cản thi, có đôi khi cũng biết giúp người chết siêu độ, đưa người chết đoạn đường. Thật là Từ lão đầu nhi chính mình cũng không nghĩ tới, cả đời này đều chưa từng dùng tới cản thi thuật, cuối cùng lại dùng tại cháu trai ruột của mình trên thân. Như vậy thủ đoạn, cực kỳ tiêu hao linh lực, lớn tuổi như vậy, lại thêm thương tâm quá độ, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều có chút bận tâm lão đầu nhi này nhịn không được. Bất quá mãi cho đến cuối cùng, Từ lão đầu nhi vẫn là đi đến toàn bộ quy trình. Ánh mắt của Từ Bằng tường từ đầu đến cuối đều thâm tình nhìn chằm chằm nằm dưới đất La Vân Hy, tại Từ lão đầu nhi siêu độ phía dưới, chỉ thấy thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, nụ cười dần dần mơ hồ, cuối cùng thần hồn hóa thành điểm điểm tinh quang, như là bay múa đom đóm, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trước mặt của chúng ta. Mọi thứ đều kết thúc, nhưng là giống như lại không kết thúc. Ta không cách nào hình dung tâm tình lúc này, khó chịu tựa như là có một thanh dao cùn tại các thịt, một cơn giận chắn ở ngực, tổng cũng không cách nào tản ra đi ra. Toàn bộ quá trình, ta nhiều lần đều hơi kém rơi mất nước mắt, cũng là cực lực cố nén. Hướng phía Lạp Thát đạo sĩ nhìn lại thời điểm, gia hỏa này cũng đưa lưng về phía ta, bả vai run lên một cái, không biết có phải hay không là khóc. Rất nhanh, ta nghe được tiếng khóc, là loại kia ẩn nhẫn khóc. Lần theo tiếng khóc nhìn lại, ta phát hiện Hổ Tử Thúc đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mặt, ô ô khóc lên. Cảnh tượng như vậy, khẳng định là nhường Hổ Tử Thúc nhớ ra cái gì đó. Có lẽ là nhiều năm trước cảng đảo gió tanh mưa máu, có lẽ là cái kia mang thai chính mình cốt nhục chết thảm ở trong tay người khác nữ nhân. Tóm lại, Hổ Tử Thúc khóc rất thương tâm. Nhiều năm như vậy, đây là ta lần thứ hai nhìn thấy Hổ Tử Thúc khóc, lần thứ nhất vẫn là lúc ở cảng đảo, hắn nói tới chính mình quá khứ kinh lịch. Lần này, không nghi ngờ gì lần nữa mở ra trên người Hổ Tử Thúc vết sẹo. Đưa tiễn Từ Bằng tường, cũng coi là kết thiện lương, tích âm đức. Từ khi xuất sư đến nay, ta nhận được việc không nhiều, lại cũng nhìn thấy rất nhiều đời người muôn màu, giống như mỗi người sống trên thế giới này cũng không dễ dàng, cũng nhìn được đủ loại người. Cuối cùng mới phát hiện, quỷ thật một chút đều không đáng sợ, đáng sợ nhất vĩnh viễn là lòng người. Người không biết rõ người sẽ ác độc đến trình độ nào. Tỷ như những cái kia ức hiếp Nguyễn Na đồng học, đem người tôn nghiêm giẫm tại dưới lòng bàn chân trà đạp, lúc này mới dẫn tới Nguyễn Na xung quanh giận dữ. Tỷ như những cái kia si tình người, nhưng luôn luôn sẽ bị người gọi là liếm cậu, thế gian lại không si tình người, phần lớn là bạc tình bạc nghĩa hạng người, chẳng lẽ liền tốt? Tỷ như thế tục thành kiến, liền thật cách núi cùng biển khoảng cách, giống như nhà nghèo hài tử, thế nào cũng không cách nào xứng đôi nhà giàu thiên kim, người nghèo liền nên sống ở hèn mọn bên trong, kẻ có tiền luôn luôn cao cao tại thượng. Từ Bằng tường chẳng lẽ liền thật không thể cùng với La Vân Hy sao? Chân ái chẳng lẽ liền không thể xông phá thế tục công xiềng? Không phải là không thể, mà là lòng người đã biến phức tạp cùng vật chất. Giờ phút này, ta cảm giác chính mình cũng đã trưởng thành rất nhiều. Mặc dù ta rất trẻ trung, nhưng là thấy được đủ loại, chính là đối ta một sự rèn luyện, tuổi nhỏ liền đã hiểu được thế gian đủ loại, thậm chí so với bình thường người muốn thành thục rất nhiều. Lạc Thát đạo sĩ sở dĩ xuống núi, cũng là vì hồng trần lịch luyện, kinh nghiệm trong nhân thế các loại ma luyện, nếm tận thế gian muôn màu, mới có thể có một quả hướng đạo chi tâm. Như thế nào nói? Đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi, phương đến từ đầu đến cuối. Ngay tại ta nghĩ đến những chuyện này thời điểm, lại nghe được cách đó không xa truyền đến kêu đau một tiếng. Nhưng thấy kia Từ lão đầu nhi bỗng nhiên lảo đảo hai bước, một chút ngồi trên mặt đất, một ngụm lao huyết liền phun tới, trong tay hắn đồng la sau khi rơi xuống đất phát ra một tiếng vang trầm nặng. Ta lúc này phản ứng lại, hướng phía Từ lão đầu nhi bước nhanh chạy qua, xem xét phía dưới, mới phát hiện Từ lão đầu nhi bởi vì thương tâm quá độ, lại thêm linh lực tiêu hao rất lớn, người đã ngất đi. Loại tình huống này, đoán chừng phải thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian mới được. Ngồi bàn vuông bên cạnh La Hưng Phát vợ chồng, một đêm này cũng kinh nghiệm rất nhiều. La Hưng Phát trầm mặc không nói, không biết rõ đang suy nghĩ gì, mà La Hưng Phát lao bà lại đi tới bên người của La Vân Hy, đưa nàng từ dưới đất nâng đỡ lên, nàng có lẽ bị nữ nhi cùng Từ Bằng Tường ở giữa tình cảm cho cảm động, ôm nữ nhi không ngừng lau nước mắt. Chương 506, mua mạng ngươi tiền chương 506, mua mạng ngươi tiền Lạm Thát đạo sĩ rất nhanh cũng phản ứng lại, tiến tới bên cạnh ta, hỏi, Từ tiền bối tình huống thế nào? Có tốt, chỉ là có chút suy yếu, vừa rồi siêu độ Từ Bằng Tường thời điểm linh lực tiêu hao quá lớn, lao ra tử quá dụng tâm. Ta nói rằng, mang về, tại nhà ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Lạc Thát đạo sĩ thở dài một cái nói, ta nhẹ gật đầu, hướng phía Hổ Tử Thúc nhìn thoáng qua, Hổ Tử Thúc rớt một cái nước mắt, chợt hướng phía chúng ta bên này đi tới, từ trong tay của ta tiếp đi qua Từ lao gia tử. Chuyện bên này xem như chấm dứt, nhưng là còn có một khoản muốn kết toán. Ta đi tới bên người của La Hưng Phát, nhìn thoáng qua tại nằm trên đất La Vân Hy, còn chưa mở miệng, kia La Hưng Phát liền hồi thần lại, nhìn về phía ta nói, Nô thiếu gia, nữ nhi của ta không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, nhường nàng thật tốt ngủ một giấc, ngày mai liền có thể tỉnh lại, bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, đợi nàng tỉnh lại về sau, tốt nhất chuyên môn tìm người bồi tiếp nàng, nhiều nói với nàng nói chuyện, tuyệt đối đừng nhường nàng một người đơn độc ở chung, ta sợ nàng sẽ nghĩ quẩn. Nói đến, chuyện này cũng là bởi vì ngươi mà lên, nếu không phải ngươi bổng đánh nguyên lương, ngang ngược ngăn cản, đem con gái của ngươi quan trong nhà, không cho nàng thấy bạn trai, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, kia Tử Bằng Tường lúc trước cũng không đến bao lâu có thể sống, hẳn là nhường con gái của ngươi bồi tiếp hắn cuối cùng đoạn đường. Ta bất đắc dĩ nói, Nô thiếu gia, ta cũng không biết người kia lúc ấy được bệnh nặng à, cái nào làm cha cũng không hy vọng nữ nhi của mình qua tốt một chút, gả cho một cái tiểu tử nghèo à. La Hưng Phát nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhìn thấy cái kia một bộ con buôn sắc mặt, ta đều không muốn lại phản ứng hắn. Một bên Lạp Thát đạo sĩ càng là nói thẳng, họ là, con gái của ngươi chuyện làm xong, số dư có phải hay không phải trả một chút. La Hưng Phát có chút cười cười xấu hổ, nhìn về phía ta nói, Nô thiếu gia, có câu nói ta không biết rõ có nên nói hay không, có chuyện thì nói nhanh lên. Lạp Thát đạo sĩ không nhịn được nói, chính là giá này chuyện tiền bạc có thể hay không lại thương lượng một chút, lúc đầu ta ngay từ đầu tìm ngươi thời điểm, cũng liền 100 vạn, bỗng nhiên liền cho ta đã tăng tới 300 vạn, ta nhìn ngài cũng không phí bao lớn công phu, vấn đề này liền làm xong, tiền này tới cũng quá nhanh hơn một chút ngươi mẹ nó. Lạc Thát đạo sĩ nghe xong La Hưng Phát nói như vậy, lập tức khí giận sôi lên. Hắn làm sao có ý tứ nói ra những lời này, vì chuyện này, chúng ta chuyên môn chạy một chuyến tương tây, hơi kém mạng nhỏ cũng bị mất. Còn nói không có phí bao lớn công phu. Thật sự là chỉ thấy tặc ăn thịt, không thấy được tặc bị đánh, đứng đây nói chuyện không đau eo. Hắn chỉ vào La Hưng Phát nói, họ La, còn lại 200 vạn, ngươi có thể một phần đều không cần cho, kia 200 vạn coi như là mua mạng ngươi tiền, ngày mai ngay tại nhà ngươi bố trí một cái phong thủy trận, để ngươi tan hết gia tài, phơi thây đầu đường tin hay không. Lời này vừa ra khỏi miệng, kia La Hưng Phát lập tức do sợ, vội vàng ngăn nói khép nép nói, đừng. Ta chính là kiểu nói này, ngài coi như không nghe thấy, tiền này ta cho còn không được à. Nói, La Hưng Phát theo trên thân lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, cứ không tình nguyện đưa cho ta. Tiền đều tại trong thẻ, Nô thiếu gia cất kỹ, nếu là ta nữ nhi còn có vấn đề gì, ngại nhưng phải phụ trách tới cùng a. La Hưng Phát vẫn không quên đến bên trên câu này. Nếu là vẫn là bị quỷ vật quấn thân, ta khẳng định phải quản, nhưng là con gái của ngươi nếu là nghĩ quẩn, các ngươi nhìn không ngừng lời nói, thì không thể trách ta. Ta thu hồi thẻ ngân hàng, xoay người rời đi. Thứ gì? Lạc Thát đạo sĩ hùng hùng hổ hổ đi theo ta cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Bên kia, Hổ Tử Thúc đã con từ lao đầu nhi đi ra sân nhỏ, đem hắn đặt ở chỗ ngồi phía sau, chúng ta một đoàn người về tới tứ hợp viện. Sau khi trở về, đã là sau nửa đêm. Một đêm này, không thể nói kinh tâm động phách, nhưng là đối mấy người chúng ta cảm xúc đều thật lớn. Trước đó gặp phải kia Đường Thừa liền đủ si tình, không nghĩ tới lại gặp một cái Từ Bằng Tường. Đối với một cái không có nói qua yêu đương để ta nói, nhưng cũng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là sinh ly từ biệt. Không thể không cảm thán một tiếng, hỏi thế gian tình là gì, trực khiếu người thề nguyện sống chết. Nam nhân này một khi si tình lên, thật sự là liền mệnh đều không cần. Xem ra ta về sau vẫn là chuyên tâm làm sự nghiệp, thiếu đụng một chút tình á yêu nha gì gì đó, một khi rơi vào đi, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Nói không chừng còn sẽ thay đổi cùng Đường Thừa như thế, vì một cái chấp niệm, cô thủ hơn 30 năm. Đừng nhìn Hổ Tử Thúc bình thường nhìn qua không tim cũng vội, từ khi chuyện của Cảng Đảo sau khi phát sinh, đối với hắn thương tích cũng rất lớn, mặc dù có đôi khi ngoài miệng cũng lẹ lẹ, trông thấy một cái xinh đẹp A Di liền lưu chảy nước miếng, kỳ thật trong lòng cũng ở một người, bằng không nhiều năm như vậy vì sao không có lại tìm một cái đâu. Đem Từ lao đầu nhì thu xếp tốt về sau, mấy người chúng ta mang tâm tình nặng nề cũng riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Từ lao đầu nhì mới tỉnh lại. Cả người nhìn qua hết sức yếu ớt, chủ yếu nhất vẫn là trong lòng thương tích, lúc đầu cháu trai chết, liền đủ thương tâm, còn muốn tự mình đem nó siêu độ, vậy khẳng định canh bất hảo thụ. Mà siêu độ Từ Bằng Tường thời điểm, Từ lão đầu nhi cũng hao hết linh lực, lúc này mới sẽ nằm trên giường không dậy nổi. Sau khi tỉnh lại, Từ lão đầu nhi đối ta cùng Lạp Thát đạo sĩ hảo hảo cảm tạ một phen, đồng thời đối lại trước cử động đối với chúng ta biểu thị ra ấy nấy. Nói hắn cũng là nhất thời nghĩ quẩn mới làm ra loại kia việc ngốc, đối cháu mình chết có chút canh cánh trong lòng, liền đem hận ý giá tiếp trên thân La Vân Hy, muốn cho cháu của mình đem nó có lấy. Thật là từ lão đầu nhi cũng không nghĩ tới, kia La Vân Hy đối cháu của mình cũng là mối tình thâm thiết, căn bản cũng không có ghét bỏ qua trong nhà hắn nghèo. Sau đó, từ lão đầu nhi vừa nói muốn về tương Tây lao ra, bị chúng ta khuyên can một phen, chủ yếu là hắn hiện tại thân thể suy yếu, nhất định phải điều trị một phen mới được. Nói hết lời phía dưới, từ lão đầu nhi mới bằng lòng ở nhà ta mấy ngày. Kỳ thật, hắn chủ yếu vẫn là cảm thấy ở nhà ta không tiện, sợ là quấy rầy chúng ta. Tại từ lão đầu nhi ở lại ngày thứ hai, cái kia tiện hề hề bắt ca điểu nhi từng bay tới nhìn hắn một cái, ít có không có mắng lên, chỉ là bay ra ngoài hỏi chúng ta lão đầu nhi kia có phải hay không tương Tây cảm thi hậu duệ. Như vậy hỏi một chút, ta cùng Lạm Thát đạo sĩ đều là sững sờ. Cái này bắt ca điểu nhi thật đúng là có thần thông a, chỉ là nhìn lên, liền một ngụm kết luận thân phận của từ lão đầu nhi, cũng không biết nó là làm sao nhìn ra được. Cẩn thận hỏi nó thời điểm, tên kia liền chảnh chọe ngồi chém gió tự kỷ dường như, duy trì một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, giữ lại câu tiếp theo thiên cơ bất khả lộ về sau, liền bay mất. Ta mở một cái phương thuốc tử, nhường hổ tử thuốc đi tiệm thuốc bắt được thuốc, chế biến tốt cho từ lão đầu nhi uống. 7-8 ngày sau, thân thể của từ lão đầu nhi dần dần khôi phục, xuống đất đi lại đã không có vấn đề gì, liền chào từ ra muốn rời khỏi. Đang cùng chúng ta nói thời điểm, hổ tử thuốc một đường nhỏ chạy tới, nói La Vân Hy tìm đến đây. Chương 507, ta giúp ngươi cản chương 507, ta giúp ngươi cản tự từ ngày đó theo La Hưng Phát trong nhà trở về sau, chúng ta liền không còn có cùng La Hưng Phát liên lạc qua, chủ yếu là người kia nhân phẩm quá kém, tiền khoản thanh toán về sau, liền không muốn lại cùng hắn có bất kỳ liên quan. Ta còn là tốt một chút, chuyện này kết thúc về sau, Lạc Thát đạo sĩ nghĩ linh tinh mắng kia La Hưng Phát vài ngày, cũng không biết kia La Hưng Phát trong nhà có hay không ngại mũi. Kỳ thật, trong lòng ta vẫn luôn lo lắng La Vân Hy tình huống, liền sợ siêu độ kia từ bằng tường về sau, La Vân Hy nghĩ không ra nữa, bản thân kết thúc, theo hắn mà đi. Không có nghĩ rằng, bên này từ lão đầu nhi đang muốn rời khỏi, La Vân Hy lại tìm tới chúng ta nơi này. Nhanh mời tiến đến. Ta vội vàng chào hỏi hổ tử thúc nói. Hổ tử thúc lên tiếng, không bao lâu liền mang La Vân Hy đến trong viện. Trước đó thấy La Vân Hy thời điểm, nhìn qua điên điên cùng cùng, tóc hai bù xù, lúc này nàng khôi phục bình thường về sau, nhìn qua thuận mắt nhiều. La Vân Hy không thể nói có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là thân hình cao gầy, rất có khí chất, lúc này hơi thi phấn trang điểm, càng có vẻ hơi thanh lệ thoát tục, chỉ là nhìn qua mười phần tiểu thụy, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng bị hổ tử thúc dẫn tới trong viện về sau, ánh mắt liền rơi trên thân từ lão đầu nhi, còn chưa lên tiếng, hốc mắt liền đỏ lên, sau đó nước mắt từng viên lớn lăn xuống đến. Cái này khiến từ lão đầu nhi có chút chân tay luống cuống, nhìn về phía La Vân Hy, tràn đầy hối hận nói, "Hai tử, xin lỗi, lúc trước ta không nên làm như vậy." La Vân Hy lại hướng phía từ lão đầu nhi đến gần mấy bước, lắc đầu, nói rằng, "Gia gia, ta không trách ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ta mắc nợ hắn rất nhiều, tại hắn tức sắp rời đi nhân thế đoạn thời gian kia, ta không có ở bên cạnh hắn, là ta phụ hắn." Từ lão đầu nhi thở dài một tiếng, trấn an nói, "Hai tử, mọi thứ đều đi qua, tư nhân đã qua đời, còn sống người hay là phải thật tốt sống sót, ngươi có ngươi nhân sinh của mình, không thể lao sống trước kia thế giới bên trong, ngươi muốn đi ra đến, ta muốn bằng tưởng cũng không hy vọng ngươi cái dạng này, hắn khẳng định hy vọng ngươi về sau qua thật vui vẻ, dạng này hắn khả năng đi yên tâm, ngươi nói đúng không?" La Vân Hy không có trả lời, chỉ là không ngừng khóc, chúng ta cũng không tốt quấy rầy bọn hắn nói chuyện, tất cả đều rời đi cái viện này, để bọn hắn một già một trẻ nhiều trò chuyện chút. Nhìn ra, từ lão đầu nhi đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ là La Vân Hy vẫn là không có theo chuyện lúc trước đi tới, vừa vặn nhường từ lão đầu nhi thật tốt trấn an nàng một phen. Tiểu thư này tỷ là người có tình nghĩa, so với nàng cha không biết rõ tốt nhiều ít. Chúng ta tại bên ngoài viện đợi hơn một giờ, La Vân Hy mới từ sân nhỏ bên trong đi ra, trên mặt còn có chưa khô vệt nước mắt, hắn đối với chúng ta nói tiếng cảm ơn. Sau đó cùng ta nói rằng, "Nô thiếu gia, ta cùng Bằng Tường gia gia nói xong, hắn còn muốn ở chỗ này nhiều ở vài ngày, lúc trước ta ở chung với Bằng Tường thời điểm, hắn liền có một cái nguyện vọng, nói chờ hắn về sau kiếm được tiền, muốn dẫn gia gia tới Yến Bắc thành phố khắp nơi dạo chơi, nhìn xem nơi này danh thắng cổ tích, nhưng là bây giờ Bằng Tường không có ở đây, mấy ngày nay ta muốn mang gia gia đi khắp nơi đi. Không biết rõ Ngô thiếu gia thuận tiện hay không." "Thuận tiện thuận tiện, muốn ở vài ngày, viện này cũng lớn, có thể ở lại mở ra." Ta nói. "Ngô thiếu gia, cảm ơn ngươi." La Vân Hy lần nữa nhìn ta một cái, cho ta bái, lập tức để cho ta có chút không biết làm sao. Bên này vừa đem La Vân Hy đưa tiễn, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, nói với ta nói, "Tiểu kiếp, ngươi đệ lục kiếp lập tức liền muốn tới, có khả năng tại sinh nhật ngươi trước đó, cũng có khả năng tại sinh ngày sau, cái này đều nói không chính xác, mấy ngày nay chúng ta liền không muốn ra khỏi cửa, hảo hảo ở tại nhà ở lại. Ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì, chúng ta tốt nhất sớm làm một chút chuẩn bị." "Cái này có cái gì tốt chuẩn bị?" Ta nhìn về phía hắn nói. "Đem Cốc Hạo Nhiên đại ca kêu đến làm khách à, có như thế một cái kiếm đạo cao thủ ở chỗ này, trong lòng ta cũng an tâm một chút." Lạc Thát đạo sĩ ít có nghiêm mặt lên. "Nói thật, ta đã nhiều năm không có độ kiếp rồi, bởi vì lúc trước hai lần đó kiếp nạn đều bị ta sư phụ cho cản lại, đối ta độ kiếp sự tình ở trong lòng đã có chút đạm mạc. Nhưng là mắt thấy một năm đã sắp qua đi, ta sư phụ còn không biết lúc nào có thể trở về. Đừng quản cái này lục kiếp tai nạn có hay không, chuẩn bị sẵn sàng cũng là mười phần có cần phải. Xem ra cái này lục kiếp tai nạn, nhất định phải ta tự mình tới ngăn cản. Không qua được đạo khảm này, mạng nhỏ liền không có. Theo ta 18 tuổi sinh nhật tới gần, ta cái này trong lòng cũng có chút rối bời, không thể nói là cảm giác gì, chính là cảm thấy có thể sẽ có chuyện xảy ra. Hơn nữa trong cơ thể ta bắt vi hổ cũng đã lâu cũng không có động tĩnh, trước đó thôn phệ kia xà linh yêu lực, đoán chừng cũng bị nàng tiêu hóa không sai biệt lắm. Ta rất muốn nhìn một chút kia bắt vi hổ đến tuột cùng là bộ dáng gì, trước kia chỉ là ở trong mơ. hoặc là nàng lấy một loại bát vĩ hồ hình tượng hiện thân, lại chưa từng nhìn thấy qua nàng hóa thành hình người dáng vẻ, ta thật còn có chút chờ mong nhìn thấy nàng. Đối với đề nghị của Lạp Thát đạo sĩ, ta có chút không quá tán thành, liền cùng hắn nói, lao là, làm như vậy không tốt à. Chúng ta cùng Cốc đại ca cũng không có quá sâu giao tình, lần trước hắn còn cứu được chúng ta một mạng, bây giờ ta muốn độ kiếp, đem hắn cho mời đi theo hỗ trợ, đây không phải bẫy người ta sao? Làm không cẩn thận hắn cũng biết mất mạng. Bằng hữu chính là dùng để hố. Không đúng, bằng hữu chính là dùng để giúp đỡ cho nhau, sao có thể gọi hố đâu? Lần này hắn giúp chúng ta, chờ hắn về sau gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng biết giúp hắn liều mạng, một cái hảo hán ba cái rút, vô luận như thế nào, cái này lục kiếp tai nạn chúng ta cũng muốn chịu nổi, ngươi cả đời thập bát kiếp, đây là không tránh khỏi, chỉ cần tránh khỏi, chúng ta lại có thể thái bình 3 năm, ngươi nếu là thật không tiện gọi điện thoại, ta đến cùng Cốc đại ca đánh, ta sẽ đem lời nói cho hắn nói rõ ràng, hắn bằng lòng đến liền không đến, không nguyện ý đến coi như xong. Cùng lắm thì một kiếp này, ta giúp ngươi cản. Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, ta trong lòng vẫn là cảm động hết sức, nghĩ nghĩ, liền đồng ý lời nói của hắn. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, hơn nữa Cốc Hạo Nhiên kiếm pháp siêu quần, tu vi hơn xa tại hai chúng ta. Kết quả là, Lạp Thát đạo sĩ liền gọi một cú điện thoại cho Cốc Hạo Nhiên đi qua, nói rõ một chút ta muốn độ kiếp tình huống, có thể sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa còn không thể nào đoán trước, hy vọng Cốc Hạo Nhiên có thể tới giúp một chút bận điệu. Chưa từng nghĩ, Cốc Hạo Nhiên nghe Lạp Thát đạo sĩ tiểu nói này, lúc này liền đáp ứng, nói lập tức liền khởi hành, ngày mai liền có thể tới Yên Bắc. Không thể không nói, Cốc Hạo Nhiên đại ca hiệp can nghĩa đảm, nghe nói ta muốn độ kiếp, đều không do dự một chút, ngay sau đó liền đáp ứng xuống. Đó là cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Chuyện này làm xong về sau, trong lòng ta cũng an tâm không ít. Sáng sớm hôm sau, La Vân Hy liền đi tới nhà ta, đem Tử lão đầu nhi đón đi, ta nhường hộ tử thúc cho bọn họ hai làm lái xe, tại Yến Bắc thành phố thật tốt đi một vòng. Buổi chiều 2 lúc 3 giờ, Cốc Hạo Nhiên liền mình mở xe, phong trần mệt mỏi đi tới nhà ta. Chương 508, cho ra rót rượu chương 508, cho ra rót rượu lão hữu gặp nhau, hết sức vui vẻ. Nghe được bên ngoài viện có ô tô tiếng vang, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền đi ra ngoài đón. Lạp Thát đạo sĩ càng là chịu khó một đường nhỏ chạy tới, cho Cốc Hạo Nhiên mở cửa xe ra. Cốc đại ca, đã lâu không gặp, ngươi còn là gì vạng anh tư bừng bừng phân chấn, chói lọi a. Thiên xuyên vạn xuyên, định ngọt không xuôi, vừa lên đến, Lạp Thát đạo sĩ kia tiểu mông ngựa đập đinh đường vang, dẫn Cốc Hạo Nhiên một hồi nhi thoải mái cười to, vô vô bờ vai của hắn nói, "La lão đệ, chúng ta cũng vậy, ngươi cũng là hoàn toàn như trước đây biết ta nói, lúc trước đem giả ra kia hai minh đệ mang cái vòi phun máu chó hành động vĩ đại, còn có một người bị ngươi mang khóc, thường xuyên nhớ tới, đều làm cho người ôm bụng cười, trong nhà nhưng có rượu ngon sao?" Cốc đại ca yên tâm, rượu ngon khẳng định không thể thiếu, mấy ngày nay buông ra uống, rượu bao đủ. Ta cười nên đón tiếp lấy. Biết Cốc Hạo Nhiên muốn tới, ta cố ý sớm mua một chút rượu ngon thả trong nhà, liền đợi đến hắn tới. Hổ tử thuốc không ở nhà, mang theo Tử lão đầu nhi cùng La Vân Hy ra ngoài đi dạo Yến Bắc thành phố, cho nên không ai nấu cơm, cũng may phụ cận mấy cái nhà hàng ta biết rõ hơn, trực tiếp để bọn hắn đưa bữa ăn tới tứ hợp viện, chúng ta mở rộng uống. Lạp Thát đạo sĩ biểu hiện ra trước nay chưa từng có ân cần, lại là bưng trà lại là đổ nước, tốt một phen khách tặng, hống Cốc Hạo Nhiên thập phần vui vẻ. Gia hỏa này có việc cầu người thời điểm, liền sẽ biểu hiện đặc biệt điệu thấp, cùng chó săn dường như. Bất quá một nghĩ tới tên này cũng là vì ta cũng liền nhịn. Vài chén rượu hạ đố, ba người chúng ta người đều uống sắc mặt đỏ bừng, Cốc Hạo Nhiên liền nhìn về phía ta nói, "Tiểu kiếp minh đệ, kia thắng tà kiếm dùng đến có thể thuận tay." Dùng rất tốt, quả nhiên là một thanh thần binh, không gì không phá, đao thương bất nhập cương thi, một kiếm cũng có thể chém. Ta cười nói. Cốc Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, "Thắng tà kiếm chính là lúc trước chú kiếm đại sư Âu Giá Tử kiệt tác, cách nay đều hơn 2000 năm, không biết do chằn chọc nhiều ít nhân thủ, phàm là dùng qua thanh kiếm này, người đều không thể kết thúc yên lành." Bây giờ thanh kiếm này rơi vào trong tay ngươi, cũng không biết là phúc là họa, tiểu kiếp minh đệ vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Ta vừa muốn nói cái gì, Lạp Thát đạo sĩ liền nhận lấy câu chuyện, nói rằng, "Cốc đại ca, ngươi có chỗ không biết, nô kiếp tiểu tử này mệnh cách kỳ lạ, để cho người ta căn bản nhìn không thấu, lúc mới sinh ra, liền có 19 đạo thiên lôi muốn đánh chết hắn, căn bản không cho hắn sinh ra tới, nếu không phải kêu bắt vĩ hồ liệu mình cứu rút, thay hắn đỡ được những ngày kia lôi, hắn cũng không sống tới hôm nay, cho dù là còn sống, cũng muốn mệnh phạm thập bát kiếp, 3 năm một kiếp, căn bản trốn không thoát, bất luận là cái nào một kiếp, cũng có thể nhường mất mạng, ngươi nói trên đời này còn có so tiểu tử này tà môn người sao? Ta nhân phối tà kiếm, chính là trời đất tạo nên a." Cốc Hạo Nhiên nghe nói, không khỏi nhìn kỹ ta một cái, trầm giọng nói, "Không nghĩ tới tiểu kiếp minh đệ còn có cái này lai lịch, thân phận khẳng định không đơn giản, không phải là cái nào vị đại năng hạng người chuyển thế trùng tu a." "Cái này ta cũng không biết, ngược lại sinh ra liền không có qua một ngày ngày tốt lành, lần này lục kiếp hai nạn, Cốc đại ca có thể đến, ân tình này ta nhớ kỹ, nếu như lần này có thể còn sống sót, về sau hữu dụng lấy ta ngô kiếp địa phương." Cốc đại ca cứ mở miệng. Cốc Hạo Nhiên khoát tay áo, thoải mái nói, "Mặc dù ta so hai người các ngươi ngốc già này mấy tuổi, các ngươi có thể cho ta một tiếng đại ca, ta liền bắt các ngươi làm huynh đệ, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là cộng đồng trải qua sinh tử, ta người này rất giảng mắt duyên, đã quyết định các ngươi làm huynh đệ, vậy dĩ nhiên là không tiếc mạng sống, sẽ không tiếc, không nên nói nữa những lời khách sáo kia, về sau đường còn rất dài, lộ ra chúng ta xa lạ." Cốc đại ca nhân nghĩa vô song, tiểu đệ khâm phục không thôi, "Ta mời ngài một chén." Lạc Thát đạo sĩ giơ chén rượu lên nói. Bên này không chờ Cốc Hạo Nhiên bưng chén rượu lên, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh bay tới, rơi vào đỉnh đầu chúng ta trên đại thụ. Các các các. Đạo sĩ thúi lại đang lừa dối người, ngươi cũng đừng mắc lừa a. Cái kia bát ca điểu nhi đứng tại trên trạng cây gật gù đắc ý nói, Cốc Hạo Nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, liền cũng nhìn thấy cái kia Bát Ca Điểu Nhi, không khỏi sửng sốt một chút, nói rằng, cái này chim chóc thật thần kỳ, vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Hiếm thấy nhiều quái, ba lợi hại đâu. Bát Ca Điểu Nhi lật ra một cái liếc mắt nói, chính mình tính toán bị Bát Ca Điểu Nhi liếc mắt nhìn ra, Lạc Thát đạo sĩ không khỏi mặt mo đỏ ửng, quay đầu nhìn về phía Bát Ca Điểu Nhi nói, "Bát gia, huynh đệ chúng ta đang trò chuyện đâu, ngài cũng đừng qua tới quấy rối." Bát Ca Điểu Nhi tại trên chạc cây đi tới lui mấy bước, cặc cặc cười một tiếng, gấp lại nói tiếp, "Đạo sĩ thúi, ta chính là muốn ghé thăm ngươi một chút là thế nào lắc lư người, đáng thương nhà ta ngốc nô kiếp, một mực bị ngươi lắc lư, hắn đi qua dài nhất đường, chính là tiểu tử ngươi xáo lộ, hắn tin vào nhất thực sự, chính là tiểu tử ngươi nói láo, thế nào? Hiện tại thay người, lại bắt được người thành thật hố. Bát gia, ngài bất tranh cãi, bằng không xuống tới uống chút nhi." Lạc Thát đạo sĩ là thật sợ cái này Bát Ca Điểu Nhi, chính mình một chút kia ý đồ xấu, bị nó sở cửa thanh nhi. Cho ra rót rượu. Bát Ca Điểu Nhi hừng hực khí thế nói. Lạc Thát đạo sĩ vội vàng cấp nó đầy một chén rượu, đặt ở đối diện. Bát Ca Điểu Nhi bay xuống dưới, rơi vào trên bàn đá, thật đúng là uống hai ngụm, nháy hai lần miệng, nói rằng, không tệ, rượu ngon, rượu này nhiều năm rồi đi. Ta liên tục gật đầu, Bát gia có lộc ăn, rượu này là 20 năm ủ lâu năm. Một bên Cốc Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Bát Ca Điểu Nhi, kia thật gọi một cái trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc cũng không biết nói cái gì cho phải. Không bao lâu công phu, một chén kia rượu bị Bát Ca Điểu Nhi uống cho hết, liền có chút chóng mặt lên, nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta nói, "Tiểu nô kiếp, trong vòng 3 ngày không muốn ra khỏi cửa, Bát gia hộ ngươi chu toàn." Dứt lời, Bát Ca Điểu Nhi đằng không mà lên, hướng phía sát vách Trương gia ra ra bay đi. Chờ cái kia chim bay mất một hồi lâu về sau, Cốc Hạo Nhiên mở lớn miệng đều không có khép lại, sững sờ xem chúng ta nói, mới vừa rồi là một con chim nhỏ tại cùng chúng ta nói chuyện sao? Cốc đại ca đừng nên trách, con chim này nhi là sát vách nhà hàng xóm, có thể là một cái cao thủ vô cùng lợi hại đem thần hồn nhập thân vào con chim này nhi trên thân. Cụ thể là ai, ta cũng không biết, nó cũng không nói cho chúng ta biết. Ta giải thích nói, Yến Bác quả thật là tàng long ngọa hổ chi địa, không nghĩ tới một con chim nhỏ đều thần kỳ như thế, hôm nay xem như mở con mắt. Cốc Hạo Nhiên có chút kích động nói, bất quá Bát Ca Điểu Nhi trước khi đi lưu lại câu nói kia, để cho ta có chút hồ nghi, nó để cho ta trong vòng 3 ngày không ra khỏi cửa, còn nói muốn hộ ta chu toàn, liền xem như nó rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là một con chim nhỏ, có thể giúp ta cái gì đâu. Mấu chốt là ta cùng hắn ở chung được nhiều năm như vậy, liền phát hiện nó miệng đặc biệt lợi hại, cũng không phát hiện nó có cái gì lạ thường địa phương. Ta cũng không có coi lời của Bát gia ra gì, tiếp tục chào hỏi Cốc Hạo Nhiên uống rượu. Không có nghĩ rằng, căn bản không có đợi đến 3 ngày, quả thật xảy ra chuyện. Chương 509, quá hạn diệt khẩu chương 509, quá hạn diệt khẩu Cốc Hạo Nhiên tới nhà ta về sau, vẫn ngồi xổm trong nhà không có đi ra ngoài, mỗi ngày nộp nhẹ, tháng ngày qua cũng là 10 phần thoải mái, tính toán của chúng ta là qua ta 18 tuổi sinh ngày sau ngày thứ 3, lại để cho Cốc Hạo Nhiên rời đi. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đồng dạng xảy ra chuyện thời điểm, cũng sẽ ở sinh nhật của ta trước sau trong vòng 3 ngày, chỉ cần trong khoảng thời gian này có thể vượt đi qua, khẳng định không có vấn đề gì. La Vân Hy mang theo từ lão đầu nhi tại Yến Bắc thành phố đi dạo tầm vài vòng, nhìn rất nhiều danh thắng cổ tích, cuối cùng là tâm nguyện. Cũng không thể để từ lão đầu nhi ở nhà ta quá lâu, dù sao cách ta độ kiếp thời gian cũng sắp đến rồi, không thể liên lụy người khác. Cũng may, từ lão đầu nhi tại sinh nhật của ta một ngày trước, liền cùng chúng ta mời tử, nói nên đi dạo đều đi dạo, nên chơi đều chơi, hiện tại liền phải về tương tây lão gia, an độ lúc tuổi già, hy vọng sinh thời còn có cơ hội gặp mặt vân vân. Chúng ta lưu lại từ lão đầu nhi cùng chúng ta cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa, hắn là hơn 5 giờ chiều máy bay, cũng không sốt ruột. Nói đến, từ lão đầu nhi cũng là một cái không tệ người tu hành, chỉ là thâm tàng bất lộ mà thôi. Làm Cốc Hạo Nhiên biết được thân phận của từ lão đầu nhi là cảm thi hậu duệ thời điểm, cũng không khỏi đến nổi lòng tôn kính, cùng hắn uống thêm mấy ly. Chuẩn bị lên đường thời điểm, ta nhường hộ tử thúc chuẩn bị cho từ lão đầu nhi một phần bánh ngọt, nhường lao ra tử lấy về ăn. Cái này bánh ngọt nhớ năm đó cũng chỉ có Yến Bắc nơi đó vương gia cùng người của hoàng gia khả năng ăn, hiện tại đã là không đáng giá bao nhiêu tiền. Điểm này, từ lão đầu nhi cũng là không có cự tuyệt. Kỳ thật, kia cũng không phải là một phần bình thường bánh ngọt, tại phía ngoài cùng một tầng là bánh ngọt, phía dưới là 10 vạn khối tiền. Công khai cho, lấy tính cách của từ lão đầu nhi khẳng định không thu, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đưa cho hắn. Kỳ thật liên quan tới cháu trai của hắn chuyện của từ bằng tường, mấy người chúng ta trong lòng đều rất băn khoăn, tiền này cho nhiều không tốt, cho thiếu đi cũng không được, cũng không thể để từ lão gia tử thật xa một chuyến tay không. Liên xem như từ lão đầu nhi về tới tương tây lão gia, phát hiện số tiền này, cũng không có khả năng thật xa cho chúng ta đưa tới, dù sao hắn vé máy bay cũng sẽ không mua. Cái này 10 vạn khối tiền mặc dù không nhiều, nhưng là lấy bọn hắn nơi đó tình huống, đầy đủ từ lao đầu nhi hoa nhiều năm. Hàn huyên một phen về sau, chúng ta đem nó đưa đến cổng. La Vân Hy cũng cố ý chạy đến cho từ lao đầu nhi tiễn đưa. Hổ tử thúc lái xe, liền rời đi tứ hợp viện, thẳng đến sân bay mà đi. Ngày mai sẽ là sinh nhật của ta, lục kiếp tai nạn, thời khắc mấu chốt, ta nói là cái gì đều không thể ra cửa. Theo thời gian trôi qua, loại kia lo sợ cảm giác bất an càng thêm rõ ràng lên. Cũng may có Cốc Hạo Nhiên cùng Lạc Thát đạo sĩ đi cùng với ta, để cho ta an tâm không ít. Cái này là lần đầu tiên ta chính mình độ kiếp, không biết hậu quả như thế nào, cũng không biết cái gì đến tuột cùng sẽ xảy ra cái gì. Chỉ có thể bị động chờ đợi. Đưa tiễn bọn hắn, mấy người chúng ta trở về tiếp tục uống rượu, Cốc Hạo Nhiên tiểu lượng rất tốt, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ chung vào một chỗ, đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá chúng ta cũng không dám uống quá nhiều, nhất định phải giữ lại mấy phần thanh tỉnh mới được. Thật là ta tuyệt đối không ngờ rằng, hổ tử thúc đi lần này, lại làm cho ta kiếp nạn sách tới trước. Từ lão đầu nhi là bị hổ tử thúc 3 giờ hơn chung đưa tiễn, mãi cho đến hơn 7 giờ tối, ta đều không có chờ tới hổ tử thúc trở về, để cho ta mơ hồ cảm giác có chút bất an. Thế là ta liền gọi một cú điện thoại cho hổ tử thúc đi qua, vậy mà không ai tiếp. Một máy mắt, ta mồ hôi lạnh liền xuống ra. Một loại dự cảm xấu lập tức để cho ta có chút hãi hùng kết vía. Ngay tại ta dự định cùng hổ tử thúc lại gọi điện thoại đi qua thời điểm, đột nhiên có một cái xa lạ điện thoại đánh tới. Ngay từ đầu ta tưởng rằng điện thoại quấy rầy, giật máy về sau, dự định lại cho hổ tử thúc gọi điện thoại thử một chút, không nghĩ tới kia cái số xa lạ vậy mà lại đánh qua. Ta nhận nghe điện thoại, tức giận hỏi, tìm ai? Nô thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Hổ tử thúc cùng từ gia gia không thấy bên kia truyền đến âm thanh của La Vân Hy, sợ hãi mà bất lực. Ta cảm giác đầu óc một choáng, tim đau dữ dội. Lạp Thát đạo sĩ cùng Tốc Hạo Nhiên nhìn thấy mặt ta sắc không đúng, hai người lập tức đứng dậy bu lại. Tiểu Kiếp, chuyện gì xảy ra? Lạp Thát đạo sĩ trầm giọng hỏi. Ta trực tiếp mở ra miễn đề, cùng La Vân Hy nói, đến cùng đã xảy ra, mau nói đi. Mặc dù rất hoảng, nhưng ta còn là để cho mình cưỡng ép chấn định lại. Càng là loại thời điểm này, thì càng không thể loạn, một khi loạn trật cước, liền dễ dàng làm ra chuyện vọng động đến. Lúc ấy ta cùng Từ Gia Gia ngồi hổ tử thúc xe hướng phía sân bay phương hướng chạy, mắt thấy cũng nhanh muốn tới sân bay thời điểm, hổ tử thúc không biết do nguyên nhân gì, đột nhiên lượn quanh một đầu đường nhỏ, đi đến nửa đường bên trên thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ngựa giữa đường nằm một người, hổ tử thúc cùng Từ Gia Gia liền xuống xe đi thăm dò nhìn, ta còn không biết chuyện gì xảy ra, theo hai bên từng mảnh rừng cây bên trong đột nhiên lao ra ngoài một đám người, cùng hổ tử thúc cùng Từ Gia Gia đánh lên. Lúc ấy ta ngồi trên xe sợ hãi đến không được, đột nhiên cửa xe liền bị kéo ra, một người lao đến, ta đều không thấy rõ ràng người kia dáng dấp ra sao. Hắn liền một bàn tay đập vào đầu của ta bên trên, ta liền cái gì cũng không biết. La Vân Hy mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, đừng có gấp, ngươi từ từ nói, về sau lại xảy ra chuyện gì? Ta hỏi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta còn tại ngồi trên xe, xe bị bung ra tới ven đường vị trí, nhưng là hổ tử thúc cùng Từ Gia Gia đều không thấy. Ta xuống xe tìm một vòng, nhìn thấy trước đó địa phương có vết máu, ta còn trên xe tìm tới một tờ giấy, là lưu cho Ngô thiếu gia. La Vân Hy lại nói, trên tờ giấy viết cái gì? Lạp Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi. Tờ giấy kia bên trên viết là nhường Ngô thiếu gia đi một cái tên là Lật Hoa Câu địa phương đi cứu người, buổi tối hôm nay giờ tí, qua giờ liền diệt khẩu. La Vân Hy nói. Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta trầm ngâm một lát, cùng La Vân Hy nói, ngươi biết lái xe không? Sẽ. Ngươi trước tiên đem lái xe tới một người nhiều địa phương, ở nơi đó chờ lấy chúng ta bây giờ liền đi qua tìm ngươi, có thể chứ? Tốt, ta chờ đám các ngươi. Từ gia gia cùng hổ tử thúc không có sao chứ? La Vân Hy không yên tâm hỏi. Những này ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Nói, ta liền cúp xong điện thoại. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Thế nào còn trước thời hạn một ngày? Lạp Thát đạo sĩ có chút bối rối nói. Có phải hay không Quỷ Vương Tông Lạp tìm tới? Ta bỗng nhiên nhớ tới người này. Không phải Hoa Tỷ nhường bạn La Tông tại người của Thái Quốc nhìn chằm chằm vào hắn sao? Cũng không nghe Hoa Tỷ cùng chúng ta nói Quỷ Vương Tông Lạp dùng động tĩnh gì a? Lạp Thát đạo sĩ buồn bực nói. Ta trước gọi điện thoại xác nhận một chút. Sau đó, ta lại bấm số điện thoại của Hoa Tỷ, hỏi một chút liên quan tới Quỷ Vương Tông Lạp tình huống. Hoa Tỷ lại nói kia Quỷ Vương Tông Lạp còn ở trên đảo, vẫn luôn không có đi ra. Chương 510, ứng kiếp ngày chương 510, ứng kiếp ngày nghe được Hoa Tỷ nói như vậy, ta vẫn còn có chút không quá tin tưởng, liền hỏi, "Hoa Tỷ, ngươi có thể hoàn toàn xác định kia Quỷ Vương Tông Lạp không hề rời đi Thái Quốc sao?" Như vậy hỏi một chút, Hoa Tỷ bên kia sinh ra một tia chần chờ, một hồi lâu mới nói, "Nô thiếu gia, chuyện này ta không dám hoàn toàn cam đoan, từ khi ngươi nói với ta chuyện này về sau, ta vẫn luôn nhường người của Vạn La Tông nhìn chằm chằm Quỷ Vương Tông Lạp, ba nhóm nhân mã thay nhau chằm chằm thủ, không dám có chút buông lỏng." Dù sao Ngô thiếu gia là bỏ ra đại giới tiền, nhưng là có một chút, ta không thể không nói, chúng ta những người kia cũng chỉ dám ở Quỷ Vương Tông Lạp trạch biệt phụ. Cận trăm trăm thủ, cũng không dám tiến vào hắn chỗ ở, chính là ở đằng kia Quỷ Vương Tông Lạp hòn đảo phụ cận cũng an bài không ít người, nhưng là như cũng không cách nào hoàn toàn cam đoan hắn không hề rời đi. Nghe nói lời ấy, ta trong lòng có chút bất ổn, đầu óc có chút loạn. Lúc này, Hoa Tỷ bỗng nhiên hỏi, "Ngô thiếu gia, người bên kia có phải hay không xảy ra điều gì tình trạng? Có người tìm làm phiền người sao?" "Là xảy ra chút phiền toái." Ta hiện tại đã đối Hoa Tỷ sinh ra một vẻ hoài nghi. Cho nên cũng không dám lời gì đều nói với hắn. Vạn La Tông đã khai môn làm ăn, bọn hắn có thể tiếp việc buôn bán của ta, nói không chừng cũng có thể tiếp kia Quỷ Vương Tông Lạp chuyện làm ăn. Vạn nhất Quỷ Vương Tông Lạp mua được Vạn La Tông, muốn mạng của ta lời nói, cũng không phải là không thể được. Những này làm ăn, tự nhiên là ai ra nhiều tiền liền giúp ai, hành đầu giang hồ, vẫn là vạn sự cẩn thận mới là tốt. Bằng không ta để cho người ta ngụy trang thành tìm Quỷ Vương Tông Lạp làm ăn người đi vào nhìn một cái. Hoa Tỷ hỏi dò. Không cần, để tránh đánh cỏ động rắn, sẽ liên lạc lại a. Nói, ta liền cúp Hoa Tỷ điện thoại. Hoa Tỷ bên kia cũng không được việc à, cho chúng ta loại này lập lờ nước đôi đáp án, đây coi là chuyện gì? Lạp Thát đạo sĩ buồn bực nói. Ta cảm giác chuyện này hẳn là Đông Nam Á những người kia làm. Cốc Hạo Nhiên bỗng nhiên đứng ra nói rằng. Hai người chúng ta đều nhìn về hắn, không biết rõ vì sao Cốc Hạo Nhiên như thế chắc chắn. Cốc Hạo Nhiên gấp nói tiếp, tại chúng ta Hoa Hạ giang hồ là có quy củ, hoa không kịp người nhà, liền xem như cửu nhân của ngươi muốn ra tay với ngươi, cũng sẽ không động người trong nhà của ngươi, đây tuyệt đối là phạm vào giang hồ tối kỵ, chỉ có Đông Nam Á đám kia hàng đầu sư mới sẽ không bận tâm nhiều như vậy, bọn hắn từ trước đến nay làm việc tàn nhẫn, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Lạc Thát đạo sĩ lại cười lạnh một tiếng, nói rằng, Cốc đại ca, ngươi cái gì đều tốt, chính là quả thực sự, ngươi cho rằng hiện tại giang hồ, còn lúc trước lao giang hồ sao? Không nói những cái khác, cái kia Giả Trường Xuyên chính là ví dụ, hắn vì đạt được kia lục phách, đều có thể đối chú kiếm sư Tề Ngọc đại ca thống hạ sát thủ, nơi nào còn có cái gì giang hồ đạo nghĩa có thể nói? Lần kia nếu không phải ngươi tại, đừng nói chúng ta, đoán chừng Tề Ngọc một nhà đều muốn bị người của Giả gia cho diệt môn. Ý của ngươi là chuyện này là Giả gia tam huynh đệ cái kia tiểu thúc Giả Thiên Thành làm? Cốc Hạo Nhiên kinh ngạc nói, ta chỉ có thể nói có khả năng này, kia thực lực của Giả Thiên Thành chúng ta đều thấy tận mắt, Cốc đại ca cùng hắn giao thủ qua, người này đao pháp nhất lưu, chính là Cốc đại ca như vậy kiếm đạo kỳ tài, cùng hắn đối bính cũng bất quá là sản sản với nhau, khó phân thắng bại. Hơn nữa trước đó chúng ta cũng đi qua Giả gia ba huynh đệ quê quán, nhà bọn hắn vốn liếng tương đối khá, lại là mở sòng bạc, lại là đầu cơ trục lợi văn vẩn, tích lũy không ít gia tài, nói không chừng chính là kia Giả Thiên Thành bỏ ra giá tiền rất lớn, thuê một nhóm cao thủ tới chuyên môn thu thập chúng ta. Lạp Thát đạo sĩ phân tích nói. Ta nhẹ gật đầu, nói rằng rất có khả năng này, dù sao kia Giả gia tam huynh đệ có hai cái chết bởi trong tay chúng ta, lão tam cũng bị chúng ta đánh cho tàn phế, còn có ba người bọn họ lão nương cũng bị chúng ta phế đi tu vi, đây đã là thủ không đội trời chung. Hiện nay mặc kệ địch nhân là ai, hổ tử thúc cùng trước tử lao bối đều rơi vào trong tay đối phương, liền xem như núi đao biển lửa, chúng ta cũng muốn lội một chút. Ta trầm giọng nói, hổ tử thúc khẳng định phải cứu, nhưng là thế nào cứu là cái vấn đề, đã đối phương đã vẽ nói, dĩ nhiên chính là đã bố trí xong thiên la địa võng, chờ lấy chúng ta qua đi chịu chết, chuyến đi này hung hiểm vạn phần a, tất nhiên lại chính là tiểu kiếp lục kiếp hai nạn. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, thời gian như thế gấp, nửa đêm giờ tí trước đó liền phải đuổi tới cái kia gọi Lật Hoa Câu địa phương, hiện tại chào hỏi người tới chỉ sợ cũng không kịp. Cốc Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói, ta hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bình định xuống tới, thật là vừa nghĩ tới hổ tử thúc hiện tại sinh tử chưa biết, cái này trong lòng liền chẳng khó chịu. Từ khi ta bái sư đến nay, hổ tử thúc đều giống như cha ruột như thế chiếu cô ta, nếu là hắn có chuyện bất chắc, đời ta đều sẽ sống ở ấy náy bên trong. Trung quy là chúng ta chủ quan, coi là tại cái này liên Bắc Kinh kỳ chi địa, hổ tử thúc cùng cản thi hậu nhân từ lao ra tử cùng một chỗ theo đại lộ đi sân bay, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, thật là ta thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà ra chuyện như vậy. Cái này khiến ta đột nhiên nghĩ đến một việc, La Vân Hy giống như vừa rồi nói với ta, hổ tử thúc vốn là đi đại lộ, đột nhiên liền đổi thành một cái lối nhỏ, lúc này mới xảy ra chuyện. Em đẹp, hổ tử thúc vì cái gì không đi đại lộ đâu? Là có người hay không động tay động chân? Hay là hổ tử thúc nhận lấy ảnh hưởng gì? Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Nỗi lòng lo lắng ta, chung quy là không cách nào bình tĩnh trở lại. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên nói rằng, đại gia đừng suy nghĩ nhiều như vậy, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đã đối phương bày nói, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn đi cứu người, có thể không, có thể còn sống sót, liền xem thiên ý à. La lão đệ nói không sai, ở chỗ này trống rồng suy đoán một chút ý nghĩa đều không có, không bằng trước đi tìm tòi hư thực, liền xem như nhỏ mất mạng, đây cũng là chúng ta mệnh số. Cốc Hạo Nhiên phụ hòa nói, Cốc đại ca, lão la, lần này coi như ta Ngô Kiếp thiếu các ngươi. Ta nhìn hai người bọn họ, trong lòng không hiểu cảm động. Đi thôi đi thôi, tiểu tử ngươi lại tới đây một bộ, tranh thủ thời gian xong xuôi chuyện, chúng ta trở về tiếp tục uống rượu. Cốc Hạo Nhiên khoát tay áo, một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ. Lúc này, ta bỗng nhiên liền nhận được La Vân Hy phát tới ngắn hơi thở, nàng nói với ta, nàng đã lái xe đến Yên Bắc vùng ngoại ô một cái thôn trấn bên trên, ngay tại một cái cửa hàng phụ cận, người bên kia rất nhiều, tuyệt đối an toàn. Lập tức, chúng ta một nhóm ba người liền hướng phía cửa đi ra ngoài. Còn không có đi tới cửa, cái kia Bát Ca Điểu Nhi không biết từ nơi nào lại bay tới, ngăn cản đường đi của chúng ta. Nô Kiếp, tiểu tử ngươi không nghe lời à, trong vòng 3 ngày không thể ra cửa, đem ta làm gió thoảng bên thai không phải. Bắt ra, hổ tử thúc rơi vào trong tay người khác, chúng ta là đi cứu người, chúng ta không đi lời nói, hổ tử thúc nhất định là mất mạng. Lạp Thát đạo sĩ giải thích nói, hôm nay có thể là Nô Kiếp ứng kiếp ngày, các ngươi ra cái cửa này, có khả năng tất cả đều về không được, các ngươi có thể nghĩ kỹ. Bát Ca Điểu Nhi ít có ngữ khí nghiêm chỉnh lại. Chương 511, lão tử biết bay chương 511, lão tử biết bay bắt ra, hổ tử thúc nhất định phải cứu, ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, coi như cái này cấp không qua được, ta cũng muốn cứu hổ tử thúc ra. Ta nhìn về phía Bát Ca Điểu Nhi nói. Bát Ca Điểu Nhi rơi vào tường viện bên trên, đi tới lui mấy bước, gật gù đáp ý một phen về sau, mới nói, ta thật lớn nhi buồn hổ nhất định phải cứu, nếu là hắn treo cầu, về sau ba ba liền khi dễ người cũng không có, mà thôi, ta đi với các ngươi một chuyến, nhìn xem tình huống như thế nào, đến lúc đó cũng có thể giúp các ngươi tìm hiểu tin tức. Bát ra, ngài vẫn là chớ đi, vạn nhất đối phương người đông thế mạnh, chúng ta cũng bảo hộ không được ngươi chu toàn. Lạc Thát đạo sĩ hảo tâm nhắc nhở. Bát Ca Điểu Nhi lại là hừ lạnh một tiếng nói, sợ cái gì, lão tử biết bay, bọn hắn có thể bắt lấy ba ba lại nói. Nói, Bát Ca Điểu Nhi liền bay ra sân nhỏ, một hồi liền không thấy bóng dáng. Mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau, thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu cái này bắt ra. Lập tức, chúng ta một nhóm ba người ra sân nhỏ, hướng phía trên đường lớn bước nhanh mà đi. Vừa đi, ta một bên đang suy tư chuyện này. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối địch nhân, sở dĩ có thể phục kích hổ tử thúc cùng từ lão đầu nhi thành công, chúng ta sân nhỏ chúng quanh khẳng định có người một mực đang giám thị chúng ta động tĩnh, thậm chí chúng ta mấy ngày nay hành động, bọn hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Điểm này chúng ta không để ý đến. Đã đối phương quyết định muốn ám toán chúng ta, khẳng định 10 phần có 5 chắc đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Hơn nữa, La Vân Hy lúc trước gọi điện thoại cho ta thời điểm, chỉ nói là giữ lại tờ giấy kia để chúng ta đi cứu người, hơn nữa cũng không có nói rõ chỉ làm cho ta một người cứu. Mục đích của đối phương chính là muốn đem mấy người chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Mà đối phó người của Giả gia, đúng là chúng ta ba cái, cho nên ta cảm thấy có rất lớn khả năng là kia Giả Thiên Thành giở trò quỷ. Về phần đến cùng là ai, hẳn là rất nhanh liền thấy rõ ràng. Đi vào đại lộ về sau, ta gọi một chiếc xe taxi, liền dựa theo La Vân Hy nói kia cái địa chỉ đi. Hơn một giờ về sau, chúng ta tại Yên Bắc vùng ngoại ô một cái trấn nhỏ cửa hàng cổng tìm tới La Vân Hy. Lúc này là hơn 8 giờ tối trung, cửa hàng cổng người đến người đi, rất nhanh, ta cũng tìm được dừng ở cửa hàng phụ cận hộ tử thúc chiếc kia thất thủ đại buôn. Muốn tìm không thấy cũng khó khăn, thực sự quá chắc nhãn. La Vân Hy vừa nhìn thấy chúng ta, liền có chút hoảng hoảng trương trương từ trên xe đi xuống, hốc mắt đỏ bừng, thân thể còn tại có chút phát run. Vân Hy tỷ, bọn hắn không có bắt người thế nào a? Có bị thương hay không? Ta hỏi. La Vân Hy lắc đầu, nói rằng, ta không sao nhì, chỉ là bị đánh hôn mê bất tỉnh, thật là hổ tử thúc cùng Từ gia gia không biết rõ đi nơi nào, bằng không chúng ta báo động a. Đừng báo cảnh sát, chuyện này không phải bọn hắn có thể giải quyết, chuyện nơi đây giao cho chúng ta liền tốt. Ta vội vàng nói. Bọn hắn giữ lại tờ giấy kia đâu, ta xem một chút. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía La Vân Hy đưa tay ra. La Vân Hy theo trên thân lật ra tờ giấy kia, đưa cho Lạp Thát đạo sĩ, chúng ta tiến tới nhìn lên, nhưng thấy phía trên viết, muốn cứu người, đêm nay nửa đêm giờ tí lật hoa câu tới gặp, quá hạn không đợi, nhất định chém chi. Mấy chữ này viết cứng cáp hữu lực, đằng đằng sát khí. Chỉ là nhìn mấy người này nét chữ cứng cáp chữ, liền có thể cảm giác ra đối với chúng ta thật sâu hận ý. Liếc mắt nhìn mấy chữ này về sau, Lạp Thát đạo sĩ liền cùng chúng ta nói rằng, xem ra hẳn không phải là Quỷ Vương Tông Lạp, một cái thái quốc người chữ Hán tuyệt đối sẽ không viết thành dạng này, nếu như là Quỷ Vương Tông Lạp tìm người viết chữ, cái này trong câu chữ cũng sẽ không có như vậy trùng thiên hận ý. Không phải cái kia thái quốc lão, khẳng định chính là Giả Thiên Thành, lần trước không có giết hắn, hắn còn dám bên trên cột qua đi tìm cái chết, hôm nay tất nhiên để hắn chết tại dưới kiếm của ta mới được. Cốc Hạo Nhiên trầm giọng nói, Vân Hy tỷ, ngươi gọi xe về nhà à, chúng ta đi cứu người, có tin tức về sau ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ta khách khí nói. La Vân Hy nhẹ gật đầu, dặn dò, Nô thiếu gia, ngươi nhất định phải đem Từ gia gia cùng hộ tử thúc cứu ra nha. Yên tâm, đi nhanh lên đi. Nói, ta trên đường ngăn cản một chiếc xe, đưa nàng sau khi đưa lên xe, liền do Cốc Hạo Nhiên mở ra hộ tử thúc xe, liền thẳng chạy về phía cái kia gọi là Lật Hoa Câu địa phương. Lật Hoa Câu cách Yên Bắc ước chừng 60 cây số, là một mảnh núi non trùng điệp, lúc ban ngày đều không chút có người đi, chớ nói chi là buổi tối. Chờ chúng ta đến cái chỗ kia thời điểm, vẫn chưa tới 10 điểm, cách nửa đêm giờ tí còn có một đoạn thời gian. Cốc Hạo Nhiên dừng xe ở bên đường, chúng ta một nhóm ba người liền hướng phía Lật Hoa Câu chỗ sâu đi đến. Như thế lớn một phiến chỗ, chúng ta cũng không biết những người kia ở nơi nào. Vừa xuống xe, ta liền tứ phương một cái, ta muốn khẳng định có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chúng ta, thật là làm ta tìm một vòng mấy lúc sau, cũng không có phát hiện người nào. Lạp Thát đạo sĩ đi về phía trước không có mấy bước, liền thả ra mấy cái dùng hoàng chỉ phù gấp thành thiên chỉ hạt, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, trước hết để cho những cái kia thiên chỉ hạt tìm hiểu một chút tình huống xung quanh. Vừa rời nhà thời điểm, cái kia Bát Ca Điểu Nhi nói cũng muốn đi theo chúng ta tới, nhưng là cũng không có lên xe, hiện tại chúng ta đã đến Lật Hoa Câu, lại không nhìn thấy cái kia Bát Ca Điểu Nhi bóng dáng, cũng không biết nó có hay không theo tới, khoảng cách xa như vậy, không biết rõ hắn có thể hay không theo tới. Bất quá cũng không quan trọng, tại coi là cái kia Bát Ca Điểu Nhi cũng giúp không được cái gì đại ân, nó ngoại trừ có thể đem người mắng chết bên ngoài, cũng không thể đi lên cùng người đánh nhau, chủ lực còn phải là ba người chúng ta người. Như thế như vậy, ba người chúng ta người đều đem pháp khí lấy ra, thận trọng hướng phía Lật Hoa Câu chỗ sâu đi đến. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, lúc nửa đêm, có gió đi ra, hô hô rung động, đống nhiên cảm giác có chút lạnh. Chúng ta hướng phía chỗ sâu trong Lật Hoa Câu liên tiếp đi hơn 20 phút, vẫn là không có nhìn thấy một bóng người. Đúng vào lúc này, Lạp Thát đạo sĩ thả ra thiên chỉ hạc, đống nhiên có một cái hướng phía chúng ta bên này bay tới, vây quanh chúng ta dạo qua một vòng về sau, liền hướng về một phương hướng bay đi. Đuổi theo. Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng, chúng ta liền đi theo cái kia sau lưng thiên chỉ hạc, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Như thế, lại đi về phía trước mười mấy phút về sau, đột nhiên thấy được tại cách đó không xa trên một sườn núi có cái hắc y liệt nhân, hắc sa che mặt, thấy không rõ lắm bộ dáng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía kia hắc y liệt nhân nhìn thoáng qua, la lớn, ta nói bằng hữu, chúng ta người ở đâu đâu? Kia hắc y liệt nhân không nói chuyện, chỉ là hướng phía chúng ta phất phất tay, ra hiệu chúng ta đi theo hắn đi. Sau đó, hắc y liệt nhân quay người, hướng phía dưới sườn núi mặt một đường nhanh đi, chúng ta bước nhanh hơn, đi theo kia hắc y liệt nhân. Lại đi về phía trước hai ba dặm đường, kia hắc y liệt nhân bỗng nhiên dừng ở dưới một cây đại thụ mặt. Các ngươi nhìn, trên đây có người. Cốc Hạo Nhiên hướng phía cây đại thụ kia chỉ. Chúng ta tập trung nhìn vào, phát hiện đại thụ kia bên trên quả thật có người, chỉ là bị treo lên đến, gió thổi qua, còn đang không ngừng bãi động. Chương 512, nơi này có mai phục. Chương 512, nơi này có mai phục. Khoảng cách hơi xa, bóng đêm rất đậm, cho dù là mở ra thiên nhãn dưới tình huống, cũng nhìn không rõ lắm sâu trên tảng cây người kia là ai. Bất quá nhìn thân hình, không quá giống là hộ tử thúc, hẳn là Từ Lao Đầu Nhi. Hắc Y Liệt Nhân liền đứng tại phía dưới đại thụ, hướng phía chúng ta nhìn lại, còn phất phất tay, ra hiệu chúng ta đi qua. Cẩn thận có trá. Lạp Thát đạo sĩ tứ phương một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, đem người sâu trên tầng cây, cố ý để chúng ta tới gần, không cần phải nói, khẳng định có lừa dối, nhưng là chúng ta nhưng lại không biết đối phương dùng thủ đoạn gì tới đối phó chúng ta, chỉ là đi đến nơi này, liền xem như có trá, chúng ta kiên trì cũng muốn đi qua. Trong tay đối phương không có thương a? Ta có chút không yên lòng nói, tu vi lại cao hơn, một thương đánh ngã, lúc ở cảng đảo, Hào ca bọn người trên tay liền có súng, để cho ta vô cùng kiêng kỵ, liền xem như người tu hành, cũng không phải mình đồng ra sát, một thương đánh vào trên đầu, mạng nhỏ cũng biết không gánh nổi, đây là ta chuyện lo lắng nhất. Cốc Hạo Nhiên lại nói, nhìn xem không quá giống, bọn hắn nếu là dùng thương đến đối phó chúng ta lời nói, vừa rồi lúc xuống xe liền nên động thủ, Hoa Hạ người tu hành là hầu như không tiết vu dùng súng đạn, nếu như người người đều chơi súng, vậy chúng ta tu hành cũng không còn tác dụng gì nữa, đây cũng là chúng ta Hoa Hạ giang hồ quy củ, cái quy củ này nếu là phá, dùng thương người, tất nhiên sẽ trở thành Hoa Hạ giang hồ trò cười, người người vì đó khinh thường, vậy hắn về sau cũng không cần lan lộn. Lời mặc dù nói như vậy, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, theo bọn hắn lừa mang đi hổ tử thúc cùng chức tử lao bối chuyện này nhìn lại, đối phương liền không thế nào thủ quy củ. Lạp Thát đạo sĩ nhỏ giọng nói, đang khi nói chuyện, ba người chúng ta riêng phần mình xách theo pháp khí, bắt đầu hướng phía cây đại thụ kia phương hướng đi tới. Theo chúng ta từng bước một tới gần, đứng tại phía dưới đại thụ cái kia hắc y hiệp nhân lại quay người rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Tại cách cây đại thụ kia còn có hơn 10 mét thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, không khỏi dừng bước. Nô Kiếp huynh đệ, thế nào? Cốc Hạo Nhiên nhìn về phía ta. Ta cảm giác nơi này pháp trận khí tức, ngay tại cây đại thụ kia trung quanh, nhưng là không quá rõ ràng, đối phương đoán chừng là cố ý che giấu đi pháp trận khí tức. Ta nói rằng, ta thế nào không có cảm giác được. Cốc Hạo Nhiên dừng lại một lát, nhìn về phía ta nói, Cốc đại ca, thuật nghiệp hữu chuyên công, Nô Kiếp chính là chuyên môn nghiên cứu phong thủy pháp trận văn vũ tử, chỉ cần có pháp trận, khẳng định trốn không thoát pháp nhãn của hắn, chúng ta cảm giác không ra cũng rất bình thường. Lạp Thát đạo sĩ giải thích nói, chính như hắn nói tới, thời phong thủy thuộc về văn tu, tu chính là phong thủy khăn dư, ngũ hành bắt quái, pháp trận chiêm bút loại hình, mà ta sư phụ lại là phong thủy vương, đối ta chuyển thụ cho phương diện này thủ đoạn rất nhiều, đối với pháp trận khí tức, ta mười phần mẫn cảm, cho nên chỉ cần một chút xíu nhi khí trường chấn động, ta liền có thể cảm giác được có pháp trận tồn tại. Mà Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên thì là thỏa thỏa võ tu, nhất là Cốc Hạo Nhiên, chủ công kiếm đạo, cho dù đối với phong thủy loại hình văn việc cũng có chỗ đọc lướt qua, nhưng cũng là lướt qua liền thôi giai đoạn. Lạp Thát đạo sĩ là hai bên đều dính, cùng ta tình huống không sai biệt lắm. Chỉ là chúng ta hai cộng lại cùng Cốc Hạo Nhiên đánh nhau lời nói, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nô Kiếp huynh đệ, có thể phá trận sao? Cốc Hạo Nhiên nhìn về phía ta nói, không biết rõ, cái này pháp trận còn không có khởi động, cho nên ta cũng không biết là cái gì pháp trận, chỉ có pháp trận mở ra về sau, khả năng nhìn ra một hai. Ta giải thích nói, mặc kệ, cứu người trước lại nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cốc Hạo Nhiên nói, cái thứ nhất liền hướng phía cây đại thụ kia phương hướng đi đến. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vội vàng đuổi theo, mấy phút về sau, chúng ta liền đi tới cây đại thụ kia phía dưới. Đứng tại phía dưới đại thụ thời điểm, ta cũng cảm giác được cái này pháp trận khí tức lại nồng nặc một chút. Lạp Thát đạo sĩ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên cây treo người chính là Tử Lao Đầu Nhi. Miệng của hắn bị băng dán cuốn lên, hai tay hai chân đều bị trói, sâu ở giữa không trung bên trong, trong cổ họng phát ra o o tiếng vang, một bộ mười phần lấy bộ dáng gấp gáp. Từ tiên bối, đừng có gấp, chúng ta cái này thả ngươi xuống tới. Lạp Thát đạo sĩ trấn an nói. Nhưng mà, bị sâu trên tảng cây Tử Lao Đầu Nhi lại ngay cả liền hướng về phía chúng ta lắc đầu, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng vang, tựa như là tại khuyên chúng ta mau chóng rời đi. Lạp Thát đạo sĩ cẩn thận nhìn hắn một cái, phát hiện trên người hắn có tổn thương, hẳn là cùng người giao thủ qua. Thủ đoạn của Tử Lao Đầu Nhi chúng ta từng trải qua, vẫn là rất lợi hại, có thể đem hắn đánh bại người, thủ đoạn tự nhiên không kém được. Vây quanh Tử Lao Đầu Nhi dạo qua một vòng về sau, Lạp Thát đạo sĩ liền nhìn về phía chúng ta nói, ta trước đem chức Tử Lao bối theo trên cây bừng ra, một hồi đại gia hỏa trước không được đụng hắn, nhìn xem tình huống lại nói. Ta cùng Cốc Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Lạp Thát đạo sĩ lúc này theo trên thân lấy ra một cái đồng tiền đi ra, hướng phía sâu trên tảng cây sợi dây kia đánh qua. Phanh một thanh âm vang lên, kia dây thường ứng thanh mà đứt, Tử Lao Đầu Nhi liền từ trên cây rớt xuống. Bất quá Cốc Hạo Nhiên rất nhanh hướng phía thân thể của hắn phía dưới chém ra một kiếm, lập tức có kiếm cương lăn qua, kéo lại thân thể của Tử Lao Đầu Nhi, nhường chậm rãi rơi trên mặt đất. Tử Lao Đầu Nhi vừa rơi xuống đất, thân thể liền bất an xoay bắt đầu chuyển động. Ta đi tới, dùng thăng tà kiếm đem trên người hắn buộc chặt dây thường toàn đều nhất nhất chặt đứt. Trói tại hắn sợi dây trên người cũng không đơn giản, là cùng loại với Lạp Thát đạo sĩ trước đó dùng thủ đoạn của Khốn Tiên Hằng, có thể hạn chế người tu vi. Chặt đứt dây thường về sau, Tử Lao Đầu Nhi chính mình tháo ra ngoài miệng băng dính, liền la lớn, cháy mau, cháy mau, nơi này có mai phục. Ta nhìn thấy mặt mũi Tử Lao Đầu Nhi lập tức bóp méo lên, một đôi mắt lập tức biến huyết hồng, tia tia máu màu đỏ trong nháy mắt tràn ngập một đôi mắt. Tại Tử Lao Đầu Nhi hô lên câu nói này thời điểm, trong lúc đó, tình hình chung quanh liền đã xảy ra cải biến cực lớn, theo bốn phương tám hướng, vô số khói trắng cuộn cuộn, tất cả đều hướng phía cây to này phương hướng tụ họp tới. Càng đáng sợ chính là, ta còn chứng kiến cách đó không xa địa phương, trên mặt đất có màu đen địa sát chi lực dâng lên mà ra. Đây là dùng ngũ hành chi lực thôi động địa sát mà hình thành pháp trận. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta liền biết, chuyện này khẳng định phiền toái. Cái này còn không phải bình thường pháp trận, không biết rõ sớm bao nhiêu ngày liền bố trí tới, liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên là thật lớn một cái bẫy. Đi mau. Ta hô lớn một tiếng, kêu gọi đám người mau chóng rời đi nơi này, thừa dịp cái này pháp trận còn không có hoàn toàn khởi động, nói không chừng chúng ta còn có thể lao ra, một khi pháp trận tạo ra, chúng ta liền sẽ bị vây ở chỗ này, chờ lấy chúng ta đó là một con đường chết. Bởi vì đối phương bố trí cái này pháp trận dùng thời gian rất lâu, ta liền xem như có thể phá, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm đến cửa ra. Nhưng mà, còn không đợi chúng ta đi ra đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, kia Tử Lao Đầu Nhi như cái nổi giận sư tử, giơ hai tay liền hướng phía ta bổ tới.
Chương 513, tự bạo mà chết. Chương 513, tự bạo mà chết. Ta xem xét từ lão đầu nhi bộ dáng như vậy, liền biết hắn đây là chúng chiêu, những người kia khẳng định ở trên người hắn động tay động chân, nhường hắn bỗng nhiên nổi điên, trực tiếp bắt đầu công kích chúng ta. Mới vừa từ trên cây buông ra thời điểm, hắn còn không phải cái dạng này, trong chốc lát này, chính là hai mắt huyết hồng, huyết mạch căng phồng, trên mặt nổi gân xanh, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Nhìn thấy từ lão đầu nhi hướng phía ta nhào tới, ta vội vàng thu hồi thắng tà kiếm, theo trên thân lấy ra thiên đồng xích, hướng phía trên người hắn chào hỏi đi qua. Thắng tà kiếm quá sắc bén, ta sợ đem hắn tổn thương tới, hắn loại tình huống này nói không chừng còn có biện pháp chữa khỏi. Làm ta vừa đem thiên đồng xích lấy ra một chốc lát này, từ lão đầu nhi liền hướng phía ta mạnh đánh tới. Lúc này trong tay Lạp Thát đạo sĩ phía trên lôi kích một kiếm bỗng nhiên nổi lên một đoàn kim sắc quang mang, hướng phía trên người từ lão đầu nhi đánh ra. Kia từ lão đầu nhi bị Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm ngăn lại, thân hình dừng lại, giống như không có cảm giác đau như thế, tiếp tục la to lấy hướng phía chúng ta đánh tới. Thân hình Cốc Hạo Nhiên nhoáng một cái, cũng tham dự tiến đến, một cước đi qua, liền đá từ lão đầu nhi bay thật xa. Một cái diều hâu xoay người, từ lão đầu nhi lần nữa từ dưới đất bò dậy, lại làm một hồi nhi và mạnh, ánh mắt đỏ thật giống như là muốn nhỏ ra huyết. Từ tiền bối đây là chúng cái gì chiêu, thế nào cũng như bị điên. Cốc Hạo Nhiên kinh ngạc nói, không biết rõ, trước đem hắn khống chế lại lại nói không chừng còn có thể cứu. Lạp Thát đạo sĩ nói, trong tay lôi kích một kiếm nhoáng một cái, trên thân kiếm kia lập tức nổi lên một đoàn lục ánh sáng yếu ớt đi ra. Sau đó đem kia đảo một kiếm hướng phía từ lão đầu nhi phương hướng vung lên, trên mặt đất lập tức nhanh chóng mọc ra một mảng lớn tráng kiện dây leo, cản tại trước mặt từ lão đầu nhi. Những cái kia dây leo nhanh chóng cuốn lấy từ lão đầu nhi hai chân, trong lúc nhất thời đem nó cuốn ngay tại chỗ. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, lúc này đã biến lực lớn vô cùng từ lão đầu nhi vậy mà đem những cái kia dây leo nhổ tận gốc, tiếp tục trùng sát mà đến. Cũng may những cái kia dây leo không ngừng theo trên mặt đất mọc ra, vẫn như cũ hướng phía trên người hắn quấn đi vòng qua, nhường nửa bước khó đi. Cốc Hạo Nhiên nhìn xem Lạp Thát đạo sĩ như vậy thủ đoạn, nhịn không được nói rằng, "La lão đệ, đây chính là bên trong lôi kích một kiếm dung hợp lục phách về sau hiệu quả." "Không sai, nhìn xem tạm được." Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc. "Cái này quá được rồi, thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn." Cốc Hạo Nhiên nói, nhấc lên pháp kiếm đã vọt tới bên người của từ lão đầu nhi. Kia từ lão đầu nhi còn đang giãy giụa, không bao lâu, liền đem kia dây leo lần nữa nhổ, khẽ vươn tay chộp tới Cốc Hạo Nhiên. Cốc Hạo Nhiên thân thể lóe lên, giống nhau vươn tay ra, bắt lấy từ lão đầu nhi cánh tay, như muốn nhấn trên mặt đất. Một chảo này phía dưới, đông nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, phát hiện cái này từ lão đầu nhi cánh tay cứng rắn, giống như là khối sắt như thế, hơn nữa thân thể mười phần nặng nề, căn bản kéo không động. Càng đáng sợ chính là, làm Cốc Hạo Nhiên nhìn về phía mặt của từ lão đầu nhi thời điểm, phát hiện mặt của hắn tại bành trướng, sắc mặt xích hồng, kia màu đỏ mạch máu có thể thấy rõ ràng. Lập tức cũng không lo được nhiều như vậy, linh lực trên tay thôi động, quát to một tiếng, liền đem từ lão đầu nhi cho vung bay ra ngoài. Hắn thân thể vừa ngồi xuống đất, những cái kia dây leo liền lần nữa cuốn lấy từ lão đầu nhi. Tại bọn hắn động thủ đối phó từ lão đầu nhi thời điểm, ta một mực đang quan sát pháp trận này. Lúc này, bốn phương tám hướng bọn tới sương mù đã càng ngày càng nồng đậm, 10 mét có hơn đã nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, hơn nữa cái này sương mù còn đang không ngừng cuộn cuộn, pháp trong trận giấu giếm sắc cơ, để cho ta một hồi nhi hãi hùng khiếp vía. Ta cái này mới phản ứng được, đối phương đem từ lão đầu nhi biến thành bộ dáng như vậy, mục đích cũng không phải khiến hắn giết chúng ta, mà là nhường hắn kiểm chế lại chúng ta, cố ý kéo dài thời gian, chờ lấy cái này pháp trận khởi động, kể từ đó, chúng ta liền không đi ra ngoài được. Cứ như vậy một lát sau, cái này pháp trận khí tức càng ngày càng đậm hơn, khí trường quần quật ở giữa, một cỗ năng lượng cường đại tại pháp trong trận nhanh chóng tạo ra. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên đã đem từ lão đầu nhi khống chế được, còn cần khốn tiên thẳng trói lại hai tay của hắn, đem nó nhấn trên mặt đất. Tiểu kiếp, tranh thủ thời gian bắt người thiên cương ấn tới, thôn vệ một chút trên người hắn tà khí. Trước từ lao bối khẳng định bị cái gì tà thuật không chế được. Lạp Thát đạo sĩ một bên nhấn lấy từ lao đầu nhi, một bên hướng phía ta lớn tiếng chào hỏi nói. Nghe nói, ta vội vàng hướng phía cái kia bên cạnh đi tới. Chờ ta đi tới bên người từ lao đầu nhi nhìn lên, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng thấy kia thiết lao đầu nhi mặt đã vinh quang tột đỉnh, thân thể đều giống như là bành trướng một vòng. Một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra, ta vội vàng la lớn, mau tránh ra. Nghe được ta nói như vậy, Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, vội vàng hướng phía một bên nhảy ra đi. Lúc này, ta liền nghe tới từ lão đầu nhi phát ra một tiếng cực kỳ thảm thiết kêu rên thanh âm. Đang nói chuyện đồng thời, ta cũng hướng phía đằng sau rút lui một khoảng cách. Còn đi ra ngoài 4-5 bước, liền nghe tới theo bên người từ lão đầu nhi chuyển đến phanh một tiếng vang thật lớn, sau đó liền huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng, thịt nát cùng xương vụn bay khắp nơi đều là, liền xem như ta đã chạy ra 7-8 mét có hơn, còn có chút vết máu tóe văng đến trên người của ta. Nghe được kia thân vang động về sau, lòng ta lập tức lạnh một nửa. Từ lão gia tử không có. Cái này âm thanh động tĩnh qua đi, chiều ta lấy Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên hô, các ngươi không có bị thương chứ? Nói, ta liền hướng lấy bọn hắn cái hướng kia đi đến, vừa đi, một bên cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, trên đồng có khắp nơi đều là thịt nát cùng gãy xương, còn có chút nội tạng treo ở một bên trên đại thụ. Không bao lâu, ta liền thấy được Cốc Hạo Nhiên cùng Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt ngưng trọng hướng phía ta bên này đi tới. Quá mẹ nó âm độc, trên người từ lao tiền bối khẳng định là bị gieo một loại nào đó cấm chú, một khi chúng ta đem hắn theo trên cây bùng ra, liền phát động loại này cấm chú, nhường tự bạo mà chết, đừng để đạo gia bắt được những cái kia tạp toái, ta khẳng định đem bọn hắn tháo thành tám khối không thể. Lạp Thát đạo sĩ hận hận nói rằng, ta đầu óc có chút ngộng, trước đây không lâu, vẫn là một người sống sờ sờ, trong nháy mắt công phu, cái này chết không toàn thây.
cái này khiến ta càng thêm lo lắng Hổ Tử Thúc an nguy. Cốc Hạo Nhiên cũng thở dài một cái, thật sự là đáng thương lão gia này tử, liền chết như vậy. Ta hít sâu một hơi, để cho mình trấn định lại, tứ phương một cái về sau, phát hiện sương mù càng thêm nồng nặng, trước đó là 10 mét bên ngoài thấy không rõ lắm đồ vật, lúc này 7 mét bên trong nhìn thấy đồ vật đều có chút mơ hồ. Pháp trận đã khởi động, trước từ lao bối chỉ là dùng để ngăn chặn chúng ta, hiện tại chúng ta bị nhốt rồi, vẫn là nghĩ biện pháp thoát thân à. Ta bất đắc dĩ nói, cái này pháp trận có tác dụng gì, sẽ chỉ làm chúng ta tìm không thấy được sao? Cốc Hạo Nhiên đoán chừng là nhớ tới ta trước đó tại Tề Ngọc gia bố trí pháp trận. Chương 514, pháp trận khởi động chương 514, pháp trận khởi động loại kia để cho người ta tìm không thấy đường đi pháp trận, chỉ là đơn giản nhất, không cần hao phí quá nhiều tinh lực liền có thể bố trí đi ra, ta cùng Lao La đều có thể tùy tiện phá giải, mà dưới mắt chúng ta thân ở pháp trận này, liền lợi hại nhiều lắm, chính là mượn dùng thiên địa ngũ hành kích phát địa sát chi lực tạo dựng ra tới pháp trận, vừa rồi tại pháp trận vừa mới khởi động một phút này, ta nhìn thấy pháp trận diện tích, che phủ tích rất rộng, hơn nữa sinh ra khí trường chấn động rất lớn. Muốn bố trí ra loại này pháp trận, một cái pháp trận cao thủ ít ra cần một tuần quang cảnh khả năng tạo dựng ra đến, liền xem như hai cái hiểu được pháp trận cao thủ hợp lực phía dưới, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian, nói cách khác, bọn hắn vì đối trả cho chúng ta, đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Ta cùng Cốc Hạo Nhiên giải thích nói, "Cốc đại ca, cái này pháp trận hung hiểm rất à, rất có thể là sát trận, ta như thế nói cho ngươi à, có chút lợi hại pháp trận, có thể khai thông thiên lôi địa hỏa, đem người rào sát tại pháp trong trận, mà chúng ta thân ở cái này pháp trận mặc dù không có lợi hại như vậy, nhưng cũng hung hiểm bất phần, ngươi đi theo hai chúng ta sau lưng, tuyệt đối không nên đi loạn, đi nhầm một bước, liền có khả năng bị pháp trận rào sát." Lạc Thát đạo sĩ cũng mười phần chỉnh trọng nói. Cốc Hạo Nhiên nghe nói cái này pháp trận lợi hại như thế, vẻ mặt không khỏi cũng là run lên, đi sát hai người chúng ta sau lưng. Ta lấy ra la bàn, bắt đầu tìm kiếm pháp trận trận nhãn ở nơi nào, nhìn xem có thể hay không phá đi trong đó một chỗ trận nhãn, nói không chừng có thể đi ra ngoài. Thật là ta đem la bàn vừa lấy ra, liền phát hiện phía trên kim đồng hồ bắt đầu đung đưa không ngừng, sau đó kịch liệt chuyển động. Chuyển kim châm đại hùng, hữu tử nhất sinh. Lúc này la bàn cũng đã mất đi tác dụng, đã đối phương nghị trăm phương ngàn kế làm cho ta vào chỗ chết, khẳng định cũng đối với ta mười phần hiểu rõ, tự nhiên biết ta là một cái thời phong thủy, biết như thế nào phá trận, cho nên cố ý động tay động chân, nhường la bàn đã mất đi tác dụng. Chỉ là liếc mắt nhìn, ta liền đem la bàn thu vào, lần nữa hướng phía trước nhìn lại, nhưng thấy bốn phương tám hướng một mảnh trắng xóa, kia sương mù càng ngày càng đậm, đã đến 5 mét bên ngoài liền thấy không rõ lắm đồ vật tình trạng. Tiểu kiếp, tình huống như thế nào? Lạc Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi. Không có tình huống, đối phương đem cái này pháp trận làm như thùng sắt, chúng ta hôm nay muốn sống rời đi chỉ sợ không dễ dàng. Ta buồn bực nói. Hắn đại gia, không thể cứ thế mà chết đi à, tranh thủ thời gian lại nghĩ một chút biện pháp, tối thiểu nhất phải hiểu rõ là ai muốn giết chết chúng ta, bằng không cái này chết cũng quá oan uổng một chút. Lạc Thát đạo sĩ có chút lo lắng nói rằng. Ta không để ý đến Lạc Thát đạo sĩ lời nói, mà là nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng bốn phía khí trường chấn động, hy vọng có thể cảm ứng được cái này pháp trận một tia dấu vết để lại, từ đó tìm ra một chút lỗ thủng đi ra. Nhưng mà, làm ta cẩn thận cảm ứng thời điểm, phát hiện cái này pháp trận khí trường chấn động lộn xộn, quần quần sóng ngầm, lại cũng cảm giác cũng không được gì. Theo pháp trận khởi động, một hồi sẽ qua nhi, pháp trận kia kinh khủng lực sát thương liền phải hiện hiện ra, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Lập tức, ta vỗ thiên cương ấn, đem Mị Linh phóng ra. Mị Linh xuất hiện về sau, một đôi mắt đẹp hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của ta. Mị Linh, ngươi là linh thể, cái này pháp trận đối với lực khống chế của ngươi kém rất nhiều, ngươi đi giúp ta tìm một cái trận nhãn, cái này pháp trận có 7 chỗ trận nhãn, tại trận nhãn vị trí tất nhiên cắm một mặt màu đen lệ kỳ, phía trên có ngũ hành phù văn, tất nhiên giấu 10 phần bí ẩn, ngươi cẩn thận tìm một cái, tùy tiện tìm tới một chỗ trận nhãn, liền tranh thủ thời gian trở về nói cho ta. Ta dặn dò nói. Mị Linh nhẹ gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp chui vào trong sương mù trắng không thấy bóng dáng. Làm sao bây giờ, chờ lấy Mị Linh trở về? Lạc Thát đạo sĩ hỏi. Chúng ta thử một chút có thể đi ra hay không đi thôi. Ngươi cùng Cốc đại ca ở phía sau giẫm lên vết chân của ta hành động, tuyệt đối đừng đi nhầm, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Ta trịnh trọng nói. Nói, ta theo trên thân lấy ra một đạo phù đi ra, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, hướng phía trước ném bay ra ngoài. Đạo phù kia bay sau khi ra ngoài, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, xuyên thấu từng lớp sương mù, phía trước lập tức xuất hiện một con đường đi ra. Đuổi theo. Ta chào hỏi một tiếng, đi theo tấm kia dẫn lộ phù đằng sau, thận trọng hướng phía trước đi đến. Cái này dẫn lộ phù có thể tạm thời tránh đi pháp trong trận sát chiêu, chỉ dẫn ra một con đường sống đi ra. Lớn nhất tệ nạn chính là cái này dẫn lộ phù không kiên trì được bao lâu thời gian, không đến nửa phút, tấm kia dẫn lộ phù liền đốt sạch sẽ, bốn phía lần nữa bị màu trắng sương mù bao vây lại. Ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa xuất ra dẫn lộ phù, hướng phía trước ném bay ra ngoài, tiếp tục đi lên phía trước, thật là liền đốt đi 7-8 tấm dẫn lộ phù, chúng ta vẫn như cũ thân ở tại sương trắng trong bao, vẫn không có đi ra ngoài. Cốc Hạo Nhiên có chút lo lắng nói rằng, cái này tình huống như thế nào, chúng ta đều đi 2 dặm địa, thế nào cũng đều là trắng xóa sương mù. Bay trận cái này pháp trận chính là đỉnh cao thủ lợi hại, mặc dù dẫn lộ phù có thể tìm tới sinh lộ, chỉ là nhường chúng ta tạm thời tránh né pháp trong trận hung hiểm mà thôi, cũng không thể phá trận. Đáng sợ nhất là cái này pháp trận trận nhãn giống như đang một mực biến động, cho nên chúng ta mới có thể bị một mực vây ở chỗ này. Ta giải thích nói. Cốc đại ca, đối phương bố trí 7-8 ngày mới làm xảy ra lớn như vậy chiến trận, tiểu kiếp chính là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một chút liền rách đối phương pháp trận, đừng có gấp, khẳng định có biện pháp. Lạc Thát đạo sĩ trấn an nói. Đang nói, đột nhiên có một đạo thân ảnh màu trắng theo trong sương mù trắng chui ra. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện là Mị Linh trở về. Chỉ là sắc mặt của nàng nhìn qua có chút bối rối. Thế nào? Ta liền vội vàng hỏi. Mị Linh lắc đầu, có chút kinh hoàng nói rằng, vừa rồi ta giống như tìm tới một chỗ trận nhãn, đang muốn đi qua thời điểm, đột nhiên theo trận nhãn kia vị trí lóe ra hai người cao thủ đi ra, đi lên liền dùng phù đánh ta, nếu không phải ta chạy nhanh, liền đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Niệm đó, đối phương đến cùng thần thánh phương nào? Trận nhãn đều có người thủ, đây là thỏa thỏa muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Lạp Thát đạo sĩ chấn kinh. Lời nói chưa dứt, trong lúc đó bốn phía xương trắng một hồi nhi lan lộn, khí trường phun trào ở giữa, ta cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Không tốt, pháp trận sát chiêu muốn phóng xuất ra, địa sát chi lực của quận, chẳng mấy chốc sẽ sát đao chém tới. Ta lớn tiếng nhắc nhở. Nghe nói lời ấy, sau lưng Cốc Hạo Nhiên bước ra một bước, trực tiếp đứng ở trước mặt của ta. Trong chớp mắt, theo chúng ta ngay phía trước, liền có liên tiếp không ngừng tiếng xé gió hướng phía chúng ta bên này kích xạ mà đến. Cái gọi là sát đao, chính là địa sát chi lực ngưng kết, hóa thành một cỗ cường đại khí lưu, giống như là đao như thế, bắn ra mà đến, đừng nhìn chỉ là khí lưu hình thành sát đao, rơi vào trên thân người, vẫn như cũ có thể đem người chém thành một đống thịt nát. Những cái kia sát đao chừng mấy chục đạo, tốc độ cực nhanh, điện xạ mà đến. Trong tay Cốc Hạo Nhiên pháp kiếm nhoáng một cái, phát ra một tiếng bù bù, hướng phía những cái kia sát đao một kiếm liền chém ra ngoài. Chương 515, cách chơi trận lão lục chương 515, cách chơi trận lão lục không hổ là kiếm đạo cao thủ, Cốc Hạo Nhiên một kiếm này chém ra, phía trên pháp kiếm lập tức nổi lên một vệt kim quang đi ra. Chém ra tới cường đại kiếm khí ngưng tụ như thật, hiện ra một đạo hình cung, trực tiếp đánh tới những cái kia sát đao, chỉ là một kiếm, liền đem những cái kia sát đao toàn bộ chạm tán loạn đi. Chỉ là không chờ chúng ta tới kịp buông lỏng một hơi, nhưng thấy theo một phương hướng khác, lại có mấy chục đạo địa sát chi lực ngưng kết đi ra sát đao phá không mà đến. Cốc Hạo Nhiên chỉ có không ngừng cơ trong tay pháp kiếm, chạm đi ra ngoài từng đạo kiếm khí đi ra, đem những cái kia sát đao cho từng cái đánh tán loạn đi. Nhưng lại như thế này chỉ có thể tạm thời hóa giải chúng ta giờ phút này nguy cơ, cũng không thể lâu dài. Pháp trận sở dĩ lợi hại là bởi vì nó mượn nhờ chính là thiên địa ngũ hành chi lực, mà cố lực lượng này là liên tục không ngừng, nhưng là nhân lực có lúc hết, Cốc Hạo Nhiên liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không thể một mực ngăn lại đi, mỗi chém ra đi một kiếm, liền có thể tiêu hao không ít linh lực, tiếp tục như vậy, người liền tươi sống mệnh chết rồi. Thừa dịp Cốc Hạo Nhiên ngăn cản những cái kia sát đao thời điểm, ta theo trên thân lấy ra mấy đạo phù đi ra, đưa cho Lạp Thát đạo sĩ, nói rằng, giúp ta bày trận. Lạp Thát đạo sĩ nhận lấy phù, dựa theo ta phân phó, đem kia mấy đạo phù phân biệt nhanh chóng đặt ở chúng ta bốn cái phương vị, mà ta thì lấy ra thiên cương ấn. Đặt ở ba người chúng ta ở giữa, chân đạp bước cương, trong miệng nhanh chóng niệm tụng lên chú ngữ, trùng trùng điệp điệp, u minh minh, tam giới thần pháp đều tại ngũ hành, trái đạp đầu cương, phải tiếp đất sát, phù bay chú lên, bình chướng mà đứng. Ta song chân đạp đất, hai tay kết ấn. Chú ngữ âm thanh vừa rơi xuống, phía trên thiên cương ấn lập tức phù văn lấp lóe, đặt ở bốn cái phương vị hoàng chỉ phù đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Làm hoàng chỉ phù dập tắt thời điểm, trên mặt đất lập tức nhanh chóng dâng lên mấy đạo kim sắc bình chướng đi ra, đem ba người chúng ta nhốt lại bốn lớp bình phong bên trong. Đối phương dùng pháp trận chi lực rào giết chúng ta. Ta bây giờ lại tại dùng pháp trận tự vệ, giống nhau mượn nhờ chính là thiên địa ngũ hành chi lực. Kia bốn lớp bình phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành từng đạo trong suốt bình chướng, che lại chúng ta bốn người. Làm bình chướng vừa mới sinh sau khi đi ra, những cái kia sát đao liền hướng phía chúng ta ùn ùn kéo đến, tất cả đều đụng vào ta ngưng kết đi ra phía trên cương khí bình chướng, ầm ầm rung động. Những cái kia đâm vào trên cương khí bình chướng mặt sát đao lập tức nhao nhao tan rã, hóa thành hư vô. Cốc Hạo Nhiên vừa rồi ít ra cản lại mười mấy bắt đánh tới sát đao, linh lực tiêu hao rất lớn, giờ phút này rốt cục cũng ngừng lại, không khỏi sắc mặt trắng bệch, hô hô thở dốc. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi lớn tiếng nói, những này cách chơi trận văn phu tử thật sự là giết người không thấy máu à, lại chơi những này ám chiêu, có bản lĩnh đi ra cùng lão tử so tay một chút, núp ở phía sau mặt làm rùa đen rút đầu tính là chuyện gì xảy ra nhi. Đều như vậy, Lạp Thát đạo sĩ vẫn là lòng tham lớn, cùng Cốc Hạo Nhiên nói, Cốc đại ca, ngươi dạng này không phải đem Nô Kiếp cũng mang hộ mang bảo. Hắn cũng là cách chơi trận lão lục. Nô Kiếp huynh đệ không giống, hắn xưa nay không dùng pháp trận hại người, tránh ở sau lưng những này tạp toái, lại mẹ nó giở trò, từ lão gia tử cùng bọn hắn có thủ án gì? Vốn là rất đáng thương, lại còn ở trên người hắn dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn, nhường hái cốt không còn. Lão tử nếu là ra cái này pháp trận, không phải trên người bọn hắn nhiều đâm mấy cái lỗ thủng không thể. Cốc Hạo Nhiên luôn luôn hào hoa phong nhã, xưa nay không nói thô tục, lúc này cũng không nhịn được chửi ầm lên. Giống như là loại kiếm đạo này người có quyền, tự nhiên khinh thường tại cùng người chơi cái gì pháp trận phong thủy, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, giờ phút này bị vây ở cái này pháp trong trận, quả thực biệt khuất khó chịu. Cốc Hạo Nhiên lần nữa nhắc lên từ lão đầu nhi, để cho ta trong lòng cũng là một hồi nhi khổ sở. Lão đầu nhi này kỳ thật người không tệ. Lúc trước đối ta cùng Lạp Thát đạo sĩ độc thủ, cũng là bị cửu hận che đôi mắt. Hắn vốn chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đã đủ đáng thương. Kết quả bị đám người này bắt sống làm mồi dụ, dẫn chúng ta tiến vào pháp trong trận, lấy loại này thảm thiết kiểu chết rời đi như thế. Cuối cùng, từ lao gia tử cũng là hai bay vạ gió, đều là bởi vì chúng ta mới gặp độc thủ. Cho nên cái này khiến trong lòng ta mười phần ấy nấy. Một khi ra cái này pháp trận, tìm tới phía sau làm ác người, ta nhất định phải tự tay là từ lao đầu nhi báo thủ. Cái này bốn lớp bình phong bị ta bố trí sau khi đi ra, tương đương với một cái trận trong trận, đem kia theo bốn phương tám hướng đánh tới sát đao tất cả đều ngăn lại. Ngay từ đầu là theo một cái phương hướng đánh tới, theo pháp trận uy lực càng ngày càng mạnh, cái này sát đao cũng càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời ở khắp mọi nơi, hướng phía chúng ta va chạm mà đến, nếu không phải ta bố trí những này bình chướng, chúng ta sớm đã bị cái này trong pháp trận sát đao chém ra một đống thịt nát. Những này sát đao không ngừng xung kích cương khí bình chướng, kéo dài ước chừng mười mấy phút về sau, mới dần dần biến thiếu, cuối cùng hoàn toàn lắng xuống. Mà ta ngưng kết đi ra cương khí bình chướng cũng là lảo đảo muốn ngã, cuối cùng hóa thành một nước, tan biến tại vô hình. Pháp trận lần nữa biến an tĩnh lại, bốn phía xương trắng lăn lộn không ngớt, lại khôi phục trước kia bộ dáng, giống như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Cốc Hạo Nhiên hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp huynh đệ, chúng ta là không phải tránh khỏi. Ta lắc đầu, nói rằng, pháp trận mới vừa vặn mở ra, đằng sau còn có càng thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần trời chưa sáng, cái này pháp trận bất tại. Muốn đều là giống vừa rồi như thế, đừng nói kiên trì một đêm, chính là một canh giờ chúng ta cũng gánh không được a. Cốc Hạo Nhiên lúc này là thật có chút sợ. Cốc đại ca, đừng nản chí, nô kiếp nói thế nào cũng là phong thủy vương đồ đệ, đối phương muốn dùng pháp trận tạo chết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Lạp Thát đạo sĩ quên lơn. Cái này pháp trận xác thực rất lợi hại, nếu như là giả thiên thành lời nói, hắn hẳn là bố trí không ra lợi hại như vậy pháp trận mới là. Ta hơi nghi hoặc một chút nói, tiểu kiếp, ngươi nhìn ra đây là cái gì pháp trận sao? Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta, có chút giống là địa sát tuyệt sát trận, lại có chút giống như là thập phương u sát trận, ta có chút đắn đo khó định, cái này pháp trận uy lực còn không có hoàn toàn hiện hiện ra. Chúng ta là tiếp tục đi lên phía trước, vẫn là ở chỗ này lấy, ta thế nào cảm giác chỗ nào cũng không an toàn đâu. Cốc Hạo Nhiên đã có chút thảo mộc giai mình. Hắn thốt ra lời này xong, bốn phía màu trắng sương mù lần nữa lan lộn, khí trường phun trào, ta giật mình trong lòng, cảm giác lại phải có một đợt sát chiêu đến đây. Thiên địa ngũ hành chi lực dùng mãi không cạn, pháp trận cũng là sinh sôi không ngừng, đi không đi, sớm muộn phải chết ở chỗ này. Cẩn thận, lại có giết đưa tới. Ta lớn tiếng nhắc nhở. Đúng vào lúc này, Lạc Thát đạo sĩ hướng xuống đất bên trên nhìn lên, hoảng sợ nói, trên mặt đất thảo thế nào tất cả đều chết héo. Ta hướng xuống đất bên trên nhìn lên, phát hiện không riêng gì thảo chết héo, theo trên mặt đất còn toát ra từng đoàn lục sắc ngọn lửa, không khỏi hoảng sợ nói, địa sát âm hỏa. Nói, ta quay người lại liền đem trên mặt đất thiên cương ấn cầm tới, hướng xuống đất bên trên trùng điệp bố. Chương 516, bảo đảm các ngươi mạng sống. Chương 516, bảo đảm các ngươi mạng sống. Pháp trong trận sát chiêu một chiêu liên tiếp một chiêu, hơi không cẩn thận, chính là bạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vừa rồi kia một lớn bát sát đao vừa mới qua đi, cái này xuống mặt đất bên trên lại có địa sát âm hỏa xung ra, hơn nữa tốc độ rất nhanh, làm ta vừa đem thiên cương ấn đột nhiên đập tới trên mặt đất, dưới lòng bàn chân, những cái kia địa sát nhóm lửa bành một tiếng liền bắt đầu cháy rừng rực, một cổ trích nhiệt vô cùng sóng nhiệt cuốn tới. Tại ngọn lửa kia bốc cháy lên trong nháy mắt, ta thậm chí đều ngửi thấy râu tóc bị đốt cháy khét hương vị nhi. Trên thiên cương ấn mặt phủ văn lần nữa lấp lóe, còn không có phát huy ra uy lực cường đại đi ra, những cái kia hỏa diễm liền lao qua, có chút còn theo dưới lòng bàn chân trực tiếp bay lên. Thời khắc mấu chốt, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên đem trong tay lôi kích một kiếm, đột nhiên hướng xuống đất bên trên tam xuống, quát to một tiếng nói, trời cho đất vùng, pháp lệnh chiến trường, ta nay chẳng giấu, thể có kim quang, cửu thiên huyền hỏa, nhanh chóng lẩn trốn. Sắc lệnh. Nương theo lấy Lạc Thát đạo sĩ nhanh chóng niệm tụng chú ngữ thanh âm, trong tay hắn lôi kích một kiếm lập tức kim mang đại thịnh. Mắt thấy những cái kia lục sắc địa sát ấm hỏa liền phải đem chúng ta hoàn toàn bao khỏa thời điểm, trên mặt đất đông nhiên toát ra một đại đoàn ngọn lửa màu vàng, đem những cái kia lục sắc địa sát ấm hỏa cho chặn lại xuống tới, ngọn lửa màu xanh lục cùng ngọn lửa màu vàng đan vào một chỗ, cản trở địa sát ấm hỏa thế công. Kể từ đó, liền cho ta tranh thủ không thiếu thời gian, ta đem thiên cương ấn thả trên mặt đất, một cái tay nhấn lấy thiên cương ấn, thôi động linh lực, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, không bao lâu, thiên cương ấn liền tản ra cường đại thôn phệ chi lực, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chờ Lạc Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm thả ra cựu thiên huyền hỏa dập tắt thời điểm, thiên cương ấn đã hoàn toàn ổn định trận ước. Lấy ba người chúng ta làm trung tâm, thiên cương ấn thôn phệ chi lực bao trùm một chỗ ước chừng phương viên 3 mét không gian. Đầu tiên, thiên cương ấn thôn phệ chúng ta dưới chân xuất hiện địa sát ấm hỏa, còn đem không ngừng hướng phía chúng ta lan tràn tới sức mạnh của địa sát ấm hỏa cho cắn nuốt hết. Một hồi lâu nhi luôn cuống tay chân, mới đưa cục diện khống chế, cái này địa sát ấm hỏa pháp trận sát chiêu, xem như hiểm hiểm tránh đi. Thật là kế tiếp, ai cũng không biết sẽ có cái gì lợi hại hơn sát chiêu trở lấy chúng ta, càng không biết chúng ta còn có thể chống đỡ ở bao lâu. Ta đầu óc cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến phương pháp ứng đối. Lạc Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên đều có chút luống cuống, hoảng sợ hướng phía nhìn một phía, chờ đợi lần tiếp theo nguy cơ đến. Tiểu kiếp, tiếp theo bắt sát chiêu là cái gì? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Lạc Thát đạo sĩ thúc giục nói. Lúc trước hai cái sát chiêu, một cái là dày đặc sát đao, một cái khác là địa sát âm hỏa, đều cùng địa sát chi lực có quan hệ. Hiện tại pháp trận mặc dù còn không có hoàn toàn phát huy đến cực hạn trạng thái, nhưng là ta không sai biệt lắm có thể kết luận, đây chính là địa sát tuyệt sát trận. Trận này hết thảy bảy trận nhãn, dùng kỳ môn độn giáp là chèo chống. Bây giờ cách lấy chúng ta gần nhất trận nhãn tại Tây Bắc Càn Lục vị trí, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, nói không chừng có thể đuổi tại tiếp theo bắt sát chiêu trước đó tìm tới trận nhãn, đem nó phá hư tới, mới có một chút hy vọng sống. Các ngươi đi theo ta, tiếp tục dẫm lên vết chân của ta đi. Nói, ta mở ra bước chân, một cái tay cầm thắng tà kiếm, một cái tay cầm thiên cương ấn, hướng phía Tây Bắc phương hướng bước nhanh mà đi. Đằng sau Lạc Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên theo sát lấy ta đi tới. Ta một đường nhanh đi, xuyên qua từng lớp sương mù, đi về phía trước ước chừng 40-50 mét thời điểm, không nghĩ tới ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Đang hướng phía trước thời điểm ra đi, đột nhiên trong sương mù trắng có một thanh kiếm hướng phía ta đâm đi qua, ta giật nảy mình, cũng không dám tránh né, nơi này một bước đi nhầm liền sẽ xúc động pháp trận cơ chế, gặp họa sát thân, cho nên chỉ có thể dùng thắng tà kiếm đem nó chặn lại xuống tới. Cũng may thắng tà kiếm tương đối tà môn, ta ra tay cũng nhanh, đem một kiếm kia cho chặn lại xuống tới. Kế tiếp, ta liền nhìn thấy tại trong sương mù trắng, đột nhiên có rất nhiều thân ảnh màu đen đi tới đi lui. Đối phương đoán chừng phát giác ra ta đã tìm tới trong đó một chỗ trận nhãn vị trí, cho nên phái người tiến vào cái này trong pháp trận mặt chặn đường chúng ta. Chỉ cần đem chúng ta vây khốn, bọn hắn liền hoàn toàn chắc chắn đem chúng ta làm chết ở chỗ này. Chỉ là dấu ở trong sương mù trắng người thân ảnh căn bản bắt giữ không đến, bọn hắn đột nhiên theo trong sương mù trắng nhảy ra, một chiêu tập kích bất ngờ về sau, ngay sau đó sẽ lần nữa trốn vào trong sương mù trắng không thấy bóng dáng. Ba người chúng ta lập tức đình chỉ ngay tại chỗ, không còn dám tiếp tục đi về phía trước. Ba người tất cả đều xách theo pháp kiếm, ngăn cản những cái kia dấu ở trong hắc vụ những cái kia hắc ý hệ nhân tập kích bất ngờ. Lạp Thát đạo sĩ cũng là buồn bực không được, một bên cơ lôi kích một kiếm, một bên nói với ta nói, tiểu tiếp, bọn hắn đang chỉ hoãn thời gian, chờ lấy đợt thứ ba sát chiêu tới, lại đến một đợt, chúng ta liền mất mạng. Ta cùng cốc đại ca cản bọn họ lại, ngươi đi phá trận. Ta quay đầu nhìn hai người bọn họ một cái, trầm giọng nói, các ngươi cẩn thận một chút nhi, ta rất nhanh liền tới đón các ngươi. Nói, thừa dịp lấy bọn hắn ứng đối những cái kia hắc ý hệ nhân thời điểm, ta liền xách theo thắng tà kiếm hướng phía tây bắc phương hướng mánh vào tới. Chỉ là vừa mới đi lên phía trước ra 7-8 bước, từ phía trước trong sương mù trắng một chút lao ra ngoài ba cái che mặt hắc ý hệ nhân, không nói hai lời, trong tay pháp kiếm liền hướng phía trên người của ta chào hỏi tới. Những người này giống như không nhận pháp trận ước thúc như thế, ba người phân công rõ ràng, ba thanh kiếm phân biệt hướng phía ta thượng trung hạ ba đường đồng thời công tới, ta chỉ có thể dựa vào thắng tà kiếm cường đại ưu thế, vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền lần nữa thối lui đến Lạp Thát đạo sĩ cùng bên người của Cốc Hạo Nhiên. Mà những người kia đem ta bức lui đến nơi này về sau, cũng không dây dưa, rất nhanh lần nữa giấu ở trong sương mù trắng. Thảm thảm, đám người này vì giết chết chúng ta, tốn công tốn sức, đem tất cả có khả năng cơ hội chạy trốn đều cho đoạn tuyệt, xem ra hôm nay chúng ta là không đi ra ngoài được. Lạp Thát đạo sĩ mười phần buồn bực nói, con bà nó, đáng hận nhất chính là, rốt cuộc là người nào muốn chỉnh chết chúng ta cũng không biết, chết cũng không biết là bị ai giết, lúc này mới đáng buồn nhất. Cốc Hạo Nhiên cũng nói theo, đang tại chúng ta vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên xương trắng lăn lộn bên trong, đột nhiên có một đạo hắc ảnh xông phá xương mù dày đặc, hướng phía chúng ta bên này bay tới. Các cặc, tiểu nô kiếp, đạo sĩ túi, đi theo bắt ra, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, mấy người chúng ta tập trung nhìn vào, không khỏi trong lòng vừa mừng vừa sợ, Trương gia gia già cái kia Bát Ca Điểu Nhi vậy mà xuất hiện ở cái này pháp trong trận. Bình thường thời điểm, nhìn thấy bóng người của Bát Ca Điểu Nhi, thật sự là phiền đến không được, bắt được ai cũng ức hiếp dừng lại, lúc này nghe được thanh âm của nó, đừng đề cập nhiều thân thiết. Bát gia, ngươi vào bằng cách nào? Lạp Thát đạo sĩ kích động nói. Đừng nói nhảm, đi theo Bát gia đi, bảo đảm các ngươi mạng sống, rất nhanh pháp trận lại phải có đại động tác. Bát Ca Điểu Nhi tại đỉnh đầu chúng ta không ngừng xoay quanh. Lúc này, Bát Ca Điểu Nhi cũng là chúng ta duy nhất chạy thoát cơ hội, ta chào hỏi một tiếng liền đi theo Bát Ca Điểu Nhi.